Chương 1777, Hương Chấn điều tra nghiên cứu. Chương 1777, Hương Chấn điều tra nghiên cứu. Thường ủy hội lúc kết thúc, Triệu Đông Dân sắc mặt cũng không dễ nhìn. Hắn rất hiển nhiên không nghĩ tới, hắn một phen nói chuyện, lại bị nhiều người như vậy chống lại. Cương điệu xây dựng kinh tế đồng thời, cơ hồ mỗi người đều cho rằng, đảng ủy bên này phải tăng cường đối chính phủ lãnh đạo. Đám gia hỏa này. Lúc xuống lầu, Triệu Đông Dân đi tại Thẩm Thanh Vân bên người, thấp giọng nói ra, thấy được chưa, tại cái này Giang Nguyên thị muốn làm sự tình, có bao nhiêu khó. Thẩm Thanh Vân từ chối cho ý kiến. Triệu Đông Dân phàn nàn rất bình thường, nhưng chính phủ cùng đảng ủy quan hệ trong đó luôn luôn đều rất vi diệu, chính hắn cũng không tốt nói cái gì. Nhưng Thẩm Thanh Vân không nghĩ tới địa phương ở chỗ, sáng ngày thứ hai, hắn liền nhận được thị ủy bí thư trưởng Lưu Trấn gọi điện thoại tới, lại cảnh hồng kỳ muốn đi Hoa Xuyên cùng Hoa Đông Huyền Hương Trấn điều tra nghiên cứu, để cho mình cái này thị ủy phó thư ký cùng đi. Thẩm Thanh Vân rơi vào đường cùng, cũng chỉ đành đáp ứng. Sáng ngày thứ hai, hắn liền ngồi lên tiến về Hoa Xuyên huyện xe. Đương nhiên, cảnh hồng kỳ tự nhiên cũng không ngoại lệ. Lúc ban ngày, hai người tại Hoa Xuyên huyện ủy huyện chính phủ lãnh đạo cùng đi thị sát Hoa Xuyên huyện, tham viếng nhiều cái cơ sở hương chấn. Bởi vì Hoa Xuyên huyện khoảng cách nội thành xa xôi, bọn hắn buổi sáng xuất phát, đến thời điểm đã là giữa trưa, thị sát hoàn tất đồng thời mở cán bộ đại hội, kết thúc đều đã buổi tối. Một đoàn người chưa có trở về dặm, mà là tại Hoa Xuyên huyện ở lại. Thẩm Thanh Vân tương đối nhàn nhã, không giống cảnh hồng kỳ như thế, thân là thị ủy thư ký, hắn tại hội nghị kết thúc về sau, muốn tiếp kiến huyện ủy huyện chính phủ lãnh đạo. Vẫn bận đến tối 10 giờ, cảnh hồng kỳ mới nghỉ ngơi. Nhưng ngoài dự liệu, hắn gõ Thẩm Thanh Vân cửa phòng. Thẩm Thanh Vân vừa cùng nữ nhi video xong, đang chuẩn bị lúc nghỉ ngơi cửa phòng mở, mở cửa lại là cảnh hồng kỳ. Bí thư, ngài sao lại tới đây? Thẩm Thanh Vân hơi có chút ngoài ý muốn mà hỏi. Hắn cùng cảnh hồng kỳ cũng không phải loại kia có thể ngồi xuống đến nói chuyện phiếm quan hệ. Điểm này, từ vừa mới bắt đầu nhậm chức thời điểm, cảnh hồng kỳ liền đã thăm dò qua hắn. Không có chuyện gì, chính là hàn huyên với ngươi vài câu. Cảnh hồng kỳ cười nói ra, thế nào, chúng ta tâm sự. Mời ngài vào đi. Thẩm Thanh Vân vội vàng gật đầu. Dù sao đối phương là thị ủy người đứng đầu, nói đều đã nói đến đây cái phân thượng, hắn không cho người ta tiến đến là không quá thích hợp. Rất nhanh, cảnh hồng kỳ liền ở trên ghế salon ngồi xuống. Hôm nay thị sát Hoa Xuyên huyện, Thanh Vân đồng chí có cái gì cảm tưởng? Nhìn xem Thẩm Thanh Vân, cảnh hồng kỳ mở miệng hỏi. Nhân khẩu chảy ra quá nghiêm trọng. Thẩm Thanh Vân nghe vậy cười khổ nói, ta kiểm tra một hồi Hoa Xuyên huyện vật liệu, phát hiện mấy năm gần đây nhân khẩu chảy ra nghiêm trọng, đây là cần chúng ta cảnh giác sự tình. Đúng vậy a. Cảnh hồng kỳ gật đầu nói, chúng ta Đông Bắc phát triển không tốt, mặc kệ là thành trấn vẫn là nông thôn, nhân khẩu đều muốn ra ngoài làm công, dạng này là cái vấn đề rất lớn. Nói chuyện, hắn đột nhiên đối Thẩm Thanh Vân hỏi, ngươi biết vì cái gì không cho phép người trong thành đến nông thôn mua nền nhà a? Cái này thật đúng là không biết. Thẩm Thanh Vân ngây người một lúc, lập tức lắc lắc đầu nói, trên thực tế, hắn biết rõ chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Đời trước Thẩm Thanh Vân nhìn qua một cái tin tức, có một cái phú hào cho cả một cái thôn đều xây biệt thự, mỗi một hộ thôn dân đều có, còn nói cho thôn dân tìm việc làm, kết quả thôn dân không làm, lại đòi tiền cùng càng nhiều phòng ở. Cái này mặt ngoài nhìn, tựa như là những thôn dân kia lang tâm cầu phế, không hiểu được cảm ơn loại hình. Tình huống thực tế đâu? Phòng ở không phải cho không thôn dân ở, phải dùng nhà mình nền nhà đổi, nói đơn giản chính là trong thôn nền nhà về cái này phú hào, sau đó đồng dạng một nửa nền nhà tập trung xây nhà, còn lại một nửa khác chính là hàng kiếm. Mấu chốt ở chỗ, những phòng ốc kia thôn dân chỉ có quyền cư ngụ, cái này lúng túng. Mà lại, công việc kia cũng rất không hợp thói thường. Cái gọi là tiền lương, chính là thêm ra tới thổ địa làm một cái trại nuôi heo, thôn dân dưỡng hảo heo bọn hắn đến thu. Phong hiểm là thôn dân, bọn hắn không sờ chạm bạch kiếm tiền, không bán cho bọn hắn, phòng ở nói không chừng đều muốn thu hồi đi. Vòng lại vòng người. Đây chính là cả kiện sự tình chân tướng. Mà sau đó theo song phương kiên trì, kia phú hào dứt khoát tìm truyền thông, muốn lợi dụng dư luận áp lực khiến cho thôn dân đáp ứng, phải biết cái kia tồn tại khoảng cách nội thành mới mười mấy cây số, giao thông rất tiện lợi, nhưng là tại truyền thông miêu tả dưới, giống như thành phong bế tiểu sơn thôn. Nói theo một ý nghĩa nào đó, đây chính là thổ địa sáp nhập, thôn tính. Bởi vì nếu như cho phép nền nhà mua bán lời nói, kia toàn bộ nông thôn sẽ xuất hiện quá khứ loại kia cái gọi là địa chủ. Cảnh Hồng Kỳ nói với Thẩm Thanh Vân, đây là phía trên không thể cho phép. Nói đến đây, hắn đối Thẩm Thanh Vân nói, ngươi biết không, chính phủ bên kia có người liền ở tuyên bố, đã bây giờ nông thôn nhân khẩu giảm bớt, vậy liền hẳn là cho phép loại tình huống này phát sinh. Nghe được câu này, Thẩm Thanh Vân nhíu mày. Bất kể có phải hay không là Triệu Đông Dân người thị trưởng này nói ra, nhưng đã chính phủ bên kia có ý nghĩ như vậy, bản thân liền là sai lầm. Mặc kệ bất cứ lúc nào. Thẩm Thanh Vân trầm ngâm một chút, chậm rãi nói ra, đảng ủy nhất định phải đem tốt quan, muốn kiên trì đảng ủy lãnh đạo chính phủ nguyên tắc. Nghe được câu này, Cảnh Hồng Kỳ lập tức hài lòng cười. Kỳ thật ở trong quan trường, đảng ủy cùng chính phủ quan hệ là phi thường phức tạp. Đầu tiên một điểm nhất định phải biết, đảng lãnh đạo hết thảy, đảng ủy làm quyết sách, ban ngành chính phủ chấp hành quyết định. Đơn giản tới nói, chính là đảng là chỉ huy, chính phủ là làm việc. Từ chức vụ lớn nhỏ cũng có thể phân chia, tỉ như nói huyện một cấp người đứng đầu là huyện ủy thư ký, người đứng thứ hai là huyện trưởng kiêm huyện ủy phó thư ký. Đồng thời còn có người đại thường ủy hội chủ nhiệm cùng hội nghị hiệp thương chính trị chủ tịch, mặc dù hai vị này lãnh đạo xếp hạng rất trước, nhưng không có thực quyền, cũng không thuộc về huyện ủy thường ủy. Đảng ủy bộ môn phía dưới có mấy cái cường thế bộ môn, văn phòng huyện ủy, tổ chức bộ, ban kỷ luật thanh tra giám ủy, bộ tuyên truyền, thống chiến bộ, chính pháp ủy. Trong đó văn phòng huyện ủy là bận rộn nhất bộ môn, cũng là hạch tâm nhất bộ môn, tất cả dính đến huyện ủy thư ký hoạt động, hội nghị, văn kiện đều muốn trước báo văn phòng huyện ủy. Tổ chức bộ chủ yếu phụ trách đảng kiến hòa nhân sự công việc, công chức đề bạt cùng khoa cấp cán bộ lãnh đạo khảo hạch, tục ngữ nói chính là cho người chủ mũ, rất cường thế. Ban kỷ luật thanh tra giám ủy chủ yếu phụ trách xét xử bên trong thể chế phạm pháp làm trái kỷ vấn đề, đối từng cái đơn vị công việc thường ngày tiến hành giám sát, tục ngữ nói chính là cho người hái mũ, công việc giữ bí mật tính cực mạnh, tất cả máy tính một lời không mạng lưới liên lạc. Quân chúng báo cáo cán bộ lãnh đạo phạm pháp làm trái kỷ, chính là có ban kỷ luật thanh tra giám ủy điều đình. Bộ tuyên truyền chính là ý thức chủ quan hình thái công tác bộ môn, lãnh đạo tất cả tuyên truyền tư tưởng văn hóa hệ thống, tỉ như nói tan truyền thông, văn rộng mới lữ cục chờ ban ngành chính phủ, phụ trách lý luận dư luận, văn hóa văn nghệ văn minh công việc. Thông tục tới nói chính là thực hiện vật chất tài phú cùng tinh thần tài phú thống nhất, tinh thần tài phú chính là bộ tuyên truyền chủ trách nghề chính. Thống chiến bộ là tăng cường cùng đảng ngoại nhân sĩ câu thông bộ môn, tôn giáo, tiểu bào, dân tộc thiểu số, xí nghiệp lao bảng các loại, hơi yếu thế một chút, bởi vì nghiệp vụ không quản được toàn huyện cái khác đơn vị. Chính pháp ủy là chính trị và pháp luật hệ thống lãnh đạo bộ môn, tỉ như nói cục công an, cục tư pháp các loại, chủ yếu chính là duy ổn, quét hắc, giữ gìn luật pháp quyền uy. Thông tục tới nói chính là đảng nắm đấm, bộ môn chuyên nghiệp tính rất mạnh, hệ thống khổng lồ, cường thế bộ môn. Ban ngành chính phủ chính là cái này cục cái kia cục, tỉ như cục lâm nghiệp, người xã cục, chuyên trở cục những này, quản phi thường cụ thể, dính đến chức năng giao nhau, tỉ như người xã cục cùng tổ chức bộ, từ tổ chức bộ người lãnh đạo xã cục, văn rộng mới lữ cục cùng bộ tuyên truyền, từ bộ tuyên truyền lãnh đạo văn quản mới lữ cục. Tổng thể tới nói, đảng ủy quyết định làm gì, chính phủ quyết định thế nào làm. Đảng ủy tương đối hư, quyết định một chút đại khái phương hướng cùng nguyên tắc. Chính phủ thiết thực, muốn đem đảng ủy quyết định rơi xuống thực chỗ. Thanh Vân đồng chí, ngươi có giác ngộ như vậy, rất không tệ. Cảnh Hồng Kỳ nhìn xem Thẩm Thanh Vân nói ra, thị ủy chúng ta bên này muốn kiên định tín nhiệm. Nghe hắn ở nơi đó nói một tràng, Thẩm Thanh Vân trên mặt biểu lộ cũng rất bình tĩnh. Mặc dù hắn tỏ thái độ sẽ ủng hộ thị ủy lãnh đạo, nhưng lại không nói muốn ủng hộ Cảnh Hồng Kỳ vị này thị ủy thư ký. Chỉ bất quá, Cảnh Hồng Kỳ vào xem lấy cao hứng, không có chú ý tới mà thôi. Theo Thẩm Thanh Vân, thị ủy là thị ủy, Cảnh Hồng Kỳ là Cảnh Hồng Kỳ. Hắn thân là thị ủy thư ký, cũng không đại biểu lấy cả thị ủy đều muốn lấy ý chí của hắn vì chuyện gì, như thế cũng quá đáng sợ. Hai người đang nói chuyện, cửa phòng lại bị người gõ vang. Tiến đến, Cảnh Hồng Kỳ cất giọng nói. Sau một lát, Lâm Bình An đi đến, hai vị lãnh đạo, Hoa Xuyên huyện huyện ủy thư ký Khương Quân đồng chí, có trọng yếu tình huống báo cáo. Chương 1778, thảm án diệt môn chương 1778, thảm án diệt môn Khương Quân. Nghe được cái tên này, Thẩm Thanh Vân cùng Cảnh Hồng Kỳ đều có chút ngoài ý muốn. Làm Hoa Xuyên huyện huyện ủy thư ký, dưới tình huống bình thường, thị ủy bên này lãnh đạo thị sát đã kết thúc, hắn làm sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây? Mời hắn vào đi. Cảnh Hồng Kỳ nghĩ nghĩ nói. Được rồi. Lâm Bình An liền vội vàng gật đầu. Rất nhanh, Hoa Xuyên huyện ủy bí thư Khương Quân xuất hiện tại Thẩm Thanh Vân cùng Cảnh Hồng Kỳ trước mặt. Cảnh bí thư, Thẩm bí thư. Khương Quân vội vàng nói, trong huyện chúng ta Hoa Sen Hương vừa mới phát sinh cùng một chỗ trọng đại hình sự vụ án, một nhà 13 miệng bị người diệt môn, liền ngay cả hải tử 1-2 tuổi đều không thể đào thoát. Hay là? Nghe được câu này, Thẩm Thanh Vân cùng Cảnh Hồng Kỳ hai người đằng một chút tất cả đều đứng lên. Chuyện gì xảy ra? Cảnh Hồng Kỳ trầm giọng nói, lúc nào phát sinh bản án? Vụ án phát sinh không đến một giờ. Khương Quân nói với Cảnh Hồng Kỳ, ta phải biết tin tức về sau, lập tức tới ngay báo cáo. Bí thư, ta đi một chuyến đi. Thẩm Thanh Vân không nói nhảm, trực tiếp nói ra, loại này ác tính hình sự vụ án, ta không đi không yên lòng. Được. Cùng Cảnh Hồng Kỳ gật đầu nói, vậy ngươi đi một chuyến, có biến tùy thời câu thông. Được rồi. Thẩm Thanh Vân không nói nhảm, đi theo Khương Quân liền rời đi khách sạn. Sau lưng bên này, thị cục công an cùng đi nhân viên cũng theo sau. Ngồi ở trong xe, nghe tướng quân báo cáo, đối với chuyện này muốn cũng có một chút hiểu rõ. Hung thủ hết thảy 4 người, hành hung về sau từng nhóm chạy trốn, ta hoài nghi bọn hắn núp ở phụ cận trên núi. Khương Quân nói với Thẩm Thanh Vân, đã có manh mối, vậy liền siêu sơn. Thẩm Thanh Vân trầm giọng nói ra, nếu như nhân thủ không đủ, ta lập tức thỉnh cầu quân phân khu hiệp trợ. Vậy liền quá tốt rồi. Khương Quân liền vội vàng gật đầu, lập tức nói ra, bí thư, chúng ta đi hiện trường, vẫn là đi huyện cục. Đi cục công an huyện đi. Thẩm Thanh Vân nghĩ nghĩ nói, bản án đều đã phát sinh, loại này vụ án mình coi như đi hiện trường cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, bây giờ vấn đề lớn nhất là phải nhanh một chút đem phạm nhân bắt được. Một đoàn người rất mau tới đến cục công an huyện. Nói một chút đi, có cái gì manh mối trọng yếu? Thẩm Thanh Vân nhìn về phía trong phòng họp đám người hỏi. Bí thư, là như vậy, căn cứ chúng ta điều tra, người hiểm nghi phạm tội rất có thể là cùng thôn một cái gọi Lý Hải Dừng người, hắn cùng người bị hại một nhà có thù. Hoa Xuyên huyện cục trưởng cục công an Triệu Vân Vi đối Thẩm Thanh Vân báo cáo, chúng ta tại Lý Hải Lâm phụ thân mộ bia phụ cận phát hiện người bị hại quần áo, tựa như là cố ý đốt cho hắn. Tình huống cụ thể có biết không? Thẩm Thanh Vân cau mày, mở miệng hỏi. Cái này còn tại điều tra ở trong. Triệu Vân Phi thận trọng nói ra, bất quá nàng rất có hiểm nghi, nghe nói năm đó phụ thân hắn là bị đánh chết, hắn còn muốn hạ độc chết người hành hung người một nhà, cuối cùng bị phát hiện lẩn trốn. Báo thủ. Thẩm Thanh Vân biểu lộ biến đổi, lập tức kịp phản ứng, nếu như phụ thân hắn thật là người bị hại hạ chết, thì rất hiển nhiên chuyện này hắn hiểm nghi lớn nhất. Thù giết cha, không đội trời chung. Theo Thẩm Thanh Vân, xác thực rất có khả năng này. Ngay lúc này, Triệu Vân Phi điện thoại vang lên, hắn nhận điện thoại, lập tức trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên biểu lộ, "Tốt, lập tức bắt người, chú ý an toàn." Cúp điện thoại, hắn nhìn nói với Thẩm Thanh Vân, "Bí thư, chúng ta phát hiện người hiểm nghi phạm tội tung tích." "Được." Thẩm Thanh Vân trầm giọng nói, thông chi một chút mặt thông chi, người hiểm nghi phạm tội hung tàn, không muốn chấp nhất tại bắt sống, đối phương nếu như phản kháng, có thể nổ súng. rõ. Triệu Vân Phi liền vội vàng gật đầu. Thẩm Thanh Vân khoát khoát tay, liền để hắn lập tức dẫn người chạy tới hiện trường. Một giờ sau, tin tức tốt truyền đến, bốn tên người hiểm nghi phạm tội bị tại chỗ bắt được. Khương Quân đối Thẩm Thanh Vân từ đáy lòng nói ra, nhờ có chỉ thị của ngài, trong tay bọn họ xác thực có súng, nếu không phải mệnh lệnh của ngài, đồng chí của chúng ta rất có thể thụ thương. Chúng ta cảnh sát cũng là người, bắt tội phạm cố nhiên trọng yếu, nhưng không thể cầm cảnh sát mệnh đi đổi những cái kia tội phạm mệnh, không đáng. Thẩm Thanh Vân lạnh nhạt nói. Rất nhanh, Lý Hải Lâm bọn người liền bị mang theo trở về, mà cả kiện sự tình chân tướng cũng lộ ra ánh sáng tại Thẩm Thanh Vân đám người trước mặt. Lý Hải Lâm sinh ra ở thập niên 90, trong ký ức của hắn, phụ mẫu luôn luôn tại bệnh viện cái lộn. Gia đình của hắn 10 phần nghèo khổ, ngay cả ngày thường một ngày ba bữa đều rất khó cam đoan. Đến Lý Hải Lâm 3 tuổi năm đó, mẹ của hắn rốt cuộc chịu không được loại cuộc sống này, bỏ xuống hai cha con rời nhà tái giá, từ đây liền rốt cuộc không có ra gặp qua. Tại lúc ấy niên đại đó, hay là tư tưởng quan niệm đều rất bảo thủ, giống Lý Thanh Hải ra ra cái này việc sự tình, đã đầy đủ trở thành toàn bộ thôn trò cười, trẻ con trong thôn cũng thường xuyên chế giễu hắn là cái không ai muốn hại tử, hắn mụ mụ là cùng người khác chạy. Bởi vì không nghe được người khác vũ nhục hắn, Lý Hải Lâm thường xuyên sẽ đánh đỡ, nhưng mình tổng bị người đánh cho mặt mũi bầm dập. Phụ thân đối với cái này cũng chẳng quan tâm, đã mất đi thê tử hắn bắt đầu bại nát, mỗi ngày chỉ biết là uống rượu, ngay cả đều không trồng. Vì nuôi sống hắn cùng phụ thân, Lý Hải Lâm chỉ có thể kéo lấy thân thể gầy yếu một người xuống đất làm việc, dựa vào trồng trọt gian nan sống qua ngày. Tại Lý Hải Lâm 18 tuổi năm đó, mẹ của hắn bởi vì bệnh nặng đã ngày giờ không nhiều, thế là liền sai người mang hộ nói cho Lý Hải Lâm, xương chính mình lúc trước rời đi hai cha con bọn họ 10 phần hối hận, hắn không giờ khắc nào không tại tưởng niệm lấy bọn hắn, hy vọng bọn họ có thể tới nhìn hắn một lần cuối cùng. Liên tưởng đến hắn nhiều năm qua tao ngộ bất hạnh đều là bởi vì mẫu thân vứt bỏ, đồng thời tại hắn 15 tuổi sinh nhật ngày ấy, Lý Hải Lâm một thân một mình đi xe buýt đi tìm mẫu thân cùng một chỗ sinh nhật, có thể không tỉnh mẫu thân ngay cả ra môn đều không cho hắn đi vào, mỗi lần nghĩ đến đây, hắn đều cực hận mẫu thân, tự nhiên cũng sẽ không đi nhìn hắn. Dạng này kinh lịch, sáng tạo ra hắn cực đoan tính cách. Sau khi lớn lên, Lý Hải Lâm thật sớm liền đi trong thành làm việc kiếm tiền, bởi vì không có cái gì tay nghề, Lý Hải Lâm chỉ có thể làm một chút phục vụ loại công việc, nhưng những công việc này thu nhập đều rất thấp, tiền kiếm được căn bản cũng không đủ hoa, thế là Lý Hải Lâm liền bắt đầu làm chút trộm vặt móc túi sự tình. Về sau Lý Hải Lâm cùng người khác trộm cướp gây án, được đưa vào cục cảnh sát. Bởi vì cái gọi là chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu truyền ngàn dặm. Biết được Lý Hải Lâm bị bắt vào tù tin tức, cơ bản tất cả thân cận hàng xóm đều đã không còn cùng bọn hắn nhà lui tới, ghét bỏ Lý gia ra một cái tội phạm. Lý Hải Lâm vào tù về sau, phụ thân cách một đoạn thời gian liền sẽ đi thăm viếng hắn, nhìn xem phụ thân dần dần lao đi hình dạng, Lý Hải Lâm cảm thấy áy náy cùng đau lòng, hắn cả đời này kính yêu nhất phụ thân của mình, vì phụ thân, hắn quyết định thay đổi triệt để, làm người thành thật. Thế nhưng là, nửa năm sau, Lý Hải Lâm phát hiện phụ thân không có dựa theo ước định cẩn thận thời gian đến thăm tù, cái này khiến Lý Hải Lâm trong lòng ẩn ẩn có chút bất an. Thẳng đến về sau giám ngục thông chi chính hắn phụ thân mấy tháng trước bị người cầm dao cho chém chết. Nguyên lai liền ở Lý Hải Lâm vào tù về sau không có mấy tháng, thôn dân Lý Tử Văn gặp Lý Hải Lâm nhà chỉ có phụ thân hắn một người, thế là liền lên lòng xấu xa. Tại nửa đêm, Lý Tử Văn cùng đệ đệ của hắn Lý Hồng mới vụng trộm đập nát Lý Hải Lâm nhà cửa sổ, sờ bò vào nhà hắn, muốn mất chút thứ đáng giá, không ngờ lại bị phụ thân của hắn phát hiện. Hai người tại ẩu đả quá trình bên trong, Lý Hồng mới đoạt lấy phụ thân hắn dùng cho tự vệ đao, đem người đâm chết. Sau đó không lâu, bởi vì sợ, Lý Hồng mới chủ động đi cục cảnh sát tự thú. Cuối cùng bởi vì có tự thú tình tiết, lại thêm bọn hắn bị phán định vì phòng vệ chính đáng, Lý Hồng mới bị phán xử ở tù trung thân, mà Lý Tử Văn cũng bởi vì nhập thất cướp bóc thu được vốn có trừng phạt. Lúc đầu Lý Hải Lâm nghĩ đến hắn sau khi ra tù hảo hảo hiếu kính một chút hắn cao tuổi phụ thân, có ai nghĩ được bây giờ lại tóc đen người đưa người tóc bạc về sau, Lý Hải Lâm bị tìm người bảo lãnh hậu thẩm, về nhà xử lý phụ thân tang sự. Từ lúc này bắt đầu, Lý Hải Lâm liền ở trong lòng quyết định, nhất định phải làm cho sát hại cha mình hung thủ trả giá đắt. Lý Hải Lâm trở lại trại tạm giam về sau, liền chủ động tìm tới phá án cảnh sát nhân dân, tố giác trước đó rất nhiều đồng bọn. Xét thấy Lý Hải Lâm có trọng đại biểu hiện lập công, cho nên hắn bị phán xử tù có thời hạn 3 năm, hoãn thi hành hình phạt 3 năm. Mặc dù hai cái cựu nhân giết cha nhận lấy trừng phạt, nhưng là theo Lý Hải Lâm, cái này còn thiếu rất nhiều, hắn nhận định giết người thì để mạng, thế là bắt đầu bố trí như thế nào cho phụ thân báo thù. Vì trả thù Lý Tử Văn, Lý Hải Lâm tìm tới Lý Tử Văn thế tử, một phen thao tác vừa dỗ vừa lừa, Lý Tử Văn thế tử lại bị mê đến thần hồn điên đảo. Hai người không chỉ có tự mình bụng trộm hẹn hò, thậm chí Lý Tử Văn thê tử còn cùng Lý Tử Văn ly hôn. Việc này vừa ra, tại tòa này nho nhỏ trong làng huyên náo thế nhưng là xôn xao, nhưng Lý Hải Lâm vẫn chưa đủ. Lý Hải Lâm cho rằng, phụ thân của mình ngộ hại lúc ở nhà mình đối diện đại bá người một nhà lúc ấy đều ở nhà, đối mặt cha mình thống khổ cầu cứu, đại bá một nhà ngoảnh mặt làm ngơ, đồng thời tại Lý Hồng mới hình phạt thời khắc, đại bá còn vì tiến hành biện hộ, từ đó khiến Lý Hồng mới chỉ phán quyết vô hạn mà không phải tử hình, cái chết của phụ thân bọn hắn cũng có trách nhiệm. Thế là Lý Hải Lâm liền muốn lấy xui khiến Lý Tử Văn thê tử cho bọn hắn hạ độc, nhưng kế hoạch bị thôn dân nhìn thấu về sau, Lý Hải Lâm liền đảo vòng phương Nam tìm kiếm cơ hội. Hắn tại phương Nam để giúp trợ cô gái trẻ tuổi tìm việc làm lý do, tuần tự đem hơn 50 tên thiếu nữ lừa gạt đến tiệm bốn tóc, dựa vào cung cấp sắc tình phục vụ mà sống, vì chính mình kiếm tiền. Về sau, Lý Hải Lâm về cùng trong đó một cái tiệm bốn tóc tiểu muội kết hôn sinh con, nhưng trước mắt cuộc sống hạnh phúc cũng không để cho cừu hận của hắn ma diệt một phần, hắn bắt đầu thu nạp thủ hạ, thậm chí vì lớn mạnh thế lực, phạm vào nhiều được án mạng cùng cố ý tổn thương vụ án. Không có chút nào một điểm nhân tính có thể nói. Liên ở mấy tháng trước đó, hắn làm bộ cùng thê tử cãi nhau, cũng cường ngạnh cùng nàng ly hôn. Không có nỗi lo về sau, hắn đem hắn bỏ ra nhiều tiền mua được vũ khí phân cho mấy cái tâm ngoan lại trung tâm đồng bọn, chuẩn bị vì cha báo thù. Lý Hải Lâm lâu dài đến nay một mực sống ở trong cừu hận, tại hắn nhìn thấy Lý Hồng mới người một nhà vui vẻ hòa thuận dáng vẻ lúc, trong lòng của hắn càng là thống khổ và phần. Lý Hải Lâm mang theo các tiểu đệ chia ra ba đường, trước khi chia tay hướng Lý Tử Văn, Lý Hồng mới cùng nhà đại ba tiến hành báo thù, sau đó bọn hắn liền cầm vũ khí phóng tới trong viện người già trẻ em. Lý Hải Lâm lành nghề xong hung sau về lột đại ba quần áo trên người, đem nó đưa đến phụ thân mộ phần trước bất rủi, hắn rốt cục vì mình phụ thân báo xong thù. Thẩm bí thư, Triệu Vân Phi đối Thẩm Thanh Vân hồi báo thời điểm, nghiêm túc nói ra, tên kia căn bản không có bất luận cái gì hối hận ý tứ, hắn cảm thấy mình làm hết thệ cũng là vì phụ thân báo thù rửa hận. Thẩm Thanh Vân nửa ngày đều không nói gì, hắn là thật không nghĩ tới, lại còn có chuyện như vậy. Lý Hải Lâm là người xấu a? Hắn đương nhiên là người xấu. Dù sao mặc kệ là tại phương Nam bên kia lừa gạt nữ hải tử bức bách bọn hắn mại dâm, vẫn là cướp bóc giết người những này tội ác, đều đã chứng minh ra hỏa này hung tàn. Nhưng từ góc độ nào đó tới nói, hắn vì cha báo thù cũng không tính là sai. Cái này nếu là đặt ở cổ đại, thù giết cha nếu như không báo, vậy người này sẽ hối hận cả một đời. Nghĩ tới đây, Thẩm Thanh Vân nói ra, được rồi, bình thường báo cáo đi. Dừng một chút, hắn nói với Khương Quân, cha một chút, năm đó Lý Hải Lâm phụ thân bị giết vụ án kia, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Được rồi. Khương Quân ngây người một lúc, liền vội vàng gật đầu đáp ứng. Chương 1779, Trần Bảo Huy hắc lịch sử. Chương 1779, Trần Bảo Huy hắc lịch sử. Ra chuyện như vậy, Thẩm Thanh Vân tự nhiên không thể bồi tiếp Cảnh Hồng Kỳ tiến hành điều nghiên. Cảnh Hồng Kỳ tự nhiên cũng lý giải không nói thêm gì, ngày thứ hai liền dẫn người rời đi Hoa Xuyên huyện. Mà xem như thị cục công an người đứng đầu Thẩm Thanh Vân đương nhiên là lưu lại chờ kết quả. Mặc dù Lý Hải Lâm cùng hắn đồng bọn đều bị bắt bản án cũng phá, nhưng năm đó phụ thân hắn bị giết bản án còn có cái khác một ít chuyện Thẩm Thanh Vân khẳng định là phải hiểu rõ mới được. Hắn không phải đồng tình người hiểm nghi phạm tội, chẳng qua là cảm thấy mặc kệ người nào đã phạm sai lầm vậy sẽ phải tiếp nhận trừng phạt. Huống chi, lần này không phải vụ án nhỏ trọn vẹn mười mấy người bị giết, hơn nữa còn là báo thù loại tình huống này, nếu như không đem tiền căn hậu quả tra rõ ràng Thẩm Thanh Vân làm sao cùng mặt trên giao phó? Dứt khoát hắn dứt khoát chỗ nào đều không đi, vẫn lưu tại Hoa Xuyên huyện bên này. Hai ngày sau đó, Hoa Xuyên huyện ủy thư ký Khương Quân cầm một phần vật liệu đi tới Thẩm Thanh Vân trước mặt. Thẩm bí thư, Khương Quân thận trọng nói với Thẩm Thanh Vân, chúng ta tra được một vài thứ. Thế nào? Thẩm Thanh Vân trực tiếp hỏi, năm đó bản án có vấn đề hay không? Cái này, Khương Quân có chút chần chờ, rất hiển nhiên là thật không dám nói. Vật liệu cho ta đi. Thẩm Thanh Vân lập tức minh bạch hắn ý tứ. Dù sao ở quan trường lăn lộn nhiều năm như vậy, có nhiều thứ Thẩm Thanh Vân so bất luận kẻ nào đều rõ ràng. Quan trường bên trong, muốn nói lại thôi, loại chuyện này sẽ chỉ tồn tại ở một ít bí mật không thích hợp bị phát hiện tình huống dưới. Rất hiển nhiên, Khương Quân hiện tại chính là cái này trạng thái, hắn thậm chí đều không tốt nói vụ án này liên lụy đến người nào. Bất quá theo Thẩm Thanh Vân thái độ của hắn kỳ thật đã nói rõ hết thảy. Tiếp nhận Khương Quân trong tay chỗ tài liệu đó, Thẩm Thanh Vân ngồi ở chỗ đó liền nhìn lại. Nhìn một chút nét mặt của hắn trở nên hết sức nghiêm túc. Qua không biết bao lâu thời gian, Thẩm Thanh Vân thả ra trong tay vật liệu nhìn về phía Khương Quân, xác định không? Xác định. Khương Quân giải thích nói, huyện công an cục bên này tham viếng một chút, năm đó tham dự điều tra cảnh sát nhân dân còn tham viếng nơi đó thôn dân mới xác định chuyện này. Thật sự là một đám con lại. Thẩm Thanh Vân cắn răng từng chữ từng câu nói, dựa theo trong tài liệu nói tới tình huống đến xem, Lý Hải Lâm phụ thân vụ án này đúng là có vấn đề. Ngay lúc đó hai cái người hiểm nghi phạm tội căn bản chính là nhập thất trộm cướp về sau bị phát hiện, sau đó giết người diệt khẩu. Kết quả phen này thao tác xuống tới vậy mà biến thành phòng vệ chính đáng là thật quá bất hợp lý. Bí thư, Khương Quân do dự một chút nói với Thẩm Thanh Vân, vậy cái này sự tình ngài nhìn, ngươi không cần phải để ý đến. Thẩm Thanh Vân nghe vậy khoát tay một cái nói, ta đến xử lý đi. Sự tình đến trình độ này, Khương Quân một cái huyện ủy thư ký cũng không có gì biện pháp, chỉ có thể để cho mình xử lý. Càng quan trọng hơn là, Thẩm Thanh Vân phía trên quyển tông thực nhìn thấy hai cái tên quen thuộc. Được rồi. Khương Quân nghe vậy khẽ gật đầu đội vàng thối lui ra khỏi Thẩm Thanh Vân gian phòng. Mà Thẩm Thanh Vân ngồi ở chỗ đó lại trầm tư. Rất hiển nhiên Lý Hải Lâm phụ thân vụ án này tuyệt đối là một cái oan giả sai án. Phải biết oan giả sai án không chỉ có cho người trong cuộc mang đến thương tổn cực lớn, cũng nghiêm trọng tổn hại tư pháp công tín lực. Bởi vậy nước ta pháp luật đối với phá án nhân viên trách nhiệm có minh xác quy định. Căn cứ quy định, tương quan quan tòa, kiểm sát trưởng, cảnh sát chờ tư pháp nhân viên đang phá án quá trình bên trong nhất định phải nghiêm ngặt theo luật xử án, bảo đảm vụ án chất lượng. Nếu như bởi vì bọn họ phạm pháp phá án hành vi dẫn đến oan giả sai án phát sinh, bọn hắn đem theo nếp nhận tương ứng xử phạt. Cụ thể tới nói, đối với biết rõ vô tội người nhận truy trách tình huống, phá án nhân viên có thể sẽ đứng trước ngũ niên trở xuống tù có thời hạn hoặc là giam ngắn hạn xử phạt. Nếu như tình tiết nghiêm trọng, xử phạt sẽ càng thêm nghiêm khắc, có thể sẽ đạt tới ngũ niên trở lên 10 năm trở xuống tù có thời hạn. Mà đối với những tình tiết kia đặc biệt nghiêm trọng, vụ án phá án nhân viên thậm chí có thể sẽ đứng trước 10 năm trở lên tù có thời hạn trừng phạt nghiêm khắc. Quy định như vậy không chỉ có là đối phá án nhân viên cảnh cáo, càng là đối với tư pháp công chính giữ gìn. Nó nói cho mỗi một cái tư pháp nhân viên đang phá án quá trình bên trong nhất định phải tuân thủ một cách nghiêm chỉnh pháp luật, không được có chút nào làm việc thiên tư trái pháp luật. Chỉ có dạng này chúng ta mới có thể bảo đảm mỗi một vụ án đặc biệt kiện đều có thể đạt được công chính công bằng thẩm tra xử lý, mỗi một cái công dân đều có thể hưởng thụ được luật pháp bình đẳng bảo hộ. Nhưng Thẩm Thanh Vân rất rõ ràng, mặc dù đại đa số nhân viên chính phủ tại tư pháp trong thực tiễn đều có thể thủ vững đạo đức nghề nghiệp, vì giữ gìn xã hội công bằng chính nghĩa mà cố gắng công việc, nhưng là vẫn có một ít người bởi vì các loại nguyên nhân mà phạm phải sai lầm, cho người trong cuộc cùng xã hội mang đến ảnh hưởng xấu. thật giống như Lý Hải Lâm vụ án này rõ ràng chứng cứ vô cùng xác thực tình huống dưới cuối cùng lại làm cho hai cái người hiểm nghi phạm tội đào thoát tử hình, thậm chí tất cả đều còn sống. Bản thân cái này chính là một cái rất trọng đại sai lầm. Thẩm Thanh Vân lần nữa cầm lấy quyển tông nhìn xem quyển tông phía trên danh tự, chau mày lâm vào thật sâu trong trầm tư. Bây giờ thị cục công an thường vụ phó cục trưởng Vũ Ái Dân đương nhiệm Hoa Xuyên huyện hình sự trinh sát đại đội trưởng. Càng quan trọng hơn là, ngay lúc đó huyện chính pháp ủy bí thư rõ ràng là bây giờ thị ủy tổ chức bộ trưởng Trần Bảo Huy. Ngồi ở chỗ đó Thẩm Thanh Vân thật lâu không nói, hắn là thật không nghĩ tới Trần Bảo Huy cùng Vũ Ái Dân lại còn có dạng này một đoạn duyên phận. Đương nhiên, khả năng này cũng cùng hắn trước đó không có chú ý tới hai người lý lịch có quan hệ. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, chuyện này quả thật có chút khiến người ngoài ý. Trần Bảo Huy cùng Vũ Ái Dân hai người bình thường thực không hề có quen biết gì, nhìn qua giống như chưa quen thuộc. Nhưng Thẩm Thanh Vân cũng không cho rằng bọn hắn thật không quan hệ. Có ý tứ cùng ta chơi dưới đĩa đèn thì tối đúng hay không? Thẩm Thanh Vân tự đủ. Sáng ngày thứ hai, Thẩm Thanh Vân mang theo tương quan quyển tông rất nhanh liền quay trở về thị cục công an. Trở lại cục thành phố về sau, hắn trước tiên liền đem Vũ Ái Dân gọi vào phòng làm việc của mình. Bí thư. Vũ Ái Dân đi vào Thẩm Thanh Vân trước mặt rất cung kính nhân cần thăm hỏi nói, ngài tìm ta? Lão Vũ Hoa Xuyên huyện bản án ngươi biết ta? Thẩm Thanh Vân nhìn xem Vũ Ái Dân nhàn nhạt hỏi. Biết. Vũ Ái Dân gật gật đầu lập tức nói ra, ngài là nói cái kia báo thủ giết người bản án à? Dù sao Lý Hải Lâm sự tình đã truyền xôn xao, thậm chí trên internet đều đã có thiếp mời tại nhiệt nghị, chuyện này hắn không có khả năng không biết. Đúng thế. Thẩm Thanh Vân gật gật đầu đối Vũ Ái Dân nói, ngươi đối với vụ án này giải không? Ngạch ta ngược lại thật ra biết một chút. Vũ Ái Dân nhìn xem Thẩm Thanh Vân thận trọng nói ra, lúc ấy ta là hình sự trinh sát đại đội trưởng, bất quá bởi vì trong nhà lão nhân sinh bệnh ta mời một tháng giả chờ ta trở về thời điểm bản án đã xong xuôi, căn cứ đội cảnh sát hình sự đồng chí nói ngay lúc đó chính pháp ủy thư ký cũng chính là hiện tại tổ chức bộ Trần bộ trưởng hỏi tới vụ án này. Ờ. Thẩm Thanh Vân nhìn thoáng qua Vũ Ái Dân ngược lại là không nghĩ tới hắn vậy mà như thế thẳng thắn trực tiếp đem Trần Bảo Huy nói ra. Theo lý thuyết loại chuyện này không nên giúp đỡ giấu giếm không? Nhưng nghĩ lại Thẩm Thanh Vân cũng hiểu Vũ Ái Dân ý tứ, dù sao Trần Bảo Huy cùng chuyện này liên lụy có quan hệ sự tình khẳng định là không gạt được mình. Nhưng trái lại hắn Vũ Ái Dân đã cùng chuyện này không quan hệ, tại sao muốn thay người đỉnh lôi? Từ đạo hưu bất tử bần đạo còn lại là cùng mình không có quan hệ gì đạo hưu. Vậy đại khái ngay vào lúc này Vũ Ái Dân ý nghĩ. Nghĩ tới đây Thẩm Thanh Vân nhìn xem Vũ Ái Dân nói ra, như vậy đi, ngươi phái người đi Hoa Xuyên huyện bên kia theo vào một chút chuyện này, tương quan người có trách nhiệm nhất định phải đem tự mình làm qua sự tình nói rõ ràng, dù sao nếu như không phải bọn hắn năm đó bỏ rơi nhiệm vụ, vụ án này sẽ không thay đổi thành tình huống hiện tại. Vâng. Vũ Ái Dân liền vội vàng gật đầu đáp ứng. Hắn cũng không phải ngớ ngẩn Thẩm Thanh Vân nói như vậy, nguyên nhân hắn đương nhiên là biết đến. Người ta đã không truy cứu trách nhiệm của mình, nếu như chính mình còn không làm việc, đây chẳng phải là chờ lấy Thẩm Thanh Vân báo nổi. Đưa mắt nhìn Vũ Ái Dân rời đi phòng làm việc của mình, Thẩm Thanh Vân ánh mắt trở nên lăng lệ. Mặc dù vừa mới vị này thường vụ phó cục trưởng nói so hát còn tốt nghe, nhưng Thẩm Thanh Vân lại đối với hắn duy trì một cái cẩn thận thái độ. Nếu như là trước đó Vũ Ái Dân thẳng thắn chuyện này, có lẽ Thẩm Thanh Vân sẽ còn tin tưởng hắn, nhưng là hiện tại Thẩm Thanh Vân cảm thấy cái này Vũ Ái Dân trên thân nói không chừng cũng có bí mật. Chương 1780, kỳ quái thường ủy hội. Chương 1780, kỳ quái thường ủy hội. Quan trường bên trong, làm lãnh đạo không thể không có tâm phúc, nhưng cũng không thể hoàn toàn tin tưởng những cái kia tâm phúc, nhất là những cái kia đối với mình có giấu giếm tâm phúc. Trước đó nếu như nói Vũ Ái Dân biểu hiện để Thẩm Thanh Vân rất hài lòng, vậy bây giờ biểu hiện của hắn để Thẩm Thanh Vân đối với hắn rất khó lại tín nhiệm. Mà lại, Thẩm Thanh Vân cũng nghĩ đến một sự kiện. Bạc Chí Hải lúc trước bị người mưu hại thời điểm Vũ Ái Dân ở trong đó đóng vai dạng gì nhân vật đâu? Mang theo dạng này nghi hoặc Thẩm Thanh Vân tham gia ngày thứ hai hội nghị thường ủy thị ủy. Thị ủy phòng họp. Cảnh Hồng Kỳ ánh mắt nhìn về phía đám thường ủy, bọn họ trên mặt biểu lộ hết sức nghiêm túc. Hôm nay chúng ta cái hội nghị này chủ yếu là truyền đạt ủy ban tỉnh lãnh đạo gần đây trọng yếu giảng thoại tinh thần nghiên cứu bố trí quán triệt chứng thực công việc. Hắn nhìn xem đám người chậm rãi nói ra, chúng ta phải sâu nhập học tập quán triệt tỉnh ủy Trịnh thư ký phía trước đoạn thời gian ở tỉnh ủy tập thể học tập lúc trọng yếu giảng thoại tinh thần dựng nên phát triển là đạo lý quyết định an toàn cũng là đạo lý quyết định lý niệm toàn lực để phòng hóa giải các loại phong hiểm tai họa ngầm kiến thiết cao hơn trình độ bình an gia nguyên. Đám người nhao nhao gật đầu. Thị ủy phó thư ký thị trưởng Triệu Đông Dân biểu thị, bí thư nói không sai, chúng ta muốn đem tỉnh ủy chỉ thị xem như đại sự đến bắt, kiên định không thay đổi chấp hành thượng cấp giao cho chúng ta nhiệm vụ. Đúng vậy a. Thẩm Thanh Vân cũng gật gật đầu. Các cấp bộ môn phải sâu nhập học tập quán triệt tỉnh ủy liên quan tới đảng kiến thiết trọng yếu tư tưởng, kiên quyết nâng lên toàn diện sẽ nghiêm trị đảng chính trị trách nhiệm, tiếp tục cường hóa lý luận vũ trang, tăng cường đội ngũ cán bộ kiến thiết dẫn đạo rộng rãi đảng viên cán bộ tại tuân quy thủ kỷ trong làm việc lập nghiệp. Nói đến đây, Thẩm Thanh Vân ý vị thâm trường nói ra, mặc kệ là đảng ủy vẫn là chính phủ đều muốn kiên quyết giữ gìn nhân dân quần chúng lợi ích. Nghe được hắn, vẻ mặt của mọi người trong nháy mắt trở nên rất đặc sắc. Không có cách nào. Đoạn thời gian trước trên thường ủy hội sự tình mọi người ký ức vẫn còn mới mẻ, Triệu Đông Dân cùng Cảnh Hồng Kỳ hai vị này chính đảng người đứng đầu ở giữa khác nhau từ xưa đến nay, Thẩm Thanh Vân nói như vậy rất hiển nhiên là tại ở giữa điều hòa. Ngoài dữ liệu, Cảnh Hồng Kỳ nghe được Thẩm Thanh Vân về sau khẽ gật đầu nói, Thanh Vân đồng chí nói rất có lý, chúng ta tại sau này công việc bên trong xác thực hẳn là chú ý vấn đề này. Nghe được câu này tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, mọi người kinh ngạc nhìn Cảnh Hồng Kỳ, hoàn toàn không nghĩ tới vị này Cảnh bí thư vậy mà thật nghệ tình. Không chỉ là Cảnh Hồng Kỳ, một bên Triệu Đông Dân cũng gật đầu nói, không sai, bí thư nói rất đúng. Sương mù cỏ. Toàn bộ thường ủy hội, đám thường ủy bọn họ tất cả đều ngây ngẩn cả người. Mọi người kinh ngạc nhìn bọn hắn, chẳng ai ngờ rằng thị ủy thư ký cùng thị trưởng hai vị này lãnh đạo thế mà như thế cho Thẩm Thanh Vân cái này thị ủy phó thư ký mặt mũi. Trên thực tế, Liền ngay cả chính Thẩm Thanh Vân cũng có chút ngoài ý muốn. Hắn kinh ngạc nhìn thoáng qua Cảnh Hồng Kỳ, lại phát hiện vị này Cảnh bí thư biểu lộ bình tĩnh tựa hồ cũng không nói gì đồng dạng. Bất quá Thẩm Thanh Vân ngược lại là cũng không nói gì nữa, liền xuất ra mình trước đó mang tới quyển tông đối đám người nói ra, mặt khác còn có một chuyện ta muốn theo mọi người thảo luận một chút. Sự tình gì a Thanh Vân đồng chí? Cảnh Hồng Kỳ có chút ngoài ý muốn mà hỏi. Là như vậy. Thẩm Thanh Vân nói chuyện liền đem Lý Hải Lâm vụ án này đối đám người giảng thuật một lần. Cuối cùng, Thẩm Thanh Vân chậm rãi nói ra, Cảnh bí thư các vị đồng chí, cái này Lý Hải Lâm làm phần tử phạm tội không thể nghi ngờ là hung tàn, nhưng là hắn làm người bị hại gia thuộc nhưng thật ra là rất thật đáng buồn, nếu như lúc ấy không có tao ngộ tư pháp bất công hắn lại biến thành hiện tại cái dạng này không. Nghe được Thẩm Thanh Vân, phòng họp lập tức hoàn toàn yên tĩnh. Chẳng ai ngờ rằng vị này tuổi trẻ thị ủy phó thư ký cục trưởng công an sẽ ở hội nghị thường ủy thị ủy mặt đưa ra như thế một vấn đề tới. Hồi lâu sau, Cảnh Hồng Kỳ nhìn xem đám người chậm rãi mở miệng nói, các đồng chí, ta cảm thấy Thẩm Thanh Vân đồng chí ý nghĩ này rất trọng yếu. Ánh mắt tại thị ủy thường ủy nhóm trên mặt đảo qua, Cảnh Hồng Kỳ chậm rãi nói ra, vì cái gì chúng ta một mực cường điệu phải tăng cường pháp trị kiến thiết giữ gìn tư pháp công chính, bởi vì pháp trị là xã hội công bằng chính nghĩa bảo hộ, thông qua tăng cường pháp chế kiến thiết có thể bảo đảm pháp luật trước mặt người người bình đẳng, phòng ngừa đặc quyền cùng kỳ thị, giữ gìn xã hội công chính. Nghiêm ngặt công chính tư pháp là thực hiện xã hội công bằng chính nghĩa thủ đoạn trọng yếu, thông qua theo nếp trọng tài nghiêm ngặt pháp luật áp dụng tiêu chuẩn bảo đảm mỗi một vụ án đặc biệt kiện đều có thể đạt được công chính xử lý. Nói đến đây, Cảnh Hồng Kỳ nhìn nói với Thẩm Thanh Vân, Thanh Vân đồng chí ngươi nói chuyện ngươi ý nghĩ đi. Được rồi bí thư. Thẩm Thanh Vân nghe vậy gật gật đầu nghĩ nghĩ nói, kinh tế thị trường trên bản chất là pháp trị kinh tế, cao cấp kinh tế thị trường không thể rời đi nghiêm khắc quyền tài sản bảo hộ chế độ công bằng công chính hệ thống quy tắc cùng kinh doanh chủ thể rời khỏi cơ chế kiện toàn công chính chấp pháp tư pháp thể chế cơ chế có thể đem luật dân sự điện xác lập vật quyền pháp định nguyên tắc theo nếp bình đẳng bảo hộ các loại quyền tài sản chứng thực đến chấp pháp tư pháp cụ thể trong thực tiễn thôi động kinh tế thị trường khỏe mạnh phát triển. Dừng một chút, hắn ý vị thâm trường nói ra, pháp trị là quốc gia quản lý hệ thống cùng quản lý năng lực trọng yếu, dựa vào thông qua gia tăng hành chính chấp pháp thể chế cơ chế cải cách cùng tư pháp thể chế tổng hợp nguyên bộ cải cách toàn diện thúc đẩy nghiêm ngặt quy phạm công chính văn minh chấp pháp có thể tăng tốc kiến thiết công chính hiệu suất cao quyền uy xã hội tư pháp chế độ thúc đẩy quốc gia quản lý hệ thống cùng quản lý năng lực hiện đại hóa. Hai người bọn họ cái này một sướng một họa, toàn bộ phòng họp đám thường ủy bọn họ đều nhìn ngây người, chẳng ai ngờ rằng Thẩm Thanh Vân vậy mà cùng Cảnh Hồng Kỳ đối với chuyện này mặt đặt thành ăn ý nói rất đúng. Triệu Đông Dân chờ Thẩm Thanh Vân phát biểu về sau mới mở miệng nói ra, trị quốc có thường lợi dân làm gốc kiện toàn công chính chấp pháp tư pháp thể chế cơ chế là thỏa mãn nhân dân đối cuộc sống tốt đẹp cần nội tại yêu cầu, thông qua tăng cường pháp chế kiến thiết có thể tốt hơn bảo đảm nhân dân quần chúng hợp pháp quyền lợi, tăng lên nhân dân quần chúng thu hoạch được cảm giác hạnh phúc cùng cảm giác an toàn. Nói đến đây, hắn chậm rãi nói ra, đây là chúng ta chính quyền thị ủy cần kiên trì chuẩn tắc. Hôm nay cái này thường ủy hội đơn giản muốn để tất cả mọi người ngoác mồm kinh ngạc. Triệu Đông Dân cùng Cảnh Hồng Kỳ hai người vậy mà đều đối Thẩm Thanh Vân biểu thị ra tán thành, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Trần Bảo Huy nhìn xem một màn này sắc mặt càng thêm khó xử không thôi. Bởi vì hắn rất rõ ràng Thẩm Thanh Vân vừa mới kia lời nói rõ ràng chính là đang nói cho mình nghe. Lý Hải Lâm vụ án kia hắn có ấn tượng năm đó chính là mình chủ đạo. Về phần trong này nguyên nhân kỳ thật cũng không có gì lớn, lúc ấy là có người tìm được thê tử nói vài câu lời hữu ích cho nên Trần Bảo Huy mới ra mặt hỗ trợ lên tiếng chào. Chỉ là nằm mơ đều không nghĩ tới chuyện năm đó bây giờ lại dẫn xuất phiền toái lớn như vậy tới. Nghĩ tới đây, Trần Bảo Huy hít sâu một hơi nhìn về phía Thẩm Thanh Vân chậm rãi mở miệng nói, "Thẩm bí thư, ta muốn làm cái kiểm điểm." Kiểm điểm? Nghe được câu này tất cả mọi người là ngây người một lúc. Hôm nay đây là có chuyện gì? Liền ngay cả Trần Bảo Huy cái này luôn luôn cùng Thẩm Thanh Vân không hợp nhau thị ủy tổ chức bộ trưởng vậy mà thái độ cũng như thế mềm nhũn, cái này Thẩm Thanh Vân cho bọn hắn rót cái gì thuốc mê? Làm sao vậy, Trần bộ trưởng? Thẩm Thanh Vân trong lòng cười lạnh không thôi, nhưng trên mặt vẫn là bất động thanh sắc đối Trần Bảo Huy hỏi. Cái này là như vậy. Trần Bảo Huy nhìn xem Thẩm Thanh Vân trên mặt lộ ra một vòng tự trách biểu lộ đến, Lý Hải Lâm vụ án này lúc ấy ta là Hoa Xuyên huyện chính pháp ủy thư ký, bởi vì người trong cuộc trong nhà tổ chức một đám người tại huyện chính pháp ủy cùng cục công an nháo sự, ta vì dàn xếp ổn thỏa lại thêm lúc ấy xác thực không có càng nhiều chứng cứ cho thấy bọn hắn là cố ý giết người liền yêu cầu huyện công an cục mau chóng kết án. Dừng một chút, Trần Bảo Huy thở dài một hơi thành khẩn nói ra, hiện tại xem ra là ta cân nhắc không đủ chu toàn, không nghĩ tới kỳ thật chuyện này là có vấn đề. Nghe hắn, Thẩm Thanh Vân sắc mặt trở nên có chút âm trầm. Hắn lại không phải người ngu tự nhiên minh bạch Trần Bảo Huy ý tứ. Chuyện này vấn đề lớn nhất ngay tại ở vật đổi sao rời, dù là muốn truy trách cũng không tìm tới người có trách nhiệm. Bản án đều đã tuyên án xong, người bị hại khổ chủ tất cả đều chết sạch, cảnh sát bên này có thể tra được cái gì? Cái gì đều tra không được. Dù là hắn Trần Bảo Huy nhiều nhất cũng chính là một cái thất trách mà thôi. Thậm chí đều không có cách nào phán đoán hắn có phải hay không có tội. Nghĩ tới đây Thẩm Thanh Vân nhìn về phía Trần Bảo Huy trong ánh mắt đã mang theo một vòng hàn ý. Chương 1781, xã bảo đảm án đột phá. Chương 1781, xã bảo đảm án đột phá. Thẩm Thanh Vân hôm nay là kìm nén hỏa khí, hắn muốn gây sự với Trần Bảo Huy. Trần Bảo Huy hiện tại thái độ này thì càng để Thẩm Thanh Vân không cao hứng. Hắn đang chuẩn bị mở miệng giáo huấn Trần Bảo Huy vài câu thời điểm Cảnh Hồng Kỳ điện thoại bỗng nhiên vang lên. Nói như vậy, mọi người tham gia hội nghị thường ủy thị ủy loại này cấp bậc hội nghị điện thoại đều sẽ điều thành chấn động hình thức. Chỉ bất quá làm người đứng đầu Cảnh Hồng Kỳ đương nhiên là có cái này mặc kệ loại chuyện này. Hắn nhìn thoáng qua điện báo biểu hiện cao mày cho nhân tắt. Dù sao mở thường ủy hội đâu. Nhưng một giây sau, cửa phòng họp bị người đẩy ra, Cảnh Hồng Kỳ thư ký bước nhanh đến. Thế nào? Nhìn xem thư ký mặt mũi tràn đầy bộ dáng khiếp sợ, Cảnh Hồng Kỳ không hiểu hỏi. Bí thư xảy ra chuyện. Thư ký thận trọng nói ra, tỉnh kỳ ủy tổ chuyên án đột kích kiểm tra vùng ngoại thành khu chính phủ, mang đi vùng ngoại thành bên kia khu ủy bí thư, khu trưởng xã, bảo đảm cục trưởng, cục dân chính cục trưởng chờ nhiều tên cán bộ. T. Nghe được câu này tất cả mọi người trợn tròn mắt. Bọn hắn trợn mắt hốc mồm nhìn xem tên bí thư kia cũng không biết nói cái gì cho phải. Ngươi nói cái gì? Cảnh Hồng Kỳ theo bản năng đứng lên kinh ngạc nhìn đối phương nói, tất cả mọi người đều bị bắt. Đúng thế. Thư ký thận trọng nói ra, tỉnh kỳ ủy sở công an tỉnh cùng tỉnh chính pháp ủy tổ chuyên án liên hợp hành động, còn có tỉnh ủy cùng tỉnh chính phủ người, nghe nói bọn hắn đã tại thị chúng ta bí mật điều tra nửa tháng. Nghe được lời nói này tất cả mọi người trợn tròn mắt. Giờ khắc này bọn hắn rốt cục ý thức được xảy ra chuyện gì. Rất hiển nhiên, cái này Giang Nguyên thị lại bạo lôi. Khương bí thư, Thẩm bí thư các ngươi không biết. Trần Bảo Huy bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Thẩm Thanh Vân cùng Khương Vân Đình. Dù sao làm thị kỷ ủy thư ký cùng thị chính pháp ủy bí thư loại chuyện này bọn hắn làm sao có thể không biết. Ta không rõ ràng. Khương Vân Đình lắc lắc đầu nói, tỉnh kỷ ủy bên kia không có cho ta biết. Ta cũng không rõ ràng. Thẩm Thanh Vân đồng dạng phủ nhận nói. Sau đó, hắn nhìn thoáng qua Trần Bảo Huy nhàn nhạt nói ra, Trần Bộ trưởng ngươi cũng là tại chính trị và pháp luật hệ thống đợi qua người, người cảm thấy thượng cấp bộ môn nếu như làm loại này cấp bậc bản án có thể sẽ thông chi một chút mà không. Trần Bảo Huy lập tức không lên tiếng. Cho dù là những người khác cũng không thể không thừa nhận Thẩm Thanh Vân nói không có sai. Nếu là bí mật điều tra kia thượng cấp bộ môn chắc chắn sẽ không thông chi bất luận người nào, người ta cũng muốn cân nhắc ảnh hưởng vạn nhất tiết lộ phong thanh làm sao bây giờ. Cụ thể là bởi vì cái gì bản án? Triệu Đông Dân lúc này mở miệng hỏi. Không rõ ràng. Thư ký lắc đầu khổ thiếu đạo, ta cũng là tin tức mới vừa nhận được tỉnh ủy tổ chuyên án hành động cấp tốc người mang đi về sau ngay tại chỗ niêm phong mấy cái bộ môn vật liệu nói là tới vài trăm người. T. Mọi người lại một lần nữa trợn tròn mắt. Chẳng ai ngờ rằng tỉnh lý quyết tâm như thế lớn, vậy mà xuất động vài trăm người tổ chuyên án đây rốt cuộc là bao lớn bản án. Được rồi, mọi người trở về trấn an được riêng phần mình bộ môn nhân viên. Cảnh Hồng Kỳ dù sao cũng là thị ủy thư ký đường đường người đứng đầu, tốc độ phản ứng nhanh nhất, chậm rãi nói ra, nhớ kỹ muốn giữ bí mật, không muốn lung tung truyền bá tin tức. Nói chuyện, hắn nhìn về phía Thẩm Thanh Vân cùng Triệu Đông Dân, chúng ta tâm sự. Xảy ra chuyện lớn như vậy, bí thư bạn công hội khẳng định phải thảo luận một chút. Đem Khương bí thư cũng kêu đi. Thẩm Thanh Vân nghĩ nghĩ đối Cảnh Hồng Kỳ cùng Triệu Đông Dân đề nghị. Được. Hai người nhao nhao gật đầu. Rất nhanh, cái khác đám thường ủy bọn họ nhao nhao rời đi. Triệu Đông Dân, Thẩm Thanh Vân cùng Khương Vân Đình ba người xuất hiện ở Cảnh Hồng Kỳ trong văn phòng. Thư ký cho bọn hắn mấy cái bưng lên nước trà liền bay người rời đi văn phòng. Cho đến bây giờ ta còn không có tiếp vào tỉnh lý điện thoại. Cảnh Hồng Kỳ sắc mặt rất khó coi, trầm giọng nói ra, các ngươi đâu? Bí thư ta không có. Triệu Đông Dân lắc lắc đầu nói. Thẩm Thanh Vân cùng Khương Vân Đình cũng nhao nhao lắc đầu. Khương Vân Đình càng là cười khổ nói ra, bí thư kỳ thật ta cảm thấy chuyện này rất có thể chính là phía trên cố ý muốn giấu giếm thị ủy chúng ta chính phủ thành phố. Có ý tứ gì? Triệu Đông Dân nhìn Khương Vân Đình một cái nói, ngươi ý tứ trong tỉnh không tín nhiệm chúng ta. Ta cảm giác đúng thế. Làm kỷ ủy thư ký Khương Vân Đình ngược lại là rất thản nhiên, chậm rãi nói ra, tối thiểu nhất đối với chuyện này mặt bao quát chúng ta thị kỷ ủy ở bên trong ủy ban tỉnh hẳn là cũng không tin. Nghe được câu này mấy người hai mặt nhìn nhau, sắc mặt đều trở nên nghiêm túc lên. Kỳ thật bọn hắn đều có thể lý giải vì cái gì kỷ ủy phá án cần giữ bí mật. Đầu tiên kỷ ủy đang phá án quá trình bên trong nếu như tin tức tiết lộ bị điều tra đối tượng có thể sẽ tiêu hủy chứng cứ lẫn nhau, thông cung cái này đem cho điều tra công việc mang đến to lớn trở ngại, thậm chí khả năng dẫn đến vụ án điều tra thất bại. Thật giống như vụ án này nếu như kỷ ủy bên kia sớm cùng Giang Nguyên thị thị ủy chào hỏi, bạn nhất tin tức tiết lộ bản án còn thế nào tra. Mà lại trong này còn dính đến như là tư pháp công chính cùng nhiều phương diện nguyên nhân. Nhưng có sao nói vậy, giống như bây giờ cái gì cũng không biết tình huống dưới đột nhiên truyền đến loại tin tức này, làm Giang Nguyên thị ủy lãnh đạo chủ yếu Cảnh Hồng Kỳ cũng tốt, Triệu Đông Dân cũng được, thậm chí bao gồm Khương Vân Đình ở bên trong đều có điểm tâm có sự cảm thông, dù sao ai cũng không dám cam đoan kế tiếp bị bắt người không phải mình. Chuyện này ta cảm thấy chúng ta vẫn là phải cùng tỉnh ủy câu thông một chút. Hồi lâu sau Triệu Đông Dân chậm rãi mở miệng nhìn nói với Cảnh Hồng Kỳ, bí thư, dù sao đây là phát sinh ở thị chúng ta bản án vùng ngoại thành bên kia, hiện tại ta đoán chừng đã loạn thành một bầy. Đúng vậy a. Cảnh Hồng Kỳ nghe vậy nhẹ nhàng gật đầu, nghĩ nói ra, dạng này ta đi một chuyến trong tỉnh, ngươi lưu lại ổn định cục diện. Nói chuyện, hắn nhìn về phía Thẩm Thanh Vân cùng Khương Vân Đình, tỉnh ủy tổ chuyên án nếu như gọi điện thoại cần chúng ta phối hợp, chúng ta liền toàn lực phối hợp, nếu như không cần các ngươi liền hiệp trợ Triệu thị trường ổn định lại thị lý cục diện, nhất là vùng ngoại thành tình huống bên kia phải bảo đảm đội ngũ cán bộ sẽ không loạn, phải bảo đảm không ảnh hưởng nhân dân quần chúng sinh hoạt, minh bạch chưa? Dù sao quan hệ đến thị lý ổn định đại cục, hắn cái này thị ủy thư ký ở thời điểm này vẫn là biểu hiện phách lực của mình. Thẩm Thanh Vân bọn người tự nhiên không có ý kiến, nhao nhao gật đầu đáp ứng. Rất nhanh, Cảnh Hồng Kỳ liền dẫn thư ký tiến về tỉnh thành, ra chuyện như vậy thân là thị ủy thư ký hắn nhất định phải đi ủy ban tỉnh bên kia đem sự tình nói rõ ràng mới được. Thẩm Thanh Vân cùng Triệu Đông Dân mấy người cũng riêng phần mình rời đi thị ủy đại viện. Về tới thị cục công an, Thẩm Thanh Vân liền tổ chức cục công an đảng ủy hội nghị. Vũ ngoại thành sự tình đều nghe nói a? Thẩm Thanh Vân đối đám người hỏi. Nghe nói. Vũ Ái Dân gật gật đầu lập tức hỏi, thị chúng ta cục muốn hay không tập chút gì? Không cần thiết. Thẩm Thanh Vân lắc đầu. Vụ ngoại thành phân cục bên kia tăng cường để phòng toàn lực giữ gìn tốt trật tự xã hội, nếu như gặp phải có gây chuyện tận lực bảo vệ tốt quần chúng, minh bạch chưa? Minh bạch. Mọi người nhao nhao gật đầu biểu thị biết. Hội nghị kết thúc về sau, Thẩm Thanh Vân lại đem Điền Giã gọi vào phòng làm việc của mình. Bí thư. Điền Giã có chút kỳ quái, không biết Thẩm Thanh Vân gọi mình tới đây làm gì. Trong cục bên này ngươi nghĩ biện pháp hỏi thăm một chút. Thẩm Thanh Vân đối Điền Giã phân phó nói, trước đó Bạch Chí Hải cục trưởng xảy ra chuyện thời điểm trong cục bên này có thay đổi gì không có? Được rồi. Điền Dã ngây người một lúc lập tức minh bạch Thẩm Thanh Vân ý tứ. Liên quan tới Bạch Chí Hải tại Giang Nguyên thị bị người tập cục sự tình hắn kỳ thật cũng là biết đến. Trên thực tế, lúc ấy Điền Dã đã cảm thấy chuyện này tràn đầy điểm đáng ngờ. Một cái mới vừa vặn tiền nhiệm mấy tháng thị cục công an người đứng đầu đến cùng là muốn bụng đói ăn quàng đến mức nào mới có thể công nhiên giữa ban ngày trong phòng làm việc đối một cái nữ thuộc hạ động thủ động cước. Huống chi, hắn không phải cái gì không có đầu óc tân binh đản tử, người ta tại công an chiến tuyến làm nhiều năm như vậy cảnh sát sẽ không rõ ràng làm như thế phong hiểm lớn bao nhiêu không? Rất hiển nhiên, Bạc Chí Hải đây chính là bị người cho hố hết lần này tới lần khác, đối phương lý do cùng lấy cớ còn rất đầy đủ để cho người ta căn bản không có cách nào đi phản bác. Dù sao không phải tất cả mọi người giống Thẩm Thanh Vân cẩn thận như vậy. Nói theo một ý nghĩa nào đó, mình vị này lão lãnh đạo mới thật sự là ngon nhân. Đúng rồi. Thẩm Thanh Vân nhớ tới một sự kiện nói với Điền Dã, quay lại an bài một chút ta đây văn phòng cùng an một cái giám sát. Không có vấn đề. Điền Dã liền vội vàng gật đầu đáp ứng. Chương 1782, không muốn khi dễ người thành thật. Chương 1782, không muốn khi dễ người thành thật. Điền Dã rời đi về sau, Thẩm Thanh Vân ngồi ở trong phòng làm việc mặt trầm nghĩ hồi lâu. Xem ra tỉnh kỷ ủy bên kia hẳn là nắm giữ rất mấu chốt chứng cứ cho nên mới sẽ động thủ. Bằng không lấy Hà Đại Quân cái kia tính tình cẩn thận tùy tiện không có khả năng có như thế đại động tác. Chỉ bất quá Thẩm Thanh Vân rất hiếu kỳ đến cùng là bao lớn bản án Hà Đại Quân vậy mà kêu mấy trăm người đoàn đội trợ giúp hắn. Chẳng lẽ nói vụ án này so với mình tưởng tượng còn muốn lớn? Bất đắc dĩ lắc đầu, Thẩm Thanh Vân không tiếp tục suy nghĩ chuyện này, dù sao kỷ ủy bên kia có giữ bí mật quy tắc mình hỏi là hỏi không ra cái gì. Hết thảy đều chỉ có thể chờ đợi kỷ ủy bên kia cuối cùng cho ra đáp án. Ngay lúc này Thẩm Thanh Vân điện thoại trên bàn làm việc vang lên, hắn tiếp lên điện thoại lập tức sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Thời gian rút lui 2 giờ. Thời tiết có chút âm trầm, Lưu Trường Phúc giống thường ngày ngồi xổm ở ngân hàng phụ cận sửa xe trước sạp chính hết sức chuyên chú sửa chữa một cái xe đạp. Động tác của hắn hơi có vẻ chậm chạp dù sao thân thể vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, mang trên mặt mỏi mệt trên trán tràn đầy mồ hôi mịn. Đột nhiên một trận tiếng thắng xe chói tai phá vỡ phần này chuyên chú, Lưu Trường Phúc nhíu mày chậm rãi ngẩng đầu liền thấy một cô mới tinh xe Benz đứng tại hắn quầy hàng bên cạnh. Cửa xe mở ra, một cái nữ nhân xinh đẹp thần sắc hốt hoảng đi xuống. Nàng nhìn một chút xe của mình lại nhìn bên cạnh bị đụng lệch ra xe đạp, một mặt không kiên nhẫn hướng phía Lưu Trường Phúc đi đến. Uy lão đầu nhi, ta gọi Nưu Duyệt, xe của ta không cẩn thận đụng vào người xe đạp này, người nói làm sao bây giờ a? Nưu Duyệt hai tay ôm ngực mẹo đầu trong ánh mắt tràn đầy khinh thường. Lưu Trường Phúc đội vàng thả ra trong tay công cụ đứng dậy đi đến xe đạp trước mặt cẩn thận tra xét một phen, sau đó lắc đầu bất đắc dĩ thở dài nói, cô nương a, xe này không phải ta không làm chủ được nha. Ngươi phải đợi chủ xe tới các ngươi lại thương lượng một chút thế nào bồi thường. Hắn một cái tu xe đạp xác thực không có cách nào làm chủ. Nưu Duyệt nghe xong liền gấp nàng dậm chân để cao giọng nói ra, ta nào có cái kia thời gian rỗi, hãy đợi a, ta cái này còn gấp đi đón hải tử đâu, chậm không thể được. Nói nàng liền xoay người muốn đi. Lưu Trường Phúc thấy thế vội vàng đưa tay ngăn lại nàng cười theo nói, cô nương ngươi cái này đi không thể được a, ngươi chí ít để điện thoại đi, chờ xe chúa tới ta cũng tốt liên hệ ngươi nha. Nưu Duyệt mở to hai mắt nhìn hung hăng chừng Lưu Trường Phúc một chút bất mãn hét lên, nha ngươi vẫn rất sự tình nhiều a. Ta lại không nói không bồi thường nhưng ngươi nhìn một cái ta y phục này, tay áo đều bị ngươi cái chỗ chết tiệt này cho làm bẩn, ngươi đến bồi ta quần áo. Đây chính là ta vừa mua hàng hiệu đáng ngưỡng mộ đây. Nàng một bên nói một bên dắt mình tay áo bên trên điểm này không thế nào rõ ràng nhỏ vết bẩn hướng Lưu Trường Phúc lung lay. Lưu Trường Phúc xích lại gần nhìn một chút kia vết bẩn cười khổ mà nói, cô nương cái này một điểm dấu trở về tắm một cái liền không có nha, ta cái này nho nhỏ sửa xe bảy dãy điểm này tiền nào có tiền nhàn rỗi bồi ngươi mấy ngàn khối quần áo a, ngươi liền thông cảm ta đi. Ta mặc kệ dù sao ngươi đến bồi ta. Hôm nay việc này không có thuyết pháp ta không để yên cho ngươi. Lưu Duyệt không buông tha giắt cuống họng hô thanh niên kia đưa tới không ít người qua đường vây xem. Lưu Duyệt gặp Lưu Trường Phúc không chịu nhả ra thở phì phò lấy điện thoại di động ra bấm điện thoại mang theo tiếng khóc nức nở đối đầu kia nói ra, cha ta tại cái này ngân hàng bên cạnh sửa xe bảy chỗ này đâu. Xe đụng cái xe đạp lão nhân này không phải không cho ta đi còn nói không bồi thường ta quần áo ta điều này gấp tiếp hải tử đâu ngươi mau tới nhà. Chẳng được bao lâu một cỗ màu đen xe con nhanh như điện chớp lái tới kích một tiếng dừng ngay đứng tại xe Benz bên cạnh. Cửa xe bỗng nhiên bị đẩy ra, Nưu Duyệt phụ thân Nưu Hồng Đảo khí thế hung hăng đi xuống, hắn dáng người khôi ngô mặt mũi tràn đầy dữ tợn vừa xuống xe liền hung tợn chừng Lưu Trường Phúc một chút ba chân bốn cẳng đến Nưu Duyệt bên người lớn tiếng hỏi, chuyện ra sao à? Nưu Duyệt thêm mắm thêm muối đem tình huống nói một lần, Nưu Hồng Đảo nghe xong lập tức nổi trận lôi đình chỉ vào Lưu Trường Phúc cái mũi liền mắng lên. Ngươi cái lao già không phải liền là cái sửa xe nha, ở chỗ này cùng ta khuê nữ so sánh cái gì tình a? Ngươi biết ta là ai sao? Ừ, ta hôm nay không phải hảo hảo giáo huấn ngươi một chút để ngươi biết lợi hại. Nói hắn xoay người từ ven đường nhặt lên một khối đá hướng phía Lưu Trường Phúc liền dùng sức ném tới. Lưu Trường Phúc né tránh không kịp tảng đá đập vào trên đùi của hắn, hắn ôi một tiếng đau đến hít sâu một hơi kém chút té ngã trên đất. Nhưng Như Hồng Đào còn chưa hết giận tiếp tục hùng hùng hổ hổ, ngươi cái quỷ nghèo còn dám ở chỗ này chơi xấu ta, nhìn ngươi là sống đến không kiên nhẫn được nữa. Nói chuyện hắn bước nhanh đi lên trước đưa tay liền cho Lưu Trường Phúc mấy cái vang dội cái tắt đánh cho Lưu Trường Phúc lỗ hai ông trực hưởng trên mặt trong nháy mắt xuất hiện mấy đạo dấu đỏ. Nưu Duyệt ở một bên đi theo nào, cha hảo hảo thu thập hắn nhìn hắn về sau còn dám hay không khi dễ ta. Nưu Hồng Đào thê tử Lý Mai cũng từ trên xe bước xuống nàng hai tay chống nạnh rắc cuống họng nói giúp vào, người lão bất tử này thật sự là không muốn mặt ta. Như thế lớn số tuổi còn khi dễ chúng ta nhà khuê nữ, hôm nay không cho ngươi điểm nhan sắc nhìn xem ngươi thật đúng là không biết trời cao đất rộng. Nàng vừa nói còn một bên tuyên bố muốn gọi điện thoại cho giữ trật tự đô thị báo cáo Lưu Trường Phúc trưởng kỳ chiếm đường kinh doanh để hắn cái này sửa xe bậy làm không đi xuống. Lưu Trường Phúc bị bất thình lình tình trạng dọa cho phát sợ, trong lòng của hắn lại sợ lại ủy khuất, nghĩ đến mình cái này thật vất vả chống lên tới sửa xe bảy, nếu như bị đập về sau người một nhà nhưng thế nào sinh hoạt nha, mình tại cái này một mảnh thanh danh nếu là hỏng cũng không ai lại đến chiếu cố làm ăn. Hắn bịch một tiếng quỳ trên mặt đất chắp tay trước ngực, càng không ngừng hướng Như Hồng Đào cầu khẩn: "Đại ca đại tỷ, van cầu các ngươi bỏ qua cho ta đi, ta sai rồi, ta thật sai, là ta không hiểu chuyện, đại nhân các ngươi có đại lượng liền tha ta lần này đi." Nhưng Như Hồng Đào đâu chịu bỏ qua, hắn hừ lạnh một tiếng quay đầu nhìn thấy sửa xe bày ra xe đạp đem cùng xà ben một bà nhấc lên đến, liền hướng phía Lưu Trường Phúc truy đánh quá khứ, biên truy bên cạnh mắng: "Hôm nay không đem ngươi đánh cho quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, ta liền không họ Châu." Thấy cảnh này Lưu Trường Phúc dọa đến không để ý tới khác, chỉ có thể chật vật tại quầy hàng chung quanh chạy trốn, những cái kia sửa xe công cụ bị đâm đến thất linh bát lạc rơi lả tả trên đất. Đúng lúc này Lưu Trường Phúc nữ nhi Lưu Giao nghe nói bên này xảy ra chuyện vội vã chạy tới. Nàng thật xa liền thấy phụ thân bị người đuổi theo đánh, lập tức nổi trận lôi đình, vừa chạy vừa hô: "Các ngươi chơi cái gì đâu? Dựa vào cái gì đánh người a?" Lưu Giao chạy đến trước mặt muốn đi lên ngăn cản Như Hồng Đào, Như Hồng Đào ngay tại nổi nóng nhìn thấy Lưu Giao xông lại không nói hai lời đưa tay chính là một bàn tay dùng sức cực mạnh trực tiếp đem Lưu Giao phiến đến trên mặt đất, Lưu Giao khỏe miệng lập tức chảy ra máu tươi. Lưu Trường Phúc nghe được nữ nhi tiếng kêu thảm thiết lòng nóng như lửa đốt, cũng không đoán hoài tới mình đang bị truy đánh, quay người liền chạy ngược về. Chờ hắn thở hồng hộc lão đảo chạy về sửa xe bay lúc, nhìn thấy nữ nhi nằm trên mặt đất trên mặt xanh một miếng tử một khối quần áo cũng phá, đau lòng đến hốc mắt đều đỏ. Lưu Trường Phúc lúc này đã hoàn toàn đã mất đi lý trí, hắn giống giận xông đi lên muốn đem nữ nhi từ Như Hồng Đào trong tay lôi ra ngoài. Nhưng Như Hồng Đào ngay tại nổi nóng nắm đấm như mưa rơi hướng xem Lưu Giao vung đi miệng bên trong còn mang lấy: "Tiểu nha đầu phiến tử còn dám tới xen vào chuyện bao đồng ta, ngay cả ngươi cùng một chỗ thu thập." Lưu Giao suy yếu kêu khóc: "Cha mau cứu ta." Lưu Trường Phúc nghe được nữ nhi tiếng cầu cứu đỏ ngầu cả mắt, hắn quay đầu tìm kiếm khắp nơi có thể phản kháng đồ vật, đột nhiên hắn nhìn thấy trong hộp công cụ lộ ra một thanh tay quay, hắn một cái bước xa tiến lên nắm lên tay quay giống như bị điên hướng phía Như Hồng Đào bổ nhào qua, tư thế kia đem người ở chỗ này giật nảy mình. Như Hồng Đào thê tử Lý Mai thấy thế dọa đến hét dầm lên: "Lão công cẩn thận." Nhưng Như Hồng Đào còn không có kịp phản ứng, Lưu Trường Phúc đã cơ tay quay hung hăng đánh tới hướng hắn một chút hai lần. Như Hồng Đào trên đầu lập tức máu tươi chảy ròng, hắn mở to hai mắt nhìn khó có thể tin mà nhìn xem Lưu Trường Phúc thân thể lung lay về sau ngã xuống. Lý Mai nhìn thấy trượng phu bị đánh bại thét chói tai vang lên từ dưới đất, nhặt lên một cái động viên ống kêu khóc hướng Lưu Trường Phúc vào tới: "Ngươi cái tội phạm giết người, ta liều mạng với ngươi." Lưu Trường Phúc lúc này đã giết đỏ cả mắt, hắn nghiêng người tránh thoát Lý Mai công kích, sau đó dụng lực đẩy đem Lý Mai đẩy ngã trên mặt đất, ngay sau đó giơ lên tay quay hướng phía Lý Mai phần bụng hung hăng đập xuống, Lý Mai đau đến ốm bụng lăn lộn trên mặt đất, động viên ống cũng rơi xuống ở một bên trong miệng nàng càng không ngừng hô hào: "Cứu mạng a, đau chết mất." Lưu Duyệt bị trước mắt cái này máu tanh một màn dọa đến ngây ra như phông, hơn nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại quay người liền muốn chạy. Lưu Trường Phúc đâu chịu buông tha, nàng ném tay quay mấy bước đuổi theo một thanh nắm chặt Lưu Duyệt tóc đem nàng túm ngã xuống đất, sau đó quyền cước tăng theo cấp số cộng biên đánh bên cạnh mắng: "Các ngươi bọn này xuất sinh, khi dễ ta coi như xong còn dám đánh ta nữ nhi, ta hôm nay liều mạng với các ngươi." Không có mấy lần Lưu Duyệt đã bị đánh máu me đầy mặt nằm trên mặt đất thoi thoát. Toàn bộ sửa xe bảy một mảnh hỗn độn trên mặt đất tràn đầy máu tươi còn có tàn mát công cụ cùng linh kiện. Lưu Trường Phúc thở hổn hển đứng tại kia nhìn xem đổ vào chân mình hạ ba người trong tay còn nắm thật chặt kia mang máu tay quay, thân thể của hắn càng không ngừng run rẩy, trong ánh mắt đã có phẫn nộ lại có tuyệt vọng còn kèm theo một tia giải thoát sau mờ mịt. Chương 1783, chết chưa hết tội. Chương 1783, chết chưa hết tội. Lưu Trường Phúc rất nhanh liền trốn cảnh sát tiếp vào báo cảnh về sau, cấp tốc chạy tới hiện trường. Nhìn thấy kia thảm liệt tràng cảnh, đám cảnh sát sắc mặt đều trở nên 10 phần ngưng trọng, bọn hắn một bên phong tỏa hiện trường một bên hỏi thăm chúng quanh người chứng kiến, thu thập manh mối rất nhanh liền khóa chặt người hiểm nghi là Lưu Trường Phúc. Đám cảnh sát chia ra nhiều đường, bắt đầu ở xung quanh triển khai thảm thức lục soát, đồng thời đối Lưu Trường Phúc người nhà bằng hữu cùng thường đi địa phương tiến hành loại bỏ. Lưu Trường Phúc thê tử biết được trượng phu xảy ra chuyện lòng nóng như lửa đốt, nàng khóc đối đầu cửa hỏi thăm cảnh sát nói: "Cảnh sát đồng chí, a nhà ta trước kia tử bình thường là cái người thành thật, a khẳng định là bị bọn hắn ép mới có thể làm ra chuyện như vậy nha, các ngươi nhất định phải giúp hắn một chút a." Mà lúc này đây Thẩm Thanh Vân cũng nhận được tiến lên phân cục báo cáo. Hắn rất nhanh chạy tới hiện trường. Đây là Giang Nguyên thị một đầu rất phổ thông phố cũ, đường đi cũng không rộng rãi, hai bên là chút cổ xưa mặt tiền cửa hàng có tiệm tạp hóa quầy ăn vặt còn có mấy nhà quán cơm nhỏ, ngày bình thường người đến người đi tràn đầy chợ búa khói lửa. Mà giờ khắc này ở vào bên đường cái kia nho nhỏ sửa xe bậy lại thành chúng nhân chú mục tiêu điểm cũng là sợ hãi đầu vườn. "Bí thư." Tiến lên công an phân cục cục trưởng Quản Hồng Phong đi vào Thẩm Thanh Vân trước mặt nghiêm túc nói ra: "Người bị hại một nhà ba người tất cả đều tại chỗ tử vong." "Ai báo cảnh?" Thẩm Thanh Vân khẽ gật đầu mở miệng hỏi. "Là phụ cận siêu thị lão bản." Quản Hồng Phong giải thích nói: "Chúng ta tra xét phụ cận giám sát chuyện này quả thật có chút phiền phức." "Chậm rãi tra." Thẩm Thanh Vân nhàn nhạt nói ra: "Người bị hại cùng người hiểm nghi phạm tội thân phận đều tra rõ ràng rồi sao?" "Tra rõ ràng." Quản Hồng Phong đội vàng cấp Thẩm Thanh Vân giới thiệu: "Người bị hại Như Hồng Đào là bản địa một nhà kiến trúc nhỏ công ty lão bản, ngày bình thường sinh ý trên trận huấn lâu dưỡng thành một bộ vênh vang đắc ý, nói một bất nhị tính tình tại cái này một mảnh cũng coi như có chút ít danh khí, mọi người đều biết hắn không dễ trọng. Thê tử của hắn Lý Mai là cái mạnh mẽ lại yêu so đo nữ nhân, mọi thứ đều phải thuận tâm ý của nàng đến, chỉ hơi không bằng ý liền khóc lóc om sòm la lộn. Nữ nhi của bọn hắn Như Duyệt từ nhỏ bị nuông chiều, từ bé tính cách ngang ngược tùy hứng, ở bên ngoài cũng là đi ngang. Lưu Trường Phúc nguyên bản tại Giang Nguyên thị nhà máy chế biến giấy có một phần công việc ổn định, dựa vào mình bất vả cần cù lao động nghĩ đến có thể an ổn đem thời gian qua xuống dưới. Có thể lên thế kỷ đầu thập niên 90 nhà máy hiệu quả và lợi ích ngày càng xa suốt đứng trước truyền hình áp lực cuối cùng đại lượng giảm biên chế Lưu Trường Phúc hai vợ chồng không thể trốn qua nghỉ việc vận mệnh sinh hoạt lập tức liền không có rơi vào. Nghỉ việc sau thời gian trôi qua căng thẳng hai vợ chồng khắp nơi làm việc vặt dãy điểm này ít ỏi thu nhập miễn cưỡng duy trì gia dụng. Đến năm trước vận mệnh lại cho Lưu Trường Phúc nặng nghề một kích hắn thường xuyên cảm thấy đau đầu khó nhịn đi bệnh viện một kiểm tra đúng là màng não lưu. Thủ thuật này phí tổn đối bọn hắn dạng này gia đình bình thường tới nói đơn giản chính là thiên văn sổ tự ép tới người một nhà không thở nổi. Lưu Trường Phúc nhìn xem kia giấy chẩn bệnh nước mắt chảy ra không ngừng thanh âm khàn khàn lại tuyệt vọng đối thê tử nói, bệnh này chị không nổi a ta đây không phải liên lụy trong nhà nhà, còn không bằng chết đi coi như xong tránh khỏi bị tội. Thê tử trong lòng cũng khó chịu nhưng vẫn là cố nén nước mắt khuyên hắn, cũng không thể nói lời này nhà ta lại khó cũng không thể từ bỏ ta đi cầu yêu cầu nhị thúc cùng tỷ ta bọn hắn đến một chút tiền trước tiên đem giải phẫu làm lại nói. Cũng may giải phẫu coi như thuận lợi nhọn cắt bỏ nhưng Lưu Trường Phúc thân thể lại sụp đổ cần thời gian dài điều dưỡng. Nhưng trong nhà thực sự khó khăn một nhà lao tiểu đều trông cậy vào hắn kiếm tiền đâu, không có cách nào hắn cắn răng kéo lấy chưa khỏi hắn thân thể tại bên đường bảy lên sửa xe bảy. Cái này sửa xe tay nghề vẫn là trước kia tại nhà máy chế biến giấy lúc học mặc dù mỗi ngày đi sớm về tối mệt mỏi đau lưng bất quá dựa vào chung quanh các cư dân chiếu cố sinh ý tốt xấu có thể có chút thu nhập người một nhà thời gian cũng coi là miễn cưỡng có thể qua xuống dưới. Chỉ là không nghĩ tới lần này vậy mà lại biến thành cái dạng này. Mau chóng đem bắt được người. Thẩm Thanh Vân nghe xong quản Hồng Phong giới thiệu trầm mặc hồi lâu mới nói với quản Hồng Phong. Phu cận giám sát nội dung hắn cũng nhìn tự nhiên biết là Châu gia cha con dẫn đầu động thủ hơn nữa còn hành hung nhưng dù sao Lưu Trường Phúc cuối cùng giết người cái này mang ý nghĩa hắn căn bản không có cách nào thoát tội. Nghĩ nghĩ, Thẩm Thanh Vân từ trong túi móc ra ví tiền của mình đem bên trong tiền mặt tất cả đều đem ra tổng cộng có chừng 2-3 ngàn khối tiền đưa cho quản Hồng Phong nói, để cho người ta cho Lưu Trường Phúc trong nhà đưa đi xảy ra chuyện như vậy không trách hắn chỉ là có chút người khinh người quá đáng. Bí thư, thấy cảnh này quản Hồng Phong ngây người một lúc có chút kinh ngạc. Người chúng ta khẳng định phải bắt nhưng người bị hại gia thuộc có khó khăn chúng ta cũng không thể nhìn xem. Thẩm Thanh Vân nghĩ nghĩ nói ra, ngươi có thể nói cho bọn hắn vụ án này không cần dân sự bồi thường. Hắn là cảnh sát không giả nhưng vụ án này tình huống còn tại đó theo Thẩm Thanh Vân Lưu Trường Phúc người một nhà vận mệnh đã rất bi thảm bàn lại cái gì dân sự bồi thường liền không có ý nghĩa. Bọn họ tự vấn lòng nếu như mình ở vào Lưu Trường Phúc vị trí cũng sẽ không có cái gì lý trí. Ngươi đánh ta ta có thể nhịn nhưng ngươi ngay cả ta nữ nhi đều không buông tha kia không cạo chết cả nhà ngươi lão tử cũng không xứng đương cái này cha. Nhưng không có cách nào. Hắn thân là cảnh sát cũng minh bạch pháp bất dung tình đạo lý cho nên mới sẽ an bài như vậy. Được rồi. Quản Hồng Phong kinh ngạc nhìn thoáng qua Thẩm Thanh Vân nhưng vẫn là gật gật đầu dựa theo Thẩm Thanh Vân phân phó đi làm. Dù sao nói thật xem hết toàn bộ video về sau lại thêm hỏi thăm chung quanh quần chúng vây xem hắn cũng cảm thấy cái này Châu gia ba nhân khẩu thật là chết chưa hết tội. Nhưng người nào để hắn là cảnh sát loại chuyện này chỉ có thể theo nếp làm việc. Rất nhanh, Lưu Trường Phúc gia thuộc liền lấy đến Thẩm Thanh Vân cho tiền quản Hồng Phong cũng đem Thẩm Thanh Vân giao phó nói cho bọn hắn. Cái này cảnh sát đồng chí. Nhìn xem quản Hồng Phong Lưu Trường Phúc lao bà trong lúc nhất thời không biết nói cái gì cho phải. Nếu như lão công ngươi liên hệ ngươi tốt nhất để hắn đến từ thủ. Quản Hồng Phong không nói gì nữa quay người liền rời đi nơi này. Chuyện còn lại tự nhiên có cục công an hình sự chính sát đại đội người đi xử lý. Thị cục công an. Thẩm Thanh Vân ngồi ở trong phòng làm việc nhìn xem trước mặt quản Hồng Phong. Bí thư. Quản Hồng Phong đối Thẩm Thanh Vân thận trọng nói ra, ngài nói cái này Lưu Trường Phúc hắn sẽ tự thú không? Cái này liền không nói được rồi. Thẩm Thanh Vân bình tĩnh nói ra, hắn là cái người thành thật ra loại chuyện này cũng là bị buộc bất đắc dĩ tình huống dưới mới có thể bắt đầu điên cuồng về phần có thể hay không tự thú vậy phải xem chính hắn làm sao suy tính. Nói đến đây, Thẩm Thanh Vân tiếp tục nói ra, ngươi trở về đem Lưu Trường Phúc cùng người chết Như Hồng Đào tình huống điều tra rõ ràng nhất là bọn hắn quan hệ xã hội loại hình minh bạch chưa? Minh bạch. Quản Hồng Phong nghe vậy liền đội vàng gật đầu đáp ứng. Quả nhiên. Sáng ngày thứ hai Lưu Trường Phúc liền đi tới tiến lên khu công an phân cục tự thú. Đi vào hắn liền túi đầu thanh âm khàn khàn đối trực ban cảnh sát nói, cảnh sát ta muốn tự thú. Tự thú. Trực ban cảnh sát nghe nói như thế dừng tay lại bên trong công việc ngẩng đầu nhìn Lưu Trường Phúc nghiêm túc hỏi, ngươi ngồi xuống trước từ từ nói ngươi tại sao muốn tự thú à? Lưu Trường Phúc thân thể khẽ run hắn chậm rãi ngẩng đầu hốc mắt phiếm hồng nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh thanh âm mang theo tiếng khóc nước nở nói ra, ta gọi Lưu Trường Phúc ta đã giết người. Ta biết ta đây là phạm vào đại tội trốn cũng trốn không thoát cùng chờ các ngươi đến bắt ta không bằng ta tự mình tới ta cái này lương tâm thực sự không qua được cả hai ngày này ta đều sắp bị tra tấn điên rồi. Nói hắn dùng tay càng không ngừng lau sạch lấy nước mắt trên mặt. Cảnh sát sau đó đối Lưu Trường Phúc tiến hành kỹ càng hỏi han lại trải qua xâm nhập điều tra lấy chứng xác nhận hắn khai. Cùng ngày Lưu Trường Phúc liền bị hình sự câu lưu. Nguyên bản Thẩm Thanh Vân coi là vụ án này đến nơi đây liền kết thúc. Nhưng quản Hồng Phong ngày thứ hai lại mang theo một phần vật liệu đi tới Thẩm Thanh Vân văn phòng. Bí thư. Quản Hồng Phong đem chỗ tài liệu đó đưa cho Thẩm Thanh Vân chậm rãi nói ra, cái này vật liệu là chúng ta tại Như Hồng Đảo trong nhà lục soát. Thế nào? Thẩm Thanh Vân thuận miệng hỏi một câu nói, vật liệu có vấn đề gì không? Ngài xem một chút đi. Quản Hồng Phong khổ tiếu đạo, trừ ta ra chỉ có ba người nhìn qua phần tài liệu này ta cũng đã làm cho bọn hắn ngậm miệng. Được. Thẩm Thanh Vân gật gật đầu tiện tay liền mở ra chỗ tài liệu đó. Chương 1784, Phó thị trưởng. Chương 1784, Phó thị trưởng. Thẩm Thanh Vân đối với cái này vật liệu ngay từ đầu kỳ thật không quá để ý bởi vì hắn cũng không cho rằng cái này có thể có cái gì thứ then chốt đơn giản chính là một cái kiến trúc nhỏ công ty lão bản quan hệ nhân mạch mà thôi. Loại này tiểu lão bản tình huống Thẩm Thanh Vân kỳ thật rất rõ ràng không có gì hơn chính là ỷ vào thời đại tiền lãi kiếm lời ít tiền dựa vào một chút quan hệ cầm một điểm hai tay ba tay công trình tất cả đều là chuyển bao xuống tới. nhưng bạn bạn không nghĩ tới cái này Như Hồng Đào ngược lại là cho hắn một cái ngoài ý muốn kinh hỉ. Nhìn xem trong tài liệu mặt nội dung, Thẩm Thanh Vân thật lâu không nói. Gia hỏa này là gan cũng không nhỏ. Hồi lâu sau Thẩm Thanh Vân khép tài liệu lại nói với Quản Hồng Phong, ngươi làm không sai, xác thực muốn giữ bí mật. Tình huống chính là cái này bộ dáng. Quản Hồng Phong nói với Thẩm Thanh Vân, hắn chướng vốn cũng tại vật liệu đằng sau, cụ thể hẳn là không có video chuyện này, bước kế tiếp xử lý như thế nào vẫn là ngài đến châm trước đi. Ha ha ha. Thẩm Thanh Vân nghe vậy lập tức nở nụ cười, hắn nhìn xem Quản Hồng Phong nói, ngươi đây là không dính nổi phải không? Bí thư ngài cũng đừng bắt ta nói giỡn. Quản Hồng Phong bất đắc dĩ nói ra, ta cái này tiểu thân bản loại chuyện này ta khẳng định là không trêu chọc nổi. Tốt, ngươi đi về trước đi. Thẩm Thanh Vân gật gật đầu liền để Quản Hồng Phong rời đi phòng làm việc của mình. Kỳ thật Quản Hồng Phong sau cùng câu nói kia Thẩm Thanh Vân là rất lý giải. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì hắn nói một điểm sai đều không có. Phần tài liệu này bên trong dính đến vấn đề xác thực không phải hắn một cái khu công an phân cục cục trưởng có thể xử lý, thậm chí Quản Hồng Phong cũng không dám có bất kỳ ý nghĩ đi tham dự, dù sao nếu thật là bộ quang hắn nói không chừng sẽ bị người tiên hạ thủ vi cường cài lên một đỉnh mũ. Thẩm Thanh Vân ngồi ở chỗ đó thật lâu không nói, ngón tay nhẹ nhàng trên bàn gõ, tựa như đang tự hỏi cái gì. Hồi lâu sau, Thẩm Thanh Vân cầm điện thoại lên bấm Khương Vân Đình dãy số. Khương bí thư. Thẩm Thanh Vân trực tiếp nói ra, mời ngươi đi một chút chính phủ thành phố, chúng ta tại Triệu thị trưởng văn phòng gặp mặt đi. Được rồi. Khương Vân Đình nghe vậy ngây người một lúc nhưng vẫn là lập tức đáp ứng xuống. Mặc dù không biết Thẩm Thanh Vân trong hồ lô muốn làm cái gì, nhưng đã hô hào chính mình cái này thị kỷ ủy thư ký đi thị trưởng Triệu Đông Dân văn phòng gặp mặt, vậy khẳng định là có cái gì chuyện quan trọng. Khương Vân Đình trải qua trong khoảng thời gian này cùng Thẩm Thanh Vân ở chung, đối với Thẩm Thanh Vân tính cách của người này đã có một cái khắc sâu nhận biết. Thẩm Thanh Vân người này đừng xem hắn tuổi trẻ nhưng người ta kinh nghiệm quan trường 10 phần phong phú, hoàn toàn không thua bởi những cái kia trải qua quan trường rèn luyện kẻ ra đời lao giang hồ, thậm chí nói không khoa trường tại một số phương diện Thẩm Thanh Vân cẩn thận cùng nguyên tắc thậm chí so với cái kia người càng mạnh. Làm thị kỷ ủy thư ký kỳ thật Khương Vân Đình nguyện ý cùng loại này có nguyên tắc có phẩm hạnh có lý tưởng cán bộ liên hệ, bởi vì cùng Thẩm Thanh Vân dạng này người liên hệ mình không có bất luận cái gì tổn thất. Thẩm Thanh Vân cúp điện thoại lại cho Triệu Đông Dân đánh qua hỏi thăm một chút hắn ở đâu, Triệu Đông Dân biểu thị mình vừa mới trở lại chính phủ thành phố. Làm sao vậy, có chuyện gì không? Triệu Đông Dân hầu nghi đối Thẩm Thanh Vân mở miệng hỏi, ngươi muốn gặp ta? Hắn đối với Thẩm Thanh Vân chưa hiểu rõ, biết qua nhiều năm như vậy Thẩm Thanh Vân thói quen đều là vô sự không đăng tam bảo điện, nếu như không phải gặp được chuyện quan trọng gì chắc chắn sẽ không trực tiếp yêu cầu mình cùng gặp mặt hắn. Đúng thế. Thẩm Thanh Vân khẽ gật đầu nói, không chỉ là ta một người còn có thị kỷ ủy Khương Vân Đình bí thư hai chúng ta hẹn gặp tại ngươi văn phòng gặp mặt. Nghe được Thẩm Thanh Vân, Triệu Đông Dân trong lòng hơi động, lông mày cũng chăm chú nhíu lại. Hắn là người thông minh bằng không cũng không có khả năng ngồi vào hiện tại toàn bộ vị trí bên trên đến, mặc dù Thẩm Thanh Vân hết chỗ chê như vậy minh bạch nhưng Triệu Đông Dân lập tức liền kịp phản ứng, Thẩm Thanh Vân xem ra hẳn là phát hiện cái gì. Sở dĩ hắn sẽ phán đoán chuyện này là Thẩm Thanh Vân phát hiện là bởi vì nếu như là kỷ ủy bên kia phát hiện tình huống, Khương Vân Đình khẳng định sẽ trực tiếp tìm mình mà không phải Thẩm Thanh Vân đến cùng mình câu thông. Quan trường chính là như vậy, nhiều khi một câu có ai tới nói lúc nói chuyện ai là chủ đạo đều có thể để lộ ra một chút không giống tin tức. Thật giống như hiện tại Triệu Đông Dân vẹn vẹn thông qua Thẩm Thanh Vân mấy câu liền phân tích ra được một đống lớn đồ vật, cái này nếu là đổi lại là người bên ngoài căn bản cũng sẽ không minh bạch. Vậy thì tốt, các ngươi đến đây đi. Triệu Đông Dân không có hỏi nhiều cái gì. Rất hiển nhiên Thẩm Thanh Vân bên này khẳng định là có chuyện muốn nói với chính mình. Cúp điện thoại về sau Thẩm Thanh Vân không nói nhảm kêu lên Lâm Bình An liền trực tiếp chạy chính phủ thành phố mà đi. Thị trưởng văn phòng. Khương Vân Đình tới trước đang cùng Triệu Đông Dân hai người uống trà nói chuyện phiếm. Nhìn thấy Thẩm Thanh Vân vào cửa, Triệu Đông Dân thuận tiện kỳ mà hỏi, "Thanh Vân đồng chí ngươi đây là muốn làm gì a?" "Đúng vậy a." Khương Vân Đình cũng không hiểu hỏi, "Cảnh bí thư không có trở về ngươi đây là hát cái nào một màn?" Thị ủy thư ký Cảnh Hồng Kỳ đi tỉnh ủy bên kia báo cáo công việc, hướng tỉnh ủy giải thích vùng ngoại thành xã bảo đảm kim một án sự tình tạm thời vẫn chưa về, mấy người bọn hắn tại chính phủ thành phố bên này họp cái này nếu là chuyển đi khẳng định sẽ khiến người khác chỉ trích. Ta cũng chẳng còn cách nào khác. Thẩm Thanh Vân tiện tay xuất ra một phần vật liệu đưa cho hai người nói ra, "Các ngươi xem trước một chút cái này đi." Nói chuyện chờ Triệu Đông Dân cùng Khương Vân Đình hai người nhìn tài liệu công phu hắn thuận miệng đem Lưu Trường Phúc án giết người sự tình đối hai người nói một lần. Ta cũng không nghĩ tới chẳng qua là thông lệ đối người chết tiến hành điều tra lại phát hiện chuyện như vậy. Thẩm Thanh Vân chậm rãi nói ra, cái này Như Hồng Đào lúc trước cho tiến lên khu mấy cái cán bộ đưa hành lễ đương nhiệm tiến lên khu trưởng về sau điều nhiệm thị cục xây dựng cục trưởng bây giờ phân quản thành kiến công tác phó thị trưởng Vương Đức Lương cũng từng tiếp thụ qua hắn hối lộ mà lại số lượng không ít. Nghe được câu này Triệu Đông Dân cùng Khương Vân Đình hai người sửng sốt một chút nhưng đều không nói gì mà là tiếp tục nhìn lên chỗ tài liệu đó. Hồi lâu sau. Hai người ngẩng đầu nhìn về phía Thẩm Thanh Vân, cho nên đây chính là ngươi hôm nay gọi chúng ta tới mục đích. Đúng thế. Thẩm Thanh Vân gật gật đầu bất đắc dĩ nói ra, Triệu thị trưởng Khương bí thư hai vị nói một chút đi chúng ta phải làm gì. Nghe được câu này mặc kệ là Triệu Đông Dân hay là Khương Vân Đình trong lúc nhất thời đều trở nên trầm mặc. Có sao nói vậy hai người bọn họ chẳng ai ngờ rằng cái này Thẩm Thanh Vân nói tới sự tình lại là cái này. Một cái phó thị trưởng tham nhũng vấn đề. Cái này. Hồi lâu sau Khương Vân Đình nhìn nói với Thẩm Thanh Vân, Thẩm bí thư chuyện này chúng ta chỉ sợ là không có quyền lực xử lý. Hắn nói đây là lời trong lòng. Phải biết dựa theo quy định tới nói cái này dính đến phó thính cấp cán bộ tham nhũng vấn đề là cần giao cho tỉnh kỷ ủy xử lý. Chương 1785, cha đến cùng chương 1785, cha đến cùng chủ quản quản thành kiến phó thị trưởng Vương Đức Lương dính liễu tham nhũng. Tin tức này để Triệu Đông Dân cùng Khương Vân Đình hai người cơ hồ trong nháy mắt đại não liền bắt đầu phi tốc vận chuyển. Bọn hắn rất rõ ràng chuyện này quả thật có chút phiền phức. dù sao liên lụy đến mấy cái sự cấp cán bộ thì cũng tôi đi hết lần này tới lần khác lại còn liên lụy đến một cái phó thính cấp cán bộ, nhất là hiện tại thị ủy thư ký Cảnh Hồng Kỳ còn không tại cái này hơi rắc rối rồi. Phải thận trọng. Triệu Đông Dân trầm rãi nói. Đúng vậy a. Khương Vân Đình lần nữa nói với Thẩm Thanh Vân, ta cảm thấy hẳn là lập tức báo cáo Cảnh Bí Thư. Dù sao Cảnh Hồng Kỳ là thị ủy người đứng đầu, chuyện lớn như vậy nếu như không hướng hắn báo cáo khẳng định là không thích hợp. Ta biết. Thẩm Thanh Vân gật gật đầu lập tức nhìn về phía Triệu Đông Dân, thị trưởng ngài cảm thấy chúng ta ở trong thành phố bên này có thể làm chút gì? Trước tiên đem hắn giám thị. Triệu Đông Dân nghĩ nghĩ chậm rãi nói ra, đã có chứng cứ vậy chúng ta có thể thuận chứng cứ hướng xuống tra. Nói chuyện, Triệu Đông Dân nhìn về phía Khương Vân Đình chậm rãi nói ra, củ gừng chuyện này ngươi mau chóng hồi báo cho tỉnh kỷ ủy mời bọn họ phái người đến điều tra. Thị kỷ ủy mặc dù không có điều tra phó thính cấp cán bộ quyền lực, nhưng tỉnh kỷ ủy còn nếu như Khương Vân Đình đem sự tình báo lên vậy dĩ nhiên có người tới thu thập Vương Đức Lương. Được rồi. Khương Vân Đình tự nhiên không có ý kiến, đây đã là thích hợp nhất phương thức xử lý. Đúng rồi. Triệu Đông Dân lại nhìn nói với Thẩm Thanh Vân, Thẩm bí thư các ngươi thị cục công an bên này muốn dọc theo cái này manh mối tiếp tục điều tra ngươi cảm thấy thế nào? Không có vấn đề. Thẩm Thanh Vân lập tức minh bạch hắn ý tứ gật đầu nói, đã liên lụy đến cái này án giết người chúng ta khẳng định phải điều tra cẩn thận một chút. Nói chuyện, Thẩm Thanh Vân ý vị thâm trường nói ra, tất cả cùng Như Hồng Đào có quan hệ người, chúng ta đều sẽ đối bọn hắn tiến hành điều tra cùng giám thị. Nghe được Thẩm Thanh Vân, Khương Vân Đình đầu tiên là ngây người một lúc lập tức minh bạch Thẩm Thanh Vân cùng Triệu Đông Dân ý tứ. Mặc dù trên danh nghĩa bọn hắn không có điều tra Vương Đức Lương quyền lực, nhưng nếu như lấy dính đến một cái hung sát án lý do làm lấy cớ bọn hắn ngược lại là có thể đối với hắn khai thác giám thị thủ đoạn. Dù sao đây là cục công an tại trinh thám phá sát người án. Đã dạng này vậy ta nhìn không bằng Thẩm bí thư cho Cảnh bí thư gọi điện thoại đi. Khương Vân Đình nghĩ nghĩ nói với Thẩm Thanh Vân. Dù sao vụ án này tình huống là Thẩm Thanh Vân bọn hắn cục công an phát hiện, dựa theo đạo lý tới nói tình huống này nếu để cho Thẩm Thanh Vân cùng Cảnh Hồng Kỳ báo cáo cũng là không có vấn đề. Được. Thẩm Thanh Vân cùng Triệu Đông Dân hai người liếc nhau một cái khẽ gật đầu đáp ứng. Hắn thấy đây quả thật là không phải vấn đề gì. Vậy ta đi về trước. Khương Vân Đình đối Thẩm Thanh Vân cùng Triệu Đông Dân nói. Tốt, ta đưa ngươi. Triệu Đông Dân tự mình đem Khương Vân Đình đưa ra phòng làm việc của mình. Sau đó, hắn trở lại văn phòng nói với Thẩm Thanh Vân, ngươi thấy thế nào? Rất hiển nhiên hắn hỏi là Thẩm Thanh Vân đối với Khương Vân Đình chuyện này thấy thế nào. Kẻ ra đời. Thẩm Thanh Vân nghe vậy nhàn nhạt nói ra, người ta rõ ràng không dính nổi. Tất cả mọi người là người thông minh, đối với Khương Vân Đình cái này cách làm kỳ thật hắn cùng Triệu Đông Dân nhìn nhất thanh nhị sở. Vị này thị kỷ ủy thư ký rõ ràng chính là không muốn trộn rộn chuyện này cho nên mới sẽ cho ra lý do như vậy tới. Bất quá Thẩm Thanh Vân cùng Triệu Đông Dân ngược lại là cũng có thể lý giải, dù sao nếu như đổi lại là mình chỉ sợ cũng sẽ không trộn rộn loại chuyện này. Quan trường bên trong, cẩn thận một điểm tóm lại là không có chỗ xấu. Vậy ngươi gọi cú điện thoại này. Triệu Đông Dân đối Thẩm Thanh Vân hỏi. Đương nhiên. Thẩm Thanh Vân nhàn nhạt nói ra, hán Vương Đức Lương đã có vấn đề kêu bất kể là của ai người chúng ta đều muốn tra đến cùng, về phần Cảnh bí thư có thể hay không cao hứng chuyện này trọng yếu sao? Nghe được hắn, Triệu Đông Dân nhịn không được cười lên. Suy nghĩ kỹ một chút, Thẩm Thanh Vân giống như không có nói sai. Đối với Thẩm Thanh Vân tới nói, Cảnh Hồng Kỳ cảm xúc phải chăng cao hứng hoàn toàn không cần tại hắn cân nhắc phạm vi bên trong, dù sao từ vừa mới bắt đầu vị kia Cảnh bí thư đối với hắn cái này thị ủy phó thư ký kiêm cục trưởng công an liền rất không thích. Bất quá kỳ thật còn có cái vấn đề. Triệu Đông Dân nhìn xem Thẩm Thanh Vân chậm rãi nói ra, nếu như chuyện này dựa theo hiện tại cái dạng này tra được, ta cảm giác tỉnh ủy bên kia có thể muốn đối Giang Nguyên thị ủy tiến hành điều chỉnh. Điều chỉnh liền điều chỉnh. Thẩm Thanh Vân bình tĩnh nói ra, dù sao đối chúng ta tới nói nếu như điều chỉnh thị ủy ban tử, nhưng thật ra là một chuyện tốt. Nghe được Thẩm Thanh Vân, Triệu Đông Dân lập tức nở nụ cười. Hắn kỳ thật minh bạch Thẩm Thanh Vân ý nghĩ, lúc đầu Thẩm Thanh Vân đến Giang Nguyên thị nhậm chức nguyên nhân cũng là bởi vì tỉnh ủy đối với Giang Nguyên thị bây giờ cục diện hỗn loạn rất không hài lòng cho nên mới sẽ phái hắn tới phối hợp chính mình. Nếu thật là đến cuối cùng điều chỉnh thị ủy ban tử kỳ thật đúng là chuyện tốt. Hai người lại hàn huyên vài câu về sau, Thẩm Thanh Vân liền rời đi chính phủ thành phố. Trên đường trở về, Thẩm Thanh Vân trực tiếp bấm Cảnh Hồng Kỳ điện thoại. Thanh Vân đồng chí có chuyện không? Điện thoại bên kia rất nhanh nhớ tới Cảnh Hồng Kỳ thanh âm. Hắn mấy ngày nay là thật bệ bộn nhiều việc ở tỉnh ủy, tỉnh chính phủ bên kia tiếp nhận các loại hỏi thăm, đồng thời đối tỉnh ủy lãnh đạo giải thích vùng ngoại thành xã bảo đảm kim bản án. Cảnh bí thư. Thẩm Thanh Vân trầm giọng nói, chúng ta cục thành phố bên này đang điều tra cùng một chỗ án giết người, thời điểm trong lúc vô tình phát hiện một cái manh mối. Hắn không nói nhảm, trực tiếp đem Vương Đức Lương sự tình nói một lần cuối cùng nói ra. Tình huống hiện tại là ta đã cùng thị kỷ ủy thông qua khí mời Khương bí thư đem sự tình hồi báo cho tỉnh kỷ ủy, nhưng đối với Vương Đức Lương đồng chí chúng ta cục thành phố bên này không có quyền lực đối với hắn thế nào, ta chỉ có thể cùng ngài báo cáo. Nghe xong Thẩm Thanh Vân, Cảnh Hồng Kỳ nửa ngày đều không có lên tiếng âm thanh. Hắn là thật vạn vạn không nghĩ tới lại còn có chuyện như vậy. Vương Đức Lương tên kia nếu như mình nhớ không lầm nâng lên phó thị trưởng giống như mới thời gian 2 năm không đến, kết quả vậy mà tuân ra chuyện như vậy. Hồi lâu sau Cảnh Hồng Kỳ nói ra, hắn vấn đề xác định không? Chúng ta nắm giữ chứng cứ chỉ là có manh mối. Thẩm Thanh Vân chậm rãi nói ra, về phần cụ thể có vấn đề hay không còn cần nhìn tỉnh kỷ ủy bên kia điều tra, kết quả ngài biết đến chúng ta thị cục công an không chịu trách nhiệm cái này một khối. Nghe được câu này Cảnh Hồng Kỳ kém chút không có tức chết. Hắn cũng không phải ngớ ngẩn, đương nhiên minh bạch Thẩm Thanh Vân ý tứ của những lời này, rất hiển nhiên vị này Thẩm phó bí thư là tại nói với mình chuyện này, ôi làm sao quyết định hắn nói không tính. Vậy các ngươi trước hết đối với hắn tiến hành bí mật giám sát. Cảnh Hồng Kỳ bình tĩnh nói ra, ta sẽ cùng tỉnh kỷ ủy bên kia câu thông cụ thể hành động như thế nào, tin tưởng tỉnh ủy hội có quyết định. Được rồi bí thư. Thẩm Thanh Vân trong lòng cười lạnh không thôi, gật gật đầu đáp ứng. Chương 1786, Hà Đại Quân điện thoại. Chương 1786, Hà Đại Quân điện thoại. Cảnh Hồng Kỳ có vấn đề không? Đáp án này Thẩm Thanh Vân nhưng thật ra là không rõ ràng. Dù sao mặc dù đến cái này Giang Nguyên Thị công tác thời gian kỳ thật không ngắn, nhưng Thẩm Thanh Vân rất rõ ràng mình đối với toàn bộ Giang Nguyên Thị tình huống vẫn là hiểu rõ không đủ rõ ràng. Tối thiểu nhất theo Thẩm Thanh Vân vị này cảnh bí thư mặc kệ chuyện gì phát sinh, hắn biểu hiện ra tư thái đều là như thế giếng cổ không gợn sóng, là thật để cho người ta có chút bất đắc dĩ. Bất quá, hắn càng như vậy chấn định tự nhược, Thẩm Thanh Vân kỳ thật thì càng cảm thấy không bình thường. Mặc dù đều nói thân ở quan trường ở trong nhất định phải bảo trì một cái chấn định tự nhược tâm thái, nếu không làm bất cứ chuyện gì cũng sẽ không thành công, nhưng vấn đề ở chỗ có sự tình cho dù là Thẩm Thanh Vân loại này làm người hai đời tính cách đều gánh không được tình huống dưới, Cảnh Hồng Kỳ vậy mà hoàn toàn không có bất kỳ cái gì phản ứng, cái này để Thẩm Thanh Vân có chút không nghĩ ra được. Hoặc là Cảnh Hồng Kỳ là thật thanh liêm như nước, hoặc là chính là vị này cảnh bí thư là một cái có vấn đề tham quan. Đương nhiên, bất kể như thế nào loại chuyện này khẳng định là muốn giảng chứng cứ. Hoài nghi một cái thị ủy thư ký cũng không phải Thẩm Thanh Vân có thể làm sự tình. Để điện thoại xuống, Thẩm Thanh Vân ngồi xe rất nhanh liền về tới thị cục công an bên này. Hắn đem vừa mới trở lại cục thành phố Hà Gia Tuấn kêu tới. Bí thư, Hà Gia Tuấn đoạn thời gian trước một mực tại hiệp trợ tỉnh kỷ ủy phá án. Đương nhiên đối ngoại biểu thị hắn là tại ngoại địa đuổi bắt một phạm nhân, hiện tại mới vừa vặn về tới thị cục công an. Về phần cụ thể có thể hay không lập công còn phải xem tỉnh kỷ ủy bên kia điều tra tiến độ. Tối thiểu nhất có trong hồ sơ kiện có một kết thúc trước đó, công lao của bọn hắn khẳng định là không thể đối ngoại tuyên bố. Đây cũng là điều lệ chế độ một loại. Có cái sự tình, Thẩm Thanh Vân nói với Hà Gia Tuấn, ngươi tìm mấy cái người tin cần làm một chuyện. Ngài xin chỉ thị. Hà Gia Tuấn lập tức gật gật đầu. Thẩm Thanh Vân cũng không có nói nhảm, trực tiếp liền đem giám thị Vương Đức Lương sự tình đối với hắn phân phó một chút. Phó thị trưởng. Hà Gia Tuấn nghe xong Thẩm Thanh Vân, tương đương kinh ngạc, làm sao đều không nghĩ tới Thẩm Thanh Vân thế mà để cho mình đi giám thị một cái phó thị trưởng. Các ngươi không cần quản hắn làm cái gì. Thẩm Thanh Vân bình tĩnh nói ra, chỉ cần nhìn xem hắn là được, hắn không rời đi giảm liền không có vấn đề. Được rồi. Hà Gia Tuấn gật gật đầu. Sau đó, hắn đối Thẩm Thanh Vân thận trọng hỏi, vậy nếu như hắn muốn rời khỏi thị chúng ta bên trong, vậy liên cả lại. Thẩm Thanh Vân nghe vậy chém đinh chặt sắt nói ra, tuyệt đối không thể để cho hắn mất tích, hiểu chưa? Minh bạch. Hà Gia Tuấn gật gật đầu, tự nhiên minh bạch Thẩm Thanh Vân ý tứ. Rất hiển nhiên, Thẩm bí thư là không hy vọng cái này Vương phó thị trưởng rời đi Giang Nguyên thị. Đi. Thẩm Thanh Vân nói với Hà Gia Tuấn, cần gì thiết bị cùng điện chủ nhiệm xin ta đã chào hỏi. Được rồi. Hà Gia Tuấn không nói gì nữa, rất nhanh liền rời đi Thẩm Thanh Vân văn phòng. Sáng ngày thứ hai, Thẩm Thanh Vân vừa mới đến thị chính pháp ủy văn phòng, ngay tại nghe công việc báo cáo liền nhận được tỉnh kỷ ủy phó thư ký Hà Đại Quân điện thoại. Hà thư ký có dặn dò gì? Thẩm Thanh Vân trực tiếp cười hỏi, ngươi sẽ không đã tại chúng ta Giang Nguyên thị đi. Dù sao đều đã quá khứ suốt cả ngày, mặc kệ là Khương Vân Đình hay là Cảnh Hồng Kỳ hẳn là đều đã cùng mặt trên câu thông hoàn tất. Nếu như bọn hắn còn không có hành động kia, Thẩm Thanh Vân sẽ phải không khách khí. Cái kia ngược lại là không có. Hà Đại Quân cười nói ra, ta nói Thanh Vân đồng chí, ngươi cái này cục trưởng công an làm thật đúng là lợi hại, muốn hay không suy tính một chút đến chúng ta tỉnh kỷ ủy thế nào, ta cái này thường vụ phó thư ký làm cho ngươi. Ha ha ha. Thẩm Thanh Vân nở nụ cười nói với Hà Đại Quân, Hà thư ký, ngươi cái này coi như cất nhắc ta kỷ ủy công việc trọng yếu như vậy, ta loại này không có kinh nghiệm người trẻ tuổi vẫn là không muốn trộn rộn tương đối tốt. Ngươi không muốn kiêm tốn. Hà Đại Quân tiếu đạo, Lâm thư ký đối ngươi khen ngợi có thừa, vụ án lần này chúng ta tỉnh kỷ ủy cũng hoàn toàn không nghĩ tới, bất quá ta đã phái người quá khứ, các ngươi như là đã tra được Vương Đức Lương manh mối, vậy liền tiếp tục điều tra đi. Tiếp tục điều tra. Thẩm Thanh Vân ngây người một lúc, kinh ngạc nói với Hà Đại Quân, ngươi không đến. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng làm tỉnh kỷ ủy thường vụ phó thư ký Hà Đại Quân sẽ đích thân tới. Xã bảo đảm án lực ảnh hưởng quá lớn. Hà Đại Quân thản nhiên nói, hiện tại tỉnh kỷ ủy đại bộ phận lực lượng đều tập trung ở vụ án này, tương quan điều tra phương diện nhân thủ của chúng ta đã có chút không đủ dùng, đang chuẩn bị tại toàn tỉnh từng cái thị kỷ ủy điều lực lượng, thậm chí các ngươi sở công an tỉnh cũng phái người đến giúp đỡ, cho nên Vương Đức Lương vụ án này tỉnh kỷ ủy dự định thành lập tổ chuyên án, ngươi làm tổ chuyên án tổ trưởng phụ trách điều tra Vương Đức Lương tham ô vụ án, không có vấn đề à? Ta không có vấn đề. Thẩm Thanh Vân nghe vậy gật gật đầu, sau đó nói ra, bất quá trong tỉnh bên kia, hắn ý tứ rất rõ ràng, mình khẳng định là có thể đáp ứng, nhưng vấn đề ở chỗ trong tỉnh sẽ có hay không có người cảm thấy dạng này không thích hợp, thậm chí Giang Nguyên thị bên này Cảnh Hồng Kỳ sẽ có hay không có ý kiến. Đây là một cái vấn đề rất thực tế. Mặc dù Thẩm Thanh Vân không thèm để ý Cảnh Hồng Kỳ ý nghĩ, nhưng vấn đề ở chỗ hắn rất để ý mình Quan Thanh. Nói cho cùng mình không có khả năng một mực tại cái này phó thính cấp vị trí bên trên đợi, còn muốn hướng cao hơn một bước tiến lên, đến lúc đó nếu như ngoại giới nghe đồn nói mình thích lợi dụng trong tay quyền lực mượn đao giết người, đây chẳng phải là ảnh hưởng hình tượng của mình. Cho nên Thẩm Thanh Vân mới có lo lắng như vậy. Cái này ngươi không cần lo lắng. Hà Đại Quân tựa hồ biết Thẩm Thanh Vân đang suy nghĩ gì, trực tiếp nói ra, là Cảnh Hồng Kỳ đồng chí đưa ra, nếu như tỉnh kỷ ủy bên này tạm thời không có lực lượng tiến hành điều tra, có thể để ngươi tới làm cái này tổ chuyên án tổ trưởng. Cảnh bí thư. Thẩm Thanh Vân thoáng sửng sốt, thần tương đương ngoại ý muốn, bởi vì hắn vô luận như thế nào đều không nghĩ tới thứ này lại có thể là Cảnh Hồng Kỳ nói ra. Đúng thế. Hà Đại Quân gật gật đầu nói với Thẩm Thanh Vân, là hắn chuyên môn cùng Lâm thư ký nói chuyện. Nghe được đáp án này, Thẩm Thanh Vân thật lâu không nói, hắn là thật không nghĩ tới Cảnh Hồng Kỳ vậy mà lại là như vậy ý nghĩ. Vị này Cảnh bí thư đến cùng trong hồ lô muốn làm cái gì? Trong lúc nhất thời Thẩm Thanh Vân đều có chút mờ mịt. Quay lại người tới, ta để bọn hắn liên hệ ngươi. Hà Đại Quân nói với Thẩm Thanh Vân, vụ án lần này Lâm thư ký tự mình tỏ thái độ nhất định mau chóng cầm xuống, ngươi minh bạch ta ý tứ không? Minh bạch. Thẩm Thanh Vân gật gật đầu lập tức nói ra, kia quay đầu có cái gì tiến triển ta tùy thời đối Hà thư ký ngươi báo cáo.
Được rồi.
Hà đại quân tự nhiên không có ý kiến. Hắn là tỉnh kỷ ủy thường vụ phó thư ký tự nhiên đối với Thẩm Thanh Vân ý nghĩ là biểu thị ủng hộ. Chương 1787, hội nghị thường ủy thị ủy chương 1787, hội nghị thường ủy thị ủy để điện thoại xuống Thẩm Thanh Vân trên mặt biểu lộ liền trở nên 10 phần đặc sắc. Hắn là thật không nghĩ tới cảnh Hồng Kỳ cũng tốt tỉnh ủy bên kia cũng được vậy mà có thể nghĩ đến biện pháp như vậy. Bất quá duy nhất để hắn nghĩ không hiểu là vì cái gì vị kia cảnh bí thư sẽ làm như vậy. Nghĩ nghĩ Thẩm Thanh Vân bấm Triệu Đông Dân điện thoại đem tình huống nói với hắn một lần.
Cái gì?
Triệu Đông Dân tiếp vào Thẩm Thanh Vân điện thoại cũng là trợn mắt hốc mồm làm sao đều không nghĩ tới lại còn có chuyện như vậy, hắn trong lúc nhất thời thậm chí đều có chút hoảng hốt. Bởi vì cái này thật sự là có chút không hợp thói thường. Ngươi cảm thấy trong này sẽ có hay không có âm mưu gì? Triệu Đông Dân nghĩ nghĩ đối Thẩm Thanh Vân hỏi, nếu như cảm thấy không thích hợp ta lập tức cho lão lãnh đạo gọi điện thoại.
Ta cảm thấy không đến mức.
Thẩm Thanh Vân tự nhiên minh bạch hắn ý tứ lo lắng đây là có người trong bóng tối cho mình đào hố, dù sao quan trường ở trong khắp nơi đều là nguy hiểm nhìn như không có gì sự tình thường thường chính là người khác đào xong hố. Triệu Đông Dân lo lắng không phải là không có lý do tình huống. Ta suy đoán cảnh bí thư để cho ta tới điều tra vụ án này chỉ sợ là hy vọng không nên đem sự tình làm lớn chuyện. Thẩm Thanh Vân chậm rãi nói ra, dù sao thì chúng ta gần nhất ra vấn đề không ít, nếu thật là bởi vì Vương Đức Lương bản án lại liên lụy ra càng nhiều người đến, vấn đề này liền phiền toái.
Ngươi xem trước một chút đi.
Triệu Đông Dân trầm mặc sau một lát chậm rãi nói ra, dù sao có cái gì tình huống chúng ta tùy thời câu thông. Hắn nhất định phải cẩn thận đối đãi, dù sao Thẩm Thanh Vân thân phận còn tại đó, đây là lao lãnh đạo Thẩm Chấn Sơn tại trong chính trị người thừa kế duy nhất, chỉ cần Thẩm Thanh Vân không ra vấn đề vậy mình cái này phe phái tối thiểu nhất trong tương lai trong vòng 30 năm đều có khao sơn. Triệu Đông Dân vẫn chưa tới 50 tuổi, hắn còn có chính trị dã tâm khát vọng có thể đi cao hơn càng xa, loại tình huống này hắn nhất định phải ra sức bảo vệ Thẩm Thanh Vân không ra vấn đề.
Ta minh bạch.
Thẩm Thanh Vân gật gật đầu nói với Triệu Đông Dân, yên tâm đi. Cúp điện thoại về sau Thẩm Thanh Vân liền cho Cảnh Hồng Kỳ đánh qua.
Cảnh bí thư, ta là Thẩm Thanh Vân.
Điện thoại kết nối về sau Thẩm Thanh Vân rất cung kính nói ra, có cái tình huống cùng ngài hồi báo một chút.
Là tỉnh kỷ ủy chuyện kia a.
Cảnh Hồng Kỳ nhận điện thoại cười cười nói ra, Thanh Vân đồng chí ngươi không cần lo lắng, đây là đề nghị của ta.
Bí thư cái này.
Thẩm Thanh Vân ra vẻ kinh ngạc hỏi, không hợp quy án a?
Quy án đều là người định, có cái gì không hợp quy án?
Cảnh Hồng Kỳ bình tĩnh nói ra, tỉnh kỷ ủy bên kia hiện tại đều không ra nhân thủ đến, Vương Đức Lương tình huống này cũng cần mau chóng tra rõ ràng, ta cảm thấy ngươi làm cái này tổ chuyên án tổ trưởng là thích hợp nhất. Dù sao ngươi là trong tỉnh xuống tới cán bộ ủy ban tỉnh, tỉnh kỷ ủy đối ngươi phi thường tín nhiệm, có ngươi tại cũng có thể chứng minh chúng ta Giang Nguyên thị ủy trong sạch, ngươi cứ nói đi.
Tốt a.
Thẩm Thanh Vân nghe vậy gật gật đầu, đã ngài nói như vậy vậy ta liền nghe ngài. Ngoài miệng nói như vậy nhưng trong lòng Thẩm Thanh Vân lại cười lạnh không thôi. Là hắn biết Cảnh Hồng Kỳ khẳng định không có nhìn bề ngoài thiện lương như vậy, ra hỏa này rõ ràng ngay tại cho mình đào hố. Hoặc là chuẩn xác một điểm tới nói, mặc dù Cảnh Hồng Kỳ nói so hát còn tốt nghe nhưng trên thực tế lời trong lời ngoài ý tứ rõ ràng nói đúng là hắn biết ủy ban tỉnh bên kia đem mình phái đến Giang Nguyên thị mục đích đúng là vì điều tra Giang Nguyên thị tình huống, nếu nói như vậy kia dứt khoát hắn liền phối hợp ủy ban tỉnh để cho mình làm cái này tổ điều tra tổ trưởng. Đương nhiên hắn cũng có nguyên tắc của mình, ranh giới cuối cùng chính là Thẩm Thanh Vân cha Vương Đức Lương có thể nhưng không thể liên lụy đến cái khác thị ủy thường ủy trên thân, bằng không mà nói hắn cái này thị ủy thư ký chắc chắn sẽ không đáp ứng. Đối với loại tình huống này Thẩm Thanh Vân nhưng thật ra là lý giải. Một cái người đứng đầu cân nhắc vấn đề thời điểm nếu như vẹn vẹn đứng tại không phải hắc tức bạch góc độ đến cân nhắc kia là không chính xác. Phụ thân Thẩm Chấn Sơn lúc trước đã từng liền đã nói với hắn chuyện này. Người đứng đầu không chỉ muốn cân nhắc chính nghĩa hay không, còn muốn lấy đại cục làm trọng, phải hiểu cái gì là chậm chậm Newton. Thẩm Chấn Sơn lúc trước còn nói bên hai. Thẩm Thanh Vân minh bạch hắn ý tứ. Nói cho cùng quan trường cũng không phải là một cái không phải hắc tức bạch địa phương. Nếu như đơn thuần lấy áp đặt hoặc là giải quyết dứt khoát phương thức ở trong quan trường làm sự tình kia, kết quả cuối cùng khẳng định là rối tinh rối mù. Giống Giang Nguyên thị bây giờ tình huống quan trường ở trong, bởi vì lúc trước mấy vụ án còn có vùng ngoại thành xã bảo đảm kim vụ án kia đã sớm lòng người bàng hoàng, hiện tại lại ra Vương Đức Lương sự tình, nếu như mình thật dựa theo quy án tra đến cùng hoặc là nói đem tất cả nhân viên tương quan đều tra một lần kia, đoán chừng toàn bộ Giang Nguyên thị chỉ sợ đều muốn lộn xộn. Đừng nhìn những cái kia trên internet bàn phím hiệp cả ngày la hét công vụ gì viên công việc đơn giản nhất đổi lại mình đi lên cũng có thể làm tốt. Nếu thật là đem bọn hắn đặt ở trên vị trí kia khác không dám hứa chắc, mặc kệ là công việc cống hiến vẫn là vật gì khác, cam đoan chuẩn bị cho ngươi rối tinh rối mù. Đây là nhân loại lớn nhất thói hư tật xấu. Nói ngắn gọn chính là đứng đấy nói chuyện không đau eo.
Vậy thì tốt, bí thư.
Thẩm Thanh Vân chậm rãi nói ra, vậy liền dựa theo ý của ngài xử lý.
Rất nhanh.
Tỉnh kỷ ủy bên kia tổ điều tra liền đã tới Giang Nguyên thị, Thẩm Thanh Vân cũng thuận lợi gặp được phụ trách dẫn đội thứ tư phòng đốc tra chủ nhiệm Phương Kim Vũ.
Thẩm bí thư.
Phương Kim Vũ khách khách khí khí nói với Thẩm Thanh Vân, dựa theo thượng cấp chỉ thị chúng ta tại Giang Nguyên thị bên này điều tra tất cả đều nghe ngài an bài.
Được.
Thẩm Thanh Vân cười gật gật đầu lập tức nói với Phương Kim Vũ, Phương chủ nhiệm các ngươi tỉnh kỷ ủy tới nhiều ít người?
16 người.
Phương Kim Vũ khổ tiếu đạo, thật sự là lấy ra không ra nhân thủ.
Ta minh bạch.
Thẩm Thanh Vân nghĩ nghĩ nói ra, như vậy đi, ta cùng thị kỷ ủy bên kia chào hỏi điều một nhóm người đến giúp đỡ, ngoài ra chúng ta thị cục công an cũng sẽ quyền lực phối hợp tổ điều tra công việc mau chóng tra rõ ràng tương quan tình huống.
Dạng này quá tốt rồi.
Phương Kim Vũ liền đội vàng gật đầu. Có thị cục công an bên này ủng hộ phá án độ khó tự nhiên là hạ xuống rất nhiều, hắn đương nhiên thật cao hứng.
Rất nhanh.
Thẩm Thanh Vân liền đem Hà Gia Tuấn kêu tới để hắn phối hợp Phương Kim Vũ đối Vương Đức Lương đám người vấn đề triển khai điều tra.
Đương nhiên
Thẩm Thanh Vân cũng biết loại này điều tra cần một cái thời gian không có khả năng một lần là xong, cho nên hắn cũng không có gấp, chỉ là để Phương Kim Vũ bọn người ở tại thị cục công an nhà khách ở lại có chuyện gì tùy thời cùng mình câu thông. Hai ngày sau đó, thị ủy thư ký Cảnh Hồng Kỳ từ trong tỉnh bay trở về Giang Nguyên thị. Hắn trước cho Thẩm Thanh Vân gọi điện thoại, hai người trao đổi một chút Vương Đức Lương vụ án tình huống, lập tức biểu thị đối Thẩm Thanh Vân công tác ủng hộ. Ngay sau đó, Cảnh Hồng Kỳ liền để cho người ta thông chi toàn thể thị ủy thường ủy họp. Thị ủy phòng họp, Cảnh Hồng Kỳ ánh mắt đảo qua toàn thể thường ủy nhàn nhạt nói ra, lần này ta đi tỉnh thành đem chúng ta Giang Nguyên thị tình huống đối ủy ban tỉnh lãnh đạo báo cáo một chút, tỉnh ủy lãnh đạo phi thường trọng thị cùng chỉ thị chúng ta muốn hết sức phối hợp tốt tỉnh kỳ ủy điều tra. Nghe được hắn, đám người hai mặt nhìn nhau cuối cùng minh bạch Cảnh Hồng Kỳ ý tứ. Rất hiển nhiên, tỉnh ủy lần này đã tha thứ Giang Nguyên thị ủy bên này vấn đề. Bí thư Triệu Đông Dân nhìn về phía Cảnh Hồng Kỳ cười nói ra, tỉnh ủy vẫn là hiểu rõ thị ủy chúng ta khó khăn. Đúng vậy a. Cảnh Hồng Kỳ gật gật đầu, lập tức nhìn về phía chúng nhân nói, vùng ngoại thành sự tình là một chút con sâu làm dầu nổi canh, tạo thành chúng ta muốn thường xuyên cảnh giác những này mục nát phần tử nguy hại, tăng cường tác phong đảng trong sạch hóa bộ máy chính trị, kiến thiết mau chóng đem thị chúng ta phát triển kinh tế. Sau đó Cảnh Hồng Kỳ cường điệu muốn tại gia tăng học tập trong để chấn lòng tin, kiên định quyết tâm lấy càng thêm sung mãn trạng thái tinh thần cùng phấn đấu tư thái, toàn lực làm tốt kinh tế cao chất lượng phát triển các hạng công việc, lấy càng thêm tinh chuẩn hữu hiệu biện pháp thôi động các hạng nhiệm vụ rơi xuống thực châu, muốn thủ lao danh giới, cuối cùng kiên quyết vì kinh tế cao chất lượng phát triển kiến tạo hài hòa ổn định hoàn cảnh xã hội. Phải tăng cường đảng xây ngưng tụ hợp lực, lấy đảng xây 5 hạng hành động làm chủ, bắt tay hung ác bắt đảng, kiến thiết các hạng nhiệm vụ chứng thực, lấy cao chất lượng đảng xây dẫn dắt bảo hộ cao chất lượng phát triển. Các đồng chí, Cảnh Hồng Kỳ ánh mắt nhìn về phía đám người chậm rãi nói ra, thì chúng ta tình huống tất cả mọi người hiểu rõ, bây giờ tình huống dưới các cấp các bộ môn muốn thiết thực tăng cường tinh thần trách nhiệm cảm giác cấp bách, đột xuất trọng điểm cái bia hướng thi sách, giành giật từng giây, toàn lực ứng phó, kiên quyết bảo đảm thực hiện phát triển kinh tế mục tiêu. Nói chuyện, hắn nhìn về phía Triệu Đông Dân, Đông Dân thị trưởng ngươi có ý nghĩ gì? Bí thư nói rất đúng. Triệu Đông Dân nhẹ nhàng gật đầu nói, tiếp theo giai đoạn chúng ta muốn toàn lực bắt trọng điểm sản nghiệp quay chung quanh nông lâm nghiệp mục cá mạnh yếu hạng bổ nhược điểm, làm đủ nông nghiệp chèo chống, tập trung than đá điện rượu thuốc lá cùng lân than đá hóa chất, nguồn năng lượng mới cùng nguồn năng lượng mới tin nhẹ tơ lụa chờ ổn, mong muốn ổn tăng trưởng, làm đủ công nghiệp chèo chống, gấp chầm chầm xa tiêu bán lẻ gấp rút tiêu phí mạnh kéo động, làm đủ nghề phục vụ chèo chống, tiến một bước nền vững chắc phát triển kinh tế cơ sở. Nói chuyện, Triệu Đông Dân nhìn về phía đám người chậm rãi nói ra, các bộ môn muốn toàn lực bắt trọng điểm xí nghiệp, trăm phương ngàn kế trợ mong đợi phát triển, dốc hết toàn lực trợ giúp xí nghiệp bài ưu giải nạn, không ngừng kích phát thị trường chủ thể sức sống. Nói không sai. Cảnh Hồng Kỳ khẽ gật đầu nói, muốn toàn lực bắt trọng điểm hạng mục tăng cường tranh tư tranh hạng cường độ làm mảnh làm thực mô phòng chiêu hạng mục giai đoạn trước công việc, toàn lực làm tốt quy hoạch phê duyệt thổ địa tài chính chờ yếu tố bảo hộ thôi động trọng đại hạng mục kiến thiết sách chất tăng hiệu. Muốn toàn lực bắt trách nhiệm chứng thực các cấp các bộ môn người đứng đầu muốn đích thân vào tay tự mình điều hành phân công quản lý lãnh đạo phải kịp thời thôi động giải quyết tồn tại vấn đề ngành tương quan, muốn đem trách nhiệm ép chặt đem công việc bắt thực hình thành đồng lòng bắt kinh tế toàn lực bắt phát triển cường đại hợp lực. Nói đến đây, Cảnh Hồng Kỳ ý vị thâm trường nói ra, mặt khác tác phong đảng trong sạch hóa bộ máy chính trị kiến thiết vấn đề cũng không thể coi nhẹ, các cấp kỳ ủy giám sát bộ môn phải làm cho tốt phương diện này công việc, không thể để cho vùng ngoại thành bi kịch tái diễn. Thẩm Thanh Vân ngồi ở chỗ đó thờ ơ lạnh nhạt xem Cảnh Hồng Kỳ, trong lòng đống nhiên ý thức được mình trước kia xem bộ dáng là thật đánh giá thấp vị này Cảnh thư ký. Chương 1788, tự thú. Chương 1788, tự thú. Thường ủy hội rất nhanh liền kết thúc. Đông đảo đám thường ủy bọn họ nhao nhao rời đi phòng họp riêng phần mình, trở lại phân quản bộ môn. Bất quá Thẩm Thanh Vân nhưng không có lập tức rời đi, mà là đi theo thị kỷ ủy thư ký Khương Vân Đình cùng một chỗ đi tới thị ủy thư ký Cảnh Hồng Kỳ văn phòng. Cảnh bí thư. Bí thư. Hai người phân biệt cùng Cảnh Hồng Kỳ hỏi thăm. Ngồi trước đi. Cảnh Hồng Kỳ biểu lộ nghiêm túc đối Khương Vân Đình cùng Thẩm Thanh Vân nói. Hai người cũng không nói nhảm, ở trên ghế salon ngồi xuống. Uống trà vẫn là nước. Cảnh Hồng Kỳ đứng người lên đi đến hai người trước mặt hỏi. Ta đều có thể. Khương Vân Đình vừa cười vừa nói. Ta uống trà đi. Thẩm Thanh Vân ngược lại là rất bình tĩnh. Cảnh Hồng Kỳ cũng không nói gì nữa, cho hai người riêng phần mình rót một chén trà liền ở trên ghế salon ngồi xuống. Thẩm Thanh Vân cùng Khương Vân Đình phân biệt ngồi ở Cảnh Hồng Kỳ hai bên. Tỉnh kỳ ủy tổ chuyên án đã đến a? Cảnh Hồng Kỳ không có vòng quanh trực tiếp đối Thẩm Thanh Vân hỏi. Đúng thế. Thẩm Thanh Vân gật gật đầu. Ta an bài bọn hắn tại cục công an nhà khách ở. Rất tốt. Cảnh Hồng Kỳ rất hài lòng Thẩm Thanh Vân an bài, lập tức nhìn về phía Khương Vân Đình. Cụ gừng các ngươi kỳ ủy bên này phải phối hợp Thanh Vân đồng chí bọn hắn điều tra minh bạch chưa? Minh bạch. Khương Vân Đình liền vội vàng gật đầu đáp ứng. Hắn cũng không phải ngớ ngẩn, tỉnh kỳ ủy bên kia thông chi đã phát đến Giang Nguyên thị bên này, hắn biết rõ mình phải nên làm như thế nào. Trên thực tế Khương Vân Đình cũng không nghĩ tới tỉnh kỳ ủy bên kia vậy mà như thế tin tưởng Thẩm Thanh Vân. Phải biết, cái này tổ chuyên án giải vị trí kỳ thật mình tới làm càng thêm danh chính ngôn thuận, dù sao mình là Giang Nguyên thị kỳ ủy người đứng đầu, hơn nữa còn là kỳ ủy hệ thống nội bộ nhân viên. Nhưng ngoài dự liệu ủy ban tỉnh cũng tốt, tỉnh kỳ ủy cũng được, đối với Thẩm Thanh Vân độ tín nhiệm vậy mà như thế chi cao, không chút do dự liền bổ nhiệm Thẩm Thanh Vân làm tổ chuyên án tổ trưởng, cái này khiến Khương Vân Đình trong lòng không thể không một lần nữa ước định Thẩm Thanh Vân tại Giang Bắc tỉnh địa vị. Nguyên bản còn tưởng rằng hắn là ỷ vào phụ thân ban cho mới có thể tại Giang Bắc tỉnh đặt chân. Hiện tại xem ra mình vẫn là xem thường Thẩm Thanh Vân. Người ta là có bản lĩnh thật sự người, cho nên mới có thể có được tỉnh ủy tín nhiệm. Mà lại, không chỉ là Giang Bắc ủy ban tỉnh lãnh đạo, liền ngay cả tỉnh kỳ ủy vị kia luôn luôn danh xưng thiết diện vô tư Lâm thư ký đối Thẩm Thanh Vân xem ra cũng là có chút tín nhiệm. Thanh Vân đồng chí. Cảnh Hồng Kỳ nhìn về phía Thẩm Thanh Vân mở miệng hỏi, các ngươi hiện tại có cái gì manh mối không? Đầu mối lời nói, ngược lại là có một chút.
Thẩm Thanh Vân thản nhiên nói ra, trước đó cục thành phố bên này đối Vương Đức Lương tiến hành giám thị bí mật, căn cứ chúng ta điều tra Vương Đức Lương ở trong thành phố có vượt qua 15 tên tình phụ.
Cái gì?
Nghe được Thẩm Thanh Vân câu nói này, mặc kệ là Cảnh Hồng Kỳ hay là Khương Vân Đình đều có chút trợn mắt hốc mồm, hai người đều có chút trợn mắt hốc mồm, làm sao đều không nghĩ tới cái này Vương Đức Lương lại có nhiều như vậy tình phụ. Nói như vậy tham quan hữu tình phụ loại chuyện này, nhưng thật ra là rất bình thường. Bị xét xử tham quan ô lại trong cao tới 95 người cùng tình phụ cấu kết mà mục nát vụ án càng là 6 thành trở lên cùng tình phụ chặt chẽ tương quan. Chứ danh nhà tâm lý học gặp dạ hẻm mặt lộ từng đem nhân loại nhu cầu chia làm 5 cấp độ, trong đó tầng thấp nhất chính là sinh lý nhu cầu bao quát ăn uống ngủ nghỉ ngủ cùng tính. Đây là người bản năng không gì đáng trách. Nhưng mà mấu chốt ở chỗ có người có thể thủ vững đạo đức ranh giới cuối cùng dùng tự chủ khống chế phần này bản năng. Mà tham quan ô lại nhóm thì tại quyền lực cùng kim tiền ăn mòn hạ dần dần đánh mất phần này thủ vững. Bọn hắn không còn thỏa mãn với cơ bản sinh lý nhu cầu mà là đem tính coi là một loại quyền lực biểu tượng cùng hưởng thụ. Theo bọn hắn nghĩ như là đã có được tiền tài cùng quyền lực thỏa mãn như vậy sinh lý dục vọng chính là nước chảy thành sông sự tình. Thế là bọn hắn bắt đầu phóng túng mình truy cầu càng nhiều kích thích cùng thỏa mãn. Thẩm Thanh Vân liền từng nghe Hà Đại Quân nói qua tại phá án và bắt giam tham ô vụ án trong tìm được tình nhân thường thường liền có thể tìm hiểu nguồn gốc tìm tới người hiểm nghi phạm tội hoàn toàn chính xác đục chứng cứ. Câu nói này như là một thanh sắc bén chủy thủ đâm rách quyền sắc giao dịch phía sau dơ bẩn cùng xấu xí. Mà xuống ngựa nữa những người lãnh đạo đồng dạng không chịu cô đơn. Các nàng đối thủ dưới đáy nam cán bộ dùng có thể nói là toàn bộ là nhân tài vật tận kỳ dụng. Tại quyền lực dụ hoặc hạ giới tính sớm đã không còn là giới hạn mà là trở thành thỏa mãn tư dục công cụ. Kỳ thật vô luận nam nữ lãnh đạo tại bọn hắn quyết định đột phá ranh giới cuối cùng truy cầu quyền lợi cùng kim tiền một khắc này cũng đã dự liệu đến khả năng kết cục. Nhưng mà tham niệm lỗ hổng một khi mở ra tựa như đồng hồng thủy manh thú khó mà ngăn chặn. Bọn hắn không còn thỏa mãn với hiện trạng mà là không ngừng truy cầu càng nhiều quyền lực cùng tiền tài cùng tùy theo mà đến sinh lý dục vọng thỏa mãn. Chỉ bất quá, giống Vương Đức Lương loại này tình phụ liền làm 10 cái là thật có chút khiến người ngoài ý, Thẩm bí thư có thể xác định không? Khương Vân Đình nghĩ đối Thẩm Thanh Vân hỏi.
Có thể.
Thẩm Thanh Vân gật gật đầu đối Khương Vân Đình giải thích nói, chúng ta cục thành phố bên này là thông qua Vương Đức Lương hành động quỹ tích điều tra ra được trong đó những người này có là vẫn là phụ nữ có chồng hai người đi mân phòng. Nghe được hắn, Khương Vân Đình cùng Cảnh Hồng Kỳ hai người đều không nói. Thẩm Thanh Vân nhàn nhạt đem tình huống giới thiệu một lần cuối cùng nói ra, đây vẫn chỉ là một góc của băng sơn mà thôi. Hắn nói đây là lời nói thật. Quan viên tình phụ đại khái có 3 loại nơi phát ra. Một chút tình phụ là trong công việc thượng hạ cấp, một chút là tiếp nhận quyền tiền giao dịch phương tính hối lộ, một chút là công việc ngoài diễm lộ. Những này mặt ngoài nhìn như ngươi tình ta nguyện quan hệ nam nữ, bản chất lại là quyền sắc giao dịch tình phụ để mắt tới quan viên trong tay quyền lực dùng nhục thể đổi lấy quyền lực tiền tài cùng với các lợi ích. Phía sau thậm chí là cấp độ sâu quyền giao dịch cùng quyền tiền giao dịch. Nhất định phải nghiêm túc điều tra. Cảnh Hồng Kỳ trầm mặc hồi lâu đối Thẩm Thanh Vân cùng Khương Vân Đình nói ra, muốn tranh thủ trong thời gian ngắn nhất đem Vương Đức Lương chứng cứ phạm tội tìm tới tuyệt đối không thể cô tức dưỡng gian.
Vâng.
Hai người nhao nhao gật đầu. Ngay vào lúc này, Khương Vân Đình điện thoại vang lên, hắn nhìn thoáng qua điện báo biểu hiện đối Cảnh Hồng Kỳ cùng Thẩm Thanh Vân nói một lần liền đứng người lên ra ngoài nghe. Cảnh Hồng Kỳ nhìn bên này hướng Thẩm Thanh Vân cười nói ra, vất vả Thanh Vân đồng chí. Bí thư ngài khách khí. Thẩm Thanh Vân đương nhiên sẽ không bởi vì hắn mấy câu mà thay đổi ý nghĩ của mình, lắc đầu nói. Ngay vào lúc này mới vừa đi ra đi đón điện thoại, Khương Vân Đình bước nhanh đi trở về đối Cảnh Hồng Kỳ cùng Thẩm Thanh Vân mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nói ra, bí thư Thẩm Thanh Vân đồng chí vừa mới chúng ta thị kỷ ủy đồng chí gọi điện thoại Vương Đức Lương đi vào thị kỷ ủy tự thú.
Cái gì?
Cái này mặc kệ là Cảnh Hồng Kỳ hay là Thẩm Thanh Vân đều ngây ngẩn cả người. Chương 1789, thẩm vấn chương 1789, thẩm vấn tự thú. Nghe được Khương Vân Đình, mặc kệ là Thẩm Thanh Vân hay là Cảnh Hồng Kỳ hai người đều ngây ngẩn cả người.
Chính hắn đi.
Cảnh Hồng Kỳ kinh ngạc đối Khương Vân Đình hỏi.
Đúng thế.
Khương Vân Đình đối Cảnh Hồng Kỳ giải thích nói, ngay tại vừa mới hắn chủ động đến thị kỷ bị thẳng thắn mình dính liễu tham nhũng vấn đề mà lại ra hỏa này còn mang đến một đống lớn giấy tờ bất động sản cùng biên lai gửi tiền đều là hắn tham nhũng chứng cứ. Nghe được lời nói này, Cảnh Hồng Kỳ cũng tốt Thẩm Thanh Vân cũng được tất cả đều sững sờ tại nơi đó. Làm sao đều không nghĩ tới Vương Đức Lương thế mà không đợi tỉnh kỷ ủy tổ điều tra đối với hắn triển khai điều tra vậy mà trực tiếp lựa chọn tự thú. Đi trước thị kỷ ủy đi. Thẩm Thanh Vân nghĩ nghĩ đối Cảnh Hồng Kỳ cùng Khương Vân Đình nói. Không biết vì cái gì hắn luôn cảm thấy chuyện này lộ ra một tia quỷ dị, cái này Vương Đức Lương tự thú giống như không có nhìn qua đơn giản như vậy.
Được.
Cảnh Hồng Kỳ cùng Khương Vân Đình tự nhiên là không có ý kiến. Bất quá nghĩ nghĩ Cảnh Hồng Kỳ nói ra, ta liền không đi qua, dù sao đây là các ngươi kỷ ủy bản án. Hắn dù sao cũng là thị ủy thư ký, đi kỷ ủy bên kia gặp tự thú người hiểm nghi phạm tội chung quy là không thích hợp.
Được rồi.
Thẩm Thanh Vân cùng Khương Vân Đình nhao nhao gật đầu, lúc này cũng không phải lúc khách khí. Hai người rất nhanh liền đi xuống lầu ngồi lên xe tới đến thị kỷ ủy.
Rất nhanh.
Hai người bọn họ đang tra hỏi trong phòng gặp được một mặt bình tĩnh Vương Đức Lương.
Thẩm bí thư, Khương bí thư.
Vương Đức Lương nhìn thấy Thẩm Thanh Vân cùng Khương Vân Đình xuất hiện không có chút nào cảm thấy kinh ngạc, cười cười nói ra, nhị vị lãnh đạo có phải hay không nên thông chi tỉnh kỷ ủy rồi?
Yên tâm, nên báo cáo ta không có chút nào sẽ ít báo cáo.
Khương Vân Đình nhìn thoáng qua Vương Đức Lương nhàn nhạt nói ra, bất quá lão Vương ngươi đây là hát cái nào một màn a?
Chính là mệt mỏi mà thôi.
Vương Đức Lương nghe vậy thở dài một hơi nói với Khương Vân Đình, Khương bí thư ngươi biết con người của ta kỳ thật vẫn luôn rất điệu thấp, không quá ưa thích những cái kia loạn thất bát tao đồ vật.
Đúng vậy a.
Khương Vân Đình lạnh tiếu đạo, chỉ là không nghĩ tới ngươi cái này điệu thấp người, ngược lại là làm không ít đại sự.
Hắn nói tự nhiên là Vương Đức Lương âm thầm thu hối lộ sự tình.
Ta cũng không có cách nào. Vương Đức Lương nhún nhún vai một mặt bình tĩnh nói ra, người ta đưa tới ta không thu làm sao bây giờ? Ta không thu người phía dưới làm sao thu? Đến lúc đó ta, người phía dưới không nghe làm sao bây giờ? Ha ha. Thẩm Thanh Vân nghe vậy cười lạnh, kia xem ra ngươi còn rất ủy khuất. Ủy khuất ngược lại là chưa nói tới. Vương Đức Lương nghe vậy lắc đầu nói với Thẩm Thanh Vân, Thẩm bí thư ngài dạng này xuất thân đại khái là sẽ không lý giải chúng ta những người bình thường này ý nghĩ, ta tân tân khổ khổ đi đến phó thính cấp vị trí bên trên dựa vào cái gì không thể hưởng thụ một chút. Cho nên ngươi muốn quan mục đích chính là vì thân cư cao vị hưởng thụ sinh hoạt. Thẩm Thanh Vân cao mày nhìn xem Vương Đức Lương nói ra, vậy thật đúng là xin lỗi rồi, ta xác thực lý giải không được. Nói chuyện, hắn tại Vương Đức Lương ngồi đối diện xuống tới nhìn xem Vương Đức Lương nói ra, lão Vương chúng ta người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, ngươi cho ta thấu cái ngọn nguồn êm đẹp ngươi nghĩ như thế nào xem muốn tới tự thú. Ha ha ha, Thẩm bí thư ngài lời này ta liền không rõ ta vì cái gì liền không thể tự thú. Vương Đức Lương hỏi ngược một câu, ngươi chẳng lẽ liền cho rằng ta nguyện ý làm cái tham quan sao? Nhìn hắn bộ dáng, Thẩm Thanh Vân cùng Khương Vân Đình hai người liếc nhau một cái, lông mày tất cả đều nhíu lại. Vương Đức Lương, Khương Vân Đình hừ lạnh một tiếng nói với Vương Đức Lương, ngươi không nên ở chỗ này cho ta bỏ bừa mê, ngươi cho rằng mình cầm chút chứng cứ này tới liền có thể đạt được kỷ bị từ nhẹ xử phạt không? Dù sao ta nên nói đều đã nói, chuyện còn lại các ngươi yêu làm sao cha liền làm sao cha đi. Vương Đức Lương một bộ lợn chết không sợ bỏng nước sôi dáng vẻ đối Thẩm Thanh Vân cùng Khương Vân Đình nói ra, vấn đề ta đều đã bàn giao, có phải hay không hẳn là chuẩn bị cho ta một chỗ nghỉ ngơi? Ngoa tạo. Nghe được hắn, Khương Vân Đình sắc mặt lập tức vô cùng khó coi. Có thể để hắn phi thường ngoại ý muốn chính là Thẩm Thanh Vân vậy mà gật gật đầu đối với mình, đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Đem hắn dẫn đi. Khương Vân Đình khoát khoát tay, rất nhanh liền có người tới đem Vương Đức Lương mang theo ra ngoài. Thanh Vân bí thư thế nào? Chờ Vương Đức Lương bị mang đi ra ngoài về sau, Khương Vân Đình lúc này mới nhìn về phía Thẩm Thanh Vân một mặt không hiểu hỏi. Hắn không biết rõ Thẩm Thanh Vân ý tứ, người này đều đã cung khai vì cái gì không tiếp tục thẩm vấn, chẳng lẽ nói Thẩm Thanh Vân còn dự định thả dây dài câu cá lớn hay sao? Cụ gừng. Thẩm Thanh Vân biểu lộ nghiêm túc nhìn xem Khương Vân Đình nói ra, ngươi không cảm thấy là lạ ở chỗ nào không? Thế nào? Khương Vân Đình nghe được câu này biểu lộ hơi có chút kinh ngạc nói ra, có ý tứ gì? Từ hắn tự thú bắt đầu ta đã cảm thấy không thích hợp. Thẩm Thanh Vân chậm rãi nói ra, ngay tại vừa mới hắn ngay trước hai người chúng ta mặt nói cái gì, hắn nói để chúng ta yêu làm sao cha liền làm sao cha đúng không? Vâng, xác thực có lời này. Khương Vân Đình khẽ gật đầu nói, gia hỏa này thật sự là quá phách lối, hắn cho là mình tự thú chúng ta liền lấy hắn không có biện pháp. Ta nhìn chưa hẳn. Thẩm Thanh Vân lắc đầu hít sâu một hơi nói ra, ngươi không cảm thấy hắn vừa mới câu nói kia nói có chút kỳ quái không? Khương Vân Đình dù sao cũng tại kỳ bị hệ thống trà trộn nhiều năm, có thể đi đến vị trí hiện tại không có khả năng chỉ dựa vào mình điểm tiểu tâm tư kia, hắn lập tức kịp phản ứng Thẩm Thanh Vân ý tứ. Ngươi nói là hắn biết có tổ điều tra sự tình. Khương Vân Đình kinh ngạc nhìn về phía Thẩm Thanh Vân hỏi. Hắn là thật không nghĩ tới Thẩm Thanh Vân thế mà lại hoài nghi cái này. Thực nhớ lại vừa mới Vương Đức Lương kia mấy câu quả thật có chút không thích hợp. Không nói những cái khác liền Vương Đức Lương cái kia tư thái một bộ lợn chết không sợ bỏng nước sôi dáng vẻ lại thêm hắn đối với mình cùng Thẩm Thanh Vân nói lời nói này rõ ràng lộ ra một số không giống bình thường độ vật. Dưới tình huống bình thường hắn một cái phó thính cấp cán bộ chủ động hướng kỷ ủy đầu án tự thú kỷ ủy bên này, nhưng thật ra là sẽ không đối với hắn bày ra thẩm vấn tư thái đến, dù sao cấp bậc còn tại đó một cái phó thính cấp lãnh đạo thị kỷ ủy là không có tư cách thẩm vấn, tối thiểu cần tỉnh kỷ ủy bên kia phái người tới thẩm vấn hắn. Mà lại, Thẩm Thanh Vân mặc dù là thị ủy phó thư ký kiêm thị chính pháp ủy bí thư cục trưởng thị công an cục, nhưng là kỷ ủy thẩm vấn một cái tham quan, hắn dựa vào cái gì có tư cách xuất nhập cái này phòng thẩm vấn? Những vật này nếu như Vương Đức Lương không phải là đồ ngốc khẳng định sẽ cân nhắc, nhưng ngoài dữ liệu Vương Đức Lương từ đầu đến cuối không có bất kỳ cái gì phản ứng, tựa hồ hết thảy tất cả tại hắn thị giác ở trong đều là thuận lý thành trương. Ý vị này hắn 89/10 là biết Thẩm Thanh Vân thân phận, hoặc là nói, tỉnh kỷ ủy tổ chuyên án đến Giang Nguyên thị điều tra hắn Vương Đức Lương đã biết. Chương 1790, nội ứng. Chương 1790, nội ứng. Thẩm Thanh Vân sở dĩ hoài nghi Vương Đức Lương cái này tự thú có vấn đề đương nhiên là có nguyên nhân, bởi vì gia hỏa này biểu hiện thật sự là quá quỷ dị. Phải biết, tại dưới tình huống bình thường một cái tham quan nếu như biết mình bị kỷ ủy để mắt tới, phản ứng đầu tiên khẳng định không phải tự thú mà là nghĩ biện pháp đào thoát. Đây là tất nhiên kết quả. Nhưng ngoài dự liệu Vương Đức Lương thế mà chủ động tới tự thú không nói, thái độ lại còn rất phép lối. Huống chi, Thẩm Thanh Vân không hiểu địa phương ở chỗ hắn phi thường chắc chắn mình sẽ xuất hiện ở chỗ này, thậm chí còn để Khương Vân Đình hảo hảo điều tra. Vậy liền mang ý nghĩa hắn khi tiến vào nơi này trước đó liền đã biết tỉnh kỷ ủy tổ chuyên án trong bóng tối điều tra hắn. Nếu thật là dạng này vậy thì có ý tứ. Khương Vân Đình nghe xong Thẩm Thanh Vân, chậm rãi nói ra, chẳng lẽ nói có người sớm đem tin tức tiết lộ cho hắn rồi? Khó mà nói. Thẩm Thanh Vân lắc đầu, Vương Đức Lương xem ra biết tỉnh kỷ ủy có tổ chuyên án tới, cũng biết ta là tổ chuyên án tổ trưởng, nhưng không biết thị kỷ ủy, nhưng thật ra là không có điều tra quyền. Ý của ngài là nói cho hắn lộ ra phong thanh người, kỳ thật biết đến tin tức cũng không được đầy đủ. Khương Vân Đình sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Làm kỷ ủy hệ thống cán bộ đối với loại chuyện này hắn luôn luôn đều là căm thù đến tận xương tủy. Nếu thật là có người cố ý tiết lộ tổ chuyên án tin tức, Khương Vân Đình tuyệt đối sẽ không buông tha đối phương. Phải biết, kỷ ủy là dựa vào xem bắt tham quan làm tác phong đảng trong sạch hóa bộ máy chính trị kiến thiết mới có thể tồn tại. Nếu như không thể cam đoan điều tra bí ẩn tính bọn hắn sau này công việc muốn làm thế nào xuống dưới. Nếu thật là thị kỷ ủy bị người thẩm thấu thành cái sàng, hắn cái này thị kỷ ủy thư ký chẳng phải là không hợp cách. Có nội ứng đem hắn tìm ra. Thẩm Thanh Vân nhàn nhạt nói ra, lập tức tổ chức kỷ ủy hội nghị để thị kỷ ủy phối hợp tỉnh kỷ ủy tổ điều tra đối Vương Đức Lương triển khai toàn diện điều tra. nói chuyện. Hắn cười thiếu đạo, chúng ta phương pháp trái ngược. Ngươi ý tứ đem điều tra quyết lại. Khương Vân Đình kinh ngạc nói.
Đúng thế.
Thẩm Thanh Vân khẽ gật đầu, không chỉ muốn mở rộng chúng ta còn muốn toàn diện điều tra Vương Đức Lương hết thảy bao quát người nhà của hắn thân thuộc cùng đồng sự.
Nói đến đây,
Thẩm Thanh Vân nghiêm túc nói ra, coi như hắn không có tự thú minh bạch ta ý tứ không.
Ha ha, ta hiểu được.
Khương Vân Đình nở nụ cười. Hắn hiểu được Thẩm Thanh Vân ý nghĩ cái kia nội ứng sở di thúc đẩy Vương Đức Lương tự thú kỳ thật mục đích rất đơn giản chính là hy vọng có thể để Vương Đức Lương tự thú tiến tới che giấu mình phạm tội sự thật. 89/12 người hẳn là ký kết công thủ đồng minh. Vương Đức Lương cũng không phải ngớ ngẩn biết mình đã bị tỉnh kỳ ủy để mắt tới muốn đào thoát khẳng định là không có cơ hội cho nên dứt khoát lưu manh một điểm trực tiếp tới thị kỳ ủy tự thú đem hết thể đều nhận lãnh tới. Bình thường tới nói hắn loại này tham quan có tự thú tình tiết còn có lui tăng tình tiết kỳ ủy bên này tại hướng cơ quan tư pháp chuyển giao thời điểm khẳng định phải cân nhắc đến những tình huống này đối với hắn giúp cho từ nhẹ xử phạt. Không phán xử tử hình điều kiện tiên quyết hắn loại tình huống này cũng chính là 10 năm đến 15 năm tù có thời hạn. Đến lúc đó lại vận hành đoán chừng có cái 10 năm 8 năm liền ra. Mặc dù tiến vào ngục giam đã mất đi tự do nhưng hắn bảo hộ cho đồng đảng nhóm khẳng định sẽ đối với người trong nhà chiếu cố có thừa loại tình huống này lựa chọn thế nào đổi lại là mình vô cùng rõ ràng. Nhưng là Thẩm Thanh Vân cái này cách làm rõ ràng không có ý định chuyện lớn hóa nhỏ chuyện nhỏ hóa không. Khương Vân Đình rất chờ mong đến lúc đó sẽ có một cái dạng gì kết quả. Rời đi thị kỷ ủy về sau Thẩm Thanh Vân ngồi tại trở về trên xe trong đầu vẫn đang suy nghĩ hôm nay phát sinh những chuyện này. Từ Cảnh Hồng Kỳ ở hội nghị thường ủy mặt biểu hiện mãi cho đến hắn cùng mình cùng Khương Vân Đình nói lời lại đến Vương Đức Lương đầu án tự thú về sau nói kiên lời nói Thẩm Thanh Vân ý thức được cái này ra nguyên thị phía sau tồn tại một cái lưới lớn vô hình ở trong nắm trong tay toàn bộ thành thị cục diện. Trở lại thị cục công an Thẩm Thanh Vân lập tức đem Hà Gia Tuấn kêu tới.
Bí thư.
Hà Gia Tuấn xuất hiện tại Thẩm Thanh Vân trong văn phòng. Mấy ngày nay theo dõi Vương Đức Lương không có bị phát hiện a? Thẩm Thanh Vân trực tiếp hỏi. Hắn chủ yếu lo lắng là phía bên mình đang theo dõi Vương Đức Lương thời điểm bại lộ hành tung.
Không có a.
Hà Gia Tuấn nghe vậy lắc lắc đầu nói, điện chủ nhiệm cho chúng ta điều 6 đài xe mọi người không ngừng đổi xe theo dõi căn bản cũng không có khả năng bị hắn phát hiện.
Kỳ quái.
Thẩm Thanh Vân cau mày, lập tức nhìn về phía Hà Gia Tuấn, ngươi biết không Vương Đức Lương tự thú?
Tự thú?
Hà Gia Tuấn một mặt chấn kinh ngạc nói ra, hắn đi thị kỷ ủy là tự thú.
Đúng thế.
Thẩm Thanh Vân gật đầu lập tức nói ra, ta chỉ là nghĩ mãi mà không rõ hắn tại sao muốn đi tự thú. Nghe được hắn vấn đề Hà Gia Tuấn cũng là trăm mối vẫn không có cách giải dù sao hắn mới vừa vặn trở thành cảnh sát hình sự không bao lâu những vật này là thật không rõ. Ngươi đi về trước đi đem Điền Giã gọi tới. Thẩm Thanh Vân nghĩ nửa ngày nói với Hà Gia Tuấn.
Được rồi.
Hà Gia Tuấn gật đầu liền rời đi Thẩm Thanh Vân văn phòng. Mấy phút về sau Điền Giã xuất hiện ở Thẩm Thanh Vân trước mặt.
Ngồi đi.
Thẩm Thanh Vân chỉ trước mặt mình một mực để Điền Giã ngồi xuống.
Sau đó,
hắn mở miệng hỏi, ngươi suy nghĩ một chút Hà Gia Tuấn bọn hắn theo dõi điều tra Vương Đức Lương sự tình có người hay không biết. Cẩn thận nghĩ nửa ngày Thẩm Thanh Vân vẫn cảm thấy vấn đề khẳng định xuất hiện ở cục công an bên này. Nguyên nhân kỳ thật cũng rất đơn giản, tỉnh kỳ ủy tổ chuyên án người tới cùng Vương Đức Lương nếu như nhận biết hắn không có khả năng đi tự thú bên kia điện thoại đánh tới Vương Đức Lương khẳng định lập tức lựa chọn chạy trốn. Mà chính quyền thị ủy người bên kia trên cơ bản không có ai biết chuyện này, dù là hội nghị thường ủy thị ủy những người lãnh đạo kỳ thật cũng không biết tỉnh kỳ ủy tổ chuyên án đã đến giảm bí mật điều tra Vương Đức Lương. Loại tình huống này Thẩm Thanh Vân thấy thế nào đều cảm thấy vấn đề xuất hiện ở thị cục công an.
Trong cục không,
Điền Dã nghe vậy cau mày bắt đầu trầm tư. Tính cách của hắn chính là như vậy, đâu ra đấy Thẩm Thanh Vân bản giao cho hắn nhiệm vụ hắn đều sẽ chăm chú hoàn thành, hiện tại cũng giống như vậy. Suy tư nửa ngày sau Điền Dã lắc đầu nói, ta phái xe thời điểm chưa hề nói là đi làm cái gì, xe lái xe cũng dùng không phải người của phòng làm việc mà là để Hà đội trưởng mình tìm người bình thường tới nói là sẽ không để lộ tin tức.
Dừng một chút,
Điền Dã do dự một chút nói với Thẩm Thanh Vân, bất quá kỳ thật vẫn là có khả năng tiết lộ bí mật.
Chuyện gì xảy ra?
Thẩm Thanh Vân lông mày giật nhìn nói với Điền Dã, ai sẽ để lộ bí mật? Điều 6 đài xe cho hình sự trinh sát chi đội, chuyện này ta là muốn ký tên hậu cần bên kia khẳng định cũng sẽ biết.
Điền Dã nói ra, có khả năng hay không là vấn đề của bọn hắn.
Chương 1791, âm thầm điều tra. Chương 1791, âm thầm điều tra. Nghe được Điền Dã, Thẩm Thanh Vân sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Hắn biết do nếu như dựa theo thuyết pháp này vậy thật là có thể là cục công an bên này tiết lộ bí mật.
Hậu cần bên kia người chào hỏi không?
Thẩm Thanh Vân nghĩ đối Điền Dã hỏi. Dựa theo Điền Dã loại này tính tình cẩn thận không có khả năng đối với loại chuyện này không có bất kỳ cái gì đề phòng.
Chào hỏi là đánh.
Điền Dã khổ tiếu đạo, vấn đề là ta cũng không biết hậu cần bên kia có người hay không đi nghe qua chuyện này, ngài cũng biết loại chuyện này bí mật khó giữ nếu nhiều người biết.
Thẩm Thanh Vân nghe vậy im lặng không nói.
Hắn kỳ thật minh bạch Điền Dã ý tứ, tựa như hắn nói như vậy hậu cần cái kia bộ môn nhiều người phức tạp mà lại lui tới không ít người, vạn nhất có người trong lúc vô tình biết được tin tức này nói không chừng sẽ như thế nào.
Nghĩ tới đây Thẩm Thanh Vân nói với Điền Dã, ngươi dạng này ngươi về phía sau cần bên kia giải một chút nhìn xem gần nhất mấy ngày nay có người hay không nghe qua chuyện này.
Được rồi. Điền Dã nghe vậy gật đầu, hắn biết Thẩm Thanh Vân ý nghĩ, nếu quả như thật có người làm nội ứng vậy hắn khẳng định sẽ đi bộ hậu cần cửa nghe ngóng chuyện này. Lúc này mới mấy ngày ngắn ngủi thời gian hậu cần bên kia nhất định sẽ không quên chuyện này.
Điền Dã rời đi Thẩm Thanh Vân văn phòng, hắn ngồi ở chỗ đó lại thật lâu không nói.
Rất hiển nhiên, thị cục công an ở trong tồn tại cái nào đó tiểu đoàn thể hoặc là nói nào đó một đám người, bọn hắn mới là lúc trước âm thầm bố cục đem Bạch Chí Hải làm xuống đài kẻ cầm đầu. Trước đó vẫn luôn nấp rất kỹ mà lần này bọn hắn có vẻ như không có cách nào tiếp tục lại ẩn giấu đi.
Nghĩ tới đây,
Thẩm Thanh Vân lộ ra một vòng nụ cười ý vị thâm trường tới. Xem ra Vương Đức Lương hẳn là nhóm người kia một thành viên, chỉ là không biết thị cục công an bên này là ai. Điền Gia điều tra cần thời gian, Thẩm Thanh Vân bên này cũng không nóng nảy. Nghĩ nghĩ hắn cho Sở Công an tỉnh Thường vụ Phó Thính trưởng Hầu Kiến Quốc gọi điện thoại, đem mình trước đó hoài nghi nói với Hầu Kiến Quốc một chút. Ngươi nói loại tình huống này xác thực rất có thể tồn tại. Hầu Kiến Quốc đối với Thẩm Thanh Vân ý nghĩ biểu thị ra tán thành, đồng thời hắn biểu thị, Bạch Chí Hải đồng chí tại trở lại Sở Công an tỉnh về sau tiếp nhận chúng ta nội bộ điều tra thời điểm đã từng biểu thị mình tại Giang Nguyên thị rõ ràng có thể cảm giác được một cố lực lượng tồn tại, tựa hồ mặc kệ hắn làm chuyện gì đều sẽ bị người gông cùng xiềng xích. Ta liền biết. Thẩm Thanh Vân nghe vậy lập tức hiểu được đến cùng là chuyện gì xảy ra. Rất hiển nhiên, chính mình suy đoán là chính xác. Thanh Vân đồng chí, Hầu Kiến Quốc đối Thẩm Thanh Vân chậm rãi nói ra, Giang Nguyên thị tình huống rất phức tạp, ngươi bây giờ tình cảnh nhìn như không có vấn đề gì, nhưng kỳ thật là rất nguy hiểm, hy vọng ngươi có thể chú ý an toàn. Nghe được Hầu Kiến Quốc, Thẩm Thanh Vân đầu tiên là ngây người một lúc, lập tức minh bạch hắn ý tứ. Phải biết, mặc dù Giang Nguyên thị phản hủ bại đấu tranh khiến cho hừng hực khí thế liên tiếp có mục nát phần tử xa lưới, nhưng đồng dạng cũng đã chứng minh một sự kiện, đó chính là trước đó Giang Nguyên thị tồn tại vấn đề rất lớn. Ngẫm lại xem, chỉ là Thẩm Thanh Vân đi vào Giang Nguyên thị trong khoảng thời gian này, ngay cả một năm cũng chưa tới, vậy mà phát sinh nhiều chuyện như vậy, kia nhiều năm trước tới nay Giang Nguyên thị đến cùng ẩn giấu đi nhiều ít bí mật. Nghĩ tới đây, Thẩm Thanh Vân hít sâu một hơi nói với Hầu Kiến Quốc, "Hầu sảnh, ta hy vọng tỉnh tính bên kia có thể cho ta cung cấp càng lớn ủng hộ." "Không có vấn đề." Hầu Kiến Quốc lập tức đáp ứng nói với Thẩm Thanh Vân, "Ngươi yên tâm, vô luận ngươi cần gì nhân lực vật lực phương diện này cứ mở miệng." Hắn hiểu được Thẩm Thanh Vân ý tứ, bây giờ Giang Nguyên thị vấn đề càng ngày càng nhiều, Thẩm Thanh Vân làm cục trưởng công an nếu như trong tay không nắm giữ càng nhiều lực lượng chỉ sợ rất khó ở sau đó cục diện ở trong bảo trì địa vị siêu nhiên. "Được." Thẩm Thanh Vân không nói nhảm, đem mình một chút ý nghĩ nói với Hầu Kiến Quốc một chút, hai người rất nhanh liền đạt thành hiệp nghị. Cúp điện thoại, Thẩm Thanh Vân biểu lộ hơi dễ nhìn một chút, hắn không nói gì nữa mà là đứng người lên rời đi văn phòng, kêu lên Lâm Bình An tiến về thị chính pháp ủy. Hắn là thị chính pháp ủy bí thư, mặc dù Thẩm Thanh Vân rất rõ ràng qua không được bao lâu cái này chính pháp ủy thư ký liền phải thay người, nhưng khi một ngày hòa thượng gõ một ngày chuông, đạo lý hắn vẫn là minh bạch. Đi vào thị chính pháp ủy, nhìn thấy Thẩm Thanh Vân tới chính pháp ủy, những người lãnh đạo đều có chút ngoài ý muốn. Dù sao vị này thân phận còn tại đó chính pháp ủy thư ký theo lý thuyết kỳ thật không có quyền lực gì, cái này ở trong quan trường không phải bí mật gì, nhưng Thẩm Thanh Vân không giống vị này, không chỉ là chính pháp ủy thư ký, hắn thậm chí còn là thị ủy phó thư ký kiêm cục trưởng công an, có thể nói là quyền cao chức trọng. Cho nên dù là hắn cũng không thường xuyên xuất hiện tại thị chính pháp ủy, nhưng đối với chính pháp ủy lực khống chế hay là vô cùng cứng hãn. Nói trắng ra là không người nào nguyện ý đi khiêu chiến vị này thẩm bí thư quyền uy. "Bí thư." Lâm Bình An đứng trước mặt Thẩm Thanh Vân thấp giọng nói ra, "Không ít lãnh đạo đều muốn tìm ngài báo cáo công việc này nhìn." "Không cần phiền phức như vậy." Thẩm Thanh Vân nhàn nhạt nói ra, "Để bọn hắn đến hội nghị thất chúng ta triển khai cuộc họp." "Được rồi." Lâm Bình An liền vội vàng gật đầu. Quan trường bên trong, chủ động tìm lãnh đạo báo cáo công việc ý tứ rất rõ ràng, chính là vì cho thấy mình hướng lãnh đạo dựa sát vào tâm tư. Cái này tại hoạn lộ ở trong không tính là gì bí mật. Nhưng Thẩm Thanh Vân căn bản không có ý định làm cái này, chính pháp ủy thư ký quá lâu tự nhiên cũng liền không thèm để ý nhiều như vậy. Rất nhanh, thị chính pháp ủy những người lãnh đạo liền đi tới phòng họp tập hợp. "Bí thư, bí thư." Nhìn thấy Thẩm Thanh Vân cất bước đi đến, mọi người nhao nhao đứng người lên nên đón hắn. Kỳ thật rất nhiều người không hiểu vì cái gì nam nhân đối với quyền lực sẽ có một loại gần như bệnh trạng si mê. Đạo lý này nói theo một ý nghĩa nào đó kỳ thật rất đơn giản. Đối với bất kỳ người đàn ông nào tới nói là người đi vào một người đầy là mối họa phòng họp, tất cả mọi người đều nhìn về người mặc kệ bao lớn niên kỷ nhau nhau đứng người lên đối người rất cung kính hỏi thăm, loại tràng diện này ai không thích. Nếu đổi lại là cổ đại những cái kia đế vương tướng tướng bọn hắn đối mặt lại là một cái dạng gì tràng diện. Loại tình cảnh kia hạ đường bảo là nam nhân hoặc là nữ nhân chỉ cần là người bình thường sẽ rất khó kháng cự. Thẩm Thanh Vân cũng là người đối mặt trường hợp như vậy cũng là có chút điểm tâm trí hướng về. Bất quá hắn dù sao trải qua nhiều thứ hơn rất nhanh liền lấy lại tinh thần. "Đều ngồi đi." Thẩm Thanh Vân nhìn mọi người một cái lạnh nhạt nói. Mọi người lúc này mới ngồi xuống. "Hôm nay chúng ta cái này sẽ chủ yếu là nghe một chút mọi người gần nhất trong khoảng thời gian này công việc báo cáo." Thẩm Thanh Vân bình tĩnh nói ra, "Các đồng chí đừng có lo lắng có cái gì tình huống cứ việc nói thoải mái." Nghe được hắn, mọi người hai mặt nhìn nhau ai cũng không rõ Thẩm Thanh Vân đây là muốn làm gì. Chương 1792, Thẩm Thanh Vân dụng ý. Chương 1792, Thẩm Thanh Vân dụng ý. Đối với Thẩm Thanh Vân cái này, người đứng đầu thị chính pháp ủy những người lãnh đạo là phi thường e ngại. Dù sao vị này thẩm bí thư từ tiền nhiệm bắt đầu liền thể hiện ra vô cùng cường thế một mặt. Bất kỳ một cái nào đơn vị nếu như người đứng đầu đủ bá đạo, phía dưới kia cán bộ thường thường liền sẽ không tự chủ cẩn thận từng ly từng tí. Mọi người rất nhanh liền bắt đầu báo cáo mình phân quản công việc, Thẩm Thanh Vân ngồi ở chỗ đó kiên nhẫn nghe. Cuối cùng Thẩm Thanh Vân làm ra tổng kết. "Các đồng chí." Ánh mắt của hắn nhìn về phía đám người chậm rãi nói ra. Toàn thành phố chính trị và pháp luật cơ quan muốn không chút nào dao động kiên trì đảng tuyệt đối lãnh đạo đem giảng chính trị quán triệt chứng thực đến chính trị và pháp luật công việc các phương diện chấp pháp phá án các phân đoạn phục vụ quản lý toàn bộ quá trình. Muốn cái bia hướng phát lực toàn diện hóa giải mâu thuẫn tranh chấp kiên trì cùng phát triển thời đại mới chính trị và pháp luật công việc làn gió mới muốn bao nhiêu quản chạy xuống dòng dòng nện vững chắc bình an kiến thiết cơ sở lấy càng có ưu thế chính trị và pháp luật cung cấp bảo vệ cẩn thận Giang Nguyên thị nhân dân quần chúng phẩm chất cao sinh hoạt. Nói đến đây Thẩm Thanh Vân ý vị thâm trường nhìn đám người một chút nói ra. Ta trước đó cùng thị ủy lãnh đạo làm qua cam đoan chúng ta toàn thành phố chính trị và pháp luật cơ quan muốn chủ động làm phục vụ bảo hộ phát triển đại cục tiếp tục ưu hóa pháp trị hóa doanh thương hoàn cảnh muốn vó bước nhanh ổn thúc đẩy chính trị và pháp luật lĩnh vực cải cách thiết thực tăng lên chấp pháp tư pháp chất hiệu cùng công tín lực muốn kiên trì bền bỉ rèn đúc Giang Nguyên chính trị và pháp luật thiết quân. Từ đầu đến cuối kiên trì toàn diện sẽ nghiêm trị quản đảng trị cảnh. vì tăng tốc thúc đẩy tiểu mới công nghiệp hóa phát triển mới chất sức sản xuất kiến thiết chế tạo mạnh thị cung cấp kiên cường an toàn bảo hộ. Nghe hắn, mọi người nhao nhao bắt đầu vỗ tay, dù sao lãnh đạo nói chuyện chính là như vậy, tuyệt đại bộ phận thời điểm nhìn như không trọng yếu, nhưng nếu như ngươi không dựa theo cái này nói chuyện công việc, đến lúc đó lãnh đạo liền có phê bình ngươi lý do. Hội nghị rất nhanh liền kết thúc, Thẩm Thanh Vân không có tại chính pháp ủy chờ lâu, rất nhanh liền về tới thị ủy đại viện. Hắn thân kiêm thị ủy phó thư ký chức vụ tại thị ủy bên này là có chuyên môn thuộc về mình văn phòng. Mà lại, thân là chuyên trách phó thư ký, hắn ngẫu nhiên cũng muốn đến phê duyệt một chút văn kiện. Đem mình cần ký tên văn kiện đại khái nhìn một chút, xác định không có vấn đề về sau, Thẩm Thanh Vân ở phía trên ký xuống tên của mình. Sau đó hắn liền tới đến thị ủy thư ký Cảnh Hồng Kỳ văn phòng. "Thanh Vân đồng chí." Nhìn thấy Thẩm Thanh Vân đến, Cảnh Hồng Kỳ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, cười nói ra, "Ta đoán chừng ngươi cũng nhanh đến. Bí thư chúng ta phía vài câu." Thẩm Thanh Vân đối Cảnh Hồng Kỳ hỏi. "Hảo." Cảnh Hồng Kỳ gật gật đầu. Rất nhanh, thư ký cho hai người đổ nước liền rời đi văn phòng, bởi vì sắp tan việc ngược lại là không có người lại đến quấy rầy bọn hắn. "Bí thư." Thẩm Thanh Vân nhìn xem Cảnh Hồng Kỳ mở miệng nói ra, "Ta đi theo Khương bí thư gặp Vương Đức Lương, thế nào?" Cảnh Hồng Kỳ nghe vậy gật gật đầu trực tiếp hỏi, "Hắn có hay không giao phó mình phạm tội sự thật? Nói một bộ phận đi." Thẩm Thanh Vân giải thích nói, "Gia hỏa này đi tự thú thời điểm đem mình những năm này tham ô đoạt được cùng một chút chứng cứ tất cả đều giao cho thị kỳ ủy. Hắn còn có dấu diếm." Cảnh Hồng Kỳ sắc mặt có chút âm trầm tiếp tục hỏi, "Hắn có hay không nói còn có người nào có liên quan vụ án?" "Cái này tạm thời không có." Thẩm Thanh Vân bình tĩnh nói ra, "Ta đã để tỉnh kỳ ủy tổ điều tra quá khứ tiếp thủ." Dừng một chút, hắn nhìn xem Cảnh Hồng Kỳ biểu lộ nghiêm túc nói ra, "Bí thư có một chuyện ta cần cùng ngài hồi báo một chút." "Ngươi nói." Cảnh Hồng Kỳ nghe vậy sắc mặt cũng nghiêm túc. Rất hiển nhiên, Thẩm Thanh Vân xem bộ dáng là có cái gì manh mối trọng yếu muốn đối mình giảng. "Là như vậy." Khi sâu một hơi, Thẩm Thanh Vân không có giấu giếm đem chính mình suy đoán nói một lần cuối cùng nói ra, "Ta hoài nghi có người để lộ bí mật cho Vương Đức Lương cho nên hắn mới có thể chủ động tự thú." Nghe xong Thẩm Thanh Vân, Cảnh Hồng Kỳ thật lâu không nói, ngồi ở chỗ đó mặt trầm như nước cẩn thận nghĩ đến sự tình hôm nay. Nửa ngày về sau hắn ngẩng đầu đối Thẩm Thanh Vân hỏi, "Ngươi cảm thấy ai có khả năng nhất để lộ bí mật?" "Cái này không rõ ràng." Thẩm Thanh Vân lắc lắc đầu nói, "Nếu như đối phương là cố ý đẩy Vương Đức Lương ra vậy liền mang ý nghĩa cái này Vương Đức Lương còn liên lụy đến cái khác bản án ở trong." "Cái khác bản án?" Nghe được câu này, Cảnh Hồng Kỳ biểu lộ trong nháy mắt trở nên vô cùng đặc sắc. Hắn cũng không phải ngớ ngẩn, tự nhiên minh bạch Thẩm Thanh Vân ý tứ của những lời này là cái gì. Nếu như ngay cả một cái đường đường phó thị trưởng đều chỉ là đối phương đẩy tớ kia, không hề nghi ngờ nút trong bóng tối người kia nhất định có so phó thị trưởng càng cao hơn thân phận và địa vị. Thậm chí, Thẩm Thanh Vân mặc dù không có nói rõ nhưng Cảnh Hồng Kỳ rất rõ ràng hắn ý tứ. Rất có thể trốn ở Vương Đức Lương người sau lưng, thậm chí có thể là thị ủy thường ủy cái này cấp bậc cán bộ. Nghĩ tới đây, Cảnh Hồng Kỳ nhìn về phía Thẩm Thanh Vân bỗng nhiên cười hỏi, "Thanh Vân đồng chí, ngươi tin tưởng ta như vậy?" "Ha ha." Thẩm Thanh Vân đánh cái ha ha nhưng không có trả lời ngay Cảnh Hồng Kỳ vấn đề. Hắn hiểu được Cảnh Hồng Kỳ ý tứ của những lời này. Kỳ thật dựa theo đạo lý tới nói, Vương Đức Lương chuyện này nếu như phía sau thật sự có người tồn tại kia, Cảnh Hồng Kỳ cái này thị ủy thư ký không thể nghi ngờ là hiểm nghi lớn nhất. Nhưng không biết vì cái gì Thẩm Thanh Vân luôn luôn cảm thấy vị này Cảnh bí thư có lẽ đối với quyền lực có một loại nào đó biến thái si mê, nhưng hắn chưa chắc là một cái tham quan. Kỳ thật đạo lý này rất đơn giản, giống Cảnh Hồng Kỳ loại người này, hắn đối khát vọng quyền lực có thể muốn cao hơn đối tài phú khát vọng. Trước đó Thẩm Thanh Vân cùng Triệu Đông Dân hai người nói chuyện trời đất thời điểm liền từng nghe Triệu Đông Dân nói qua vị này Cảnh bí thư danh tiếng rất có ý tứ tại toàn bộ Giang Nguyên thị quan trường bên trong, mọi người đối với Cảnh Hồng Kỳ ấn tượng đại bộ phận đều là ngang ngược bá đạo nhưng không có lòng tham thuyết pháp. Vị này Cảnh bí thư thậm chí đều không cho phép trong nhà thân thuộc tại Giang Nguyên thị phạm vi bên trong làm ăn hoặc là nhậm chức. Lúc ấy dùng Triệu Đông Dân tới nói, hắn thậm chí cũng hoài nghi Cảnh Hồng Kỳ là tại mua danh chủ tiếng. Nhưng trên thực tế, Thẩm Thanh Vân đến Giang Nguyên thị trong khoảng thời gian này trải qua quan sát của hắn cùng các loại điều tra nhưng lại không thể không thừa nhận Cảnh Hồng Kỳ người này giống như thật không tham không chiếm. Đương nhiên, vị này Cảnh bí thư mặc dù không tham tài nhưng hắn tham quyền thậm chí đến có chút để cho người ta nghẹn họng nhìn chân chối tình trạng. Cũng chính vì vậy hắn mới có thể cùng Triệu Đông Dân trở thành trong chính trị đối thủ không có cách nào. Một cái gì đều muốn quản là thị ủy thư ký cùng một cái dã tâm bừng bừng muốn tại thị trường mặc cho bên trên làm ra một phen thành tích thị trường rất khó không sinh ra mâu thuẫn. Dù sao hai người đều khát vọng nắm giữ càng lớn càng nhiều quyền lực, đây là không có cách nào đi đền bù chữa trị mâu thuẫn. Coi như Thiên Vương lão tử tới đó cũng là không có cách nào. Nhưng là, cũng chính vì vậy Thẩm Thanh Vân cảm thấy Cảnh Hồng Kỳ không có khả năng cũng không cần thiết đi làm Vương Đức Lương phía sau cái kia ô, dù bởi vì hắn không có bất kỳ cái gì ích lợi thậm chí đều không phù hợp logic. Cho nên hắn muốn thử dò xét một chút Cảnh Hồng Kỳ. Chương 1793, nổi lên mặt nước nội ứng. Chương 1793, nổi lên mặt nước nội ứng. Ngươi có đối tượng hoài nghi không? Cảnh Hồng Kỳ nhìn về phía Thẩm Thanh Vân chậm rãi hỏi. Nếu biết có nội ứng cho Vương Đức Lương lộ ra tin tức kia, rất hiển nhiên liền muốn điều tra rõ ràng. Không hề nghi ngờ Thẩm Thanh Vân phải chăng thì chuyện này người chọn lựa thích hợp nhất. Tạm thời còn không có. Thẩm Thanh Vân nhàn nhạt nói ra, bí thư ta muốn đối tỉnh ủy cùng tỉnh kỳ ủy phụ trách. Nghe được câu này, Cảnh Hồng Kỳ liền không tiếp tục hỏi tiếp ý nghĩ. Rất hiển nhiên, Thẩm Thanh Vân tự đủ là có chỗ giữ lại. Nói trắng ra là tại Thẩm Thanh Vân vừa mới lời nói này bên trong, đã minh xác nói với mình hắn là muốn đối tỉnh ủy cùng tỉnh kỳ ủy phụ trách, nếu như mình hỏi lại xuống dưới liền có vượt quyền hiểm nghi. Tiếp tốt. Cảnh Hồng Kỳ nghĩ nói với Thẩm Thanh Vân, ngươi quay đầu nếu có manh mối dễ dàng tùy thời cùng ta câu thông. Hắn nói mấy câu nói đó thời điểm chính là dùng thương lượng giọng điệu. dù sao Thẩm Thanh Vân bây giờ không chỉ là Giang Nguyên thị ủy phó thư ký, hắn còn đại biểu tỉnh kỷ ủy tổ chuyên án. Ngài yên tâm. Thẩm Thanh Vân cười gật gật đầu, nếu có manh mối ta trước tiên cho ngài báo cáo. Cái này hắn ngược lại là lời trong lòng, dù sao bất kể nói thế nào Cảnh Hồng Kỳ là thị ủy thư ký vẫn là thị quân phân khu đảng ủy thứ nhất bí thư, mặc kệ tổ điều tra bên này điều tra đến cái gì đều cần thị ủy phối hợp, mình không có khả năng vòng qua hắn. Mà lại, Thẩm Thanh Vân vô cùng rõ ràng Cảnh Hồng Kỳ chỉ sợ cũng là thật rất muốn biết đến cùng ai mới là cái kia phía sau màn hắc thủ. Phải biết, cái này phía sau màn hắc thủ tồn tại chẳng khác gì là đem hắn Cảnh Hồng Kỳ đương đồ đần đồng dạng lừa gạt, hắn sẽ cao hứng mới là lạ. Đối với thượng vị giả mà nói, bọn hắn không thèm để ý mình tổn thất một chút lợi ích, nhưng rất để ý chính mình có phải hay không bị người đương đồ đần lừa gạt. Được. Cảnh Hồng Kỳ đối Thẩm Thanh Vân gật gật đầu không nói gì nữa, khoát khoát tay liền chuyển hướng chủ đề. Hai người lại hàn huyên nửa ngày, Thẩm Thanh Vân nhìn xem thời gian, lúc này mới cáo từ rời đi Cảnh Hồng Kỳ văn phòng. Trong nháy mắt thời gian lại qua hai ngày thời gian, Thẩm Thanh Vân rốt cục nhận được Điền Giã điện thoại. Bí thư có cái trọng yếu tình huống. Điền Giã nói với Thẩm Thanh Vân, ta phải ở trước mặt cùng ngài báo cáo. Được. Thẩm Thanh Vân mặc dù có chút kinh ngạc nhưng vẫn là gật gật đầu đáp ứng. Rất nhanh, hắn đi tới thị cục công an. Vừa tới văn phòng liền thấy Điền Giã đã đợi tại cổng. Bí thư. Điền Giã đối Thẩm Thanh Vân lên tiếng chào. Vào nói đi. Thẩm Thanh Vân gật đầu nói. Hai người đi vào văn phòng, Lâm Bình An cho bọn hắn rót nước trà liền xoay người đi cổng chờ đợi. Nói một chút đi, chuyện gì xảy ra? Thẩm Thanh Vân nhìn xem Điền Giã chậm rãi mở miệng hỏi. Có thể để cho Điền Giã vội vã như thế tới gặp mình, xem ra hắn đúng là tra được một vài thứ. Bí thư, ta hai ngày này âm thầm hỏi thăm một chút hậu cần tình huống bên kia, phát hiện gần nhất chỉ có Vũ Ái Dân cục trưởng hỏi tới hậu cần xe sự tình. Điền Giã đối Thẩm Thanh Vân nghiêm túc nói ra, ta xác định về sau liền lập tức đối với ngài báo cáo. Vũ Ái Dân. Thẩm Thanh Vân sắc mặt hơi hơi khó coi. Hắn vẫn thật không nghĩ tới chuyện này thế mà liên lụy đến Vũ Ái Dân cái này thường vụ phó cục trưởng. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, giống như cũng rất bình thường. Dù sao tại thị cục công an bên trong cũng chỉ có Vũ Ái Dân có cơ hội như vậy cùng lực ảnh hưởng, ai bảo hắn là thường vụ phó cục trưởng đường đường người đứng thứ hai. Đúng thế. Điền Giã nói chuyện liền đem mình điều tra quá trình nói một lần. Thẩm Thanh Vân nghĩ nghĩ gật đầu nói, được, ngươi trước bận điệu đi. Điền Giã tự nhiên không có ý kiến, đứng dậy liền rời đi Thẩm Thanh Vân văn phòng. Nhìn hắn bóng lưng, Thẩm Thanh Vân biểu lộ có chút nghiêm túc. Ngồi ở trong phòng làm việc, mặt hắn mặc mặc tự hỏi chuyện này chân tướng. Hồi lâu sau, Thẩm Thanh Vân cầm điện thoại lên bấm Hà Gia Tuấn dãy số, nhà Tuấn đến một chút phòng làm việc của ta. Không đến 10 phút, Hà Gia Tuấn liền xuất hiện ở Thẩm Thanh Vân trước mặt. Bí thư. Hà Gia Tuấn nhìn xem Thẩm Thanh Vân vẻ mặt nghiêm túc, thấp giọng hỏi, ngài có dặn dò gì? Ngươi dẫn người bí mật điều tra một chút Vũ cục phó. Thẩm Thanh Vân chậm rãi nói ra, mặt khác ngươi liên hệ kỷ ủy tổ chuyên án bên kia để bọn hắn tra một chút Vũ Ái Dân người tình trạng tài chính, bao quát người trong nhà của hắn có hay không một chút tương quan tài sản. Minh bạch. Hà Gia Tuấn khẽ gật đầu, biểu lộ cũng biến thành nghiêm túc. Thẩm Thanh Vân thế mà để hắn điều tra thường vụ phó cục trưởng, cái này khiến Hà Gia Tuấn ý thức được chỉ sợ thị cục công an bên này chẳng mấy chốc sẽ có biến hóa mới. Trên thực tế, liền ngay cả chính Thẩm Thanh Vân đều không nghĩ tới đối Vũ Ái Dân điều tra sẽ như thế thuận lợi. Hà Gia Tuấn chỉ dùng không đến 2 ngày thời gian liền tra ra Vũ Ái Dân vấn đề. Bí thư. Hắn cầm một phần vật liệu đi tới Thẩm Thanh Vân trước mặt. Đây là cái gì? Thẩm Thanh Vân có chút kinh ngạc không hiểu hỏi. Đây là Vũ Ái Dân phó cục trưởng vật liệu. Hà Gia Tuấn đối Thẩm Thanh Vân giải thích nói, hắn danh nghĩa không có cái gì tài sản mà lại đã cùng thê tử làm xong lý hôn thủ tục, vợ hắn cùng hài tử bao quát mấy cái thân thuộc danh nghĩa đều có đại lượng bất động sản cùng tiền tiết kiệm. Nói đến đây, Hà Gia Tuấn khổ thiếu đạo, căn cứ chúng ta điều tra hắn những năm này thực không ít ở bên ngoài vất chỗ tốt, nghe nói con của hắn đang tại bảo vệ chỗ cùng sở câu lưu bên kia công khai ghi giá biểu thị có thể vất người. Gia hỏa này. Thẩm Thanh Vân lập tức liền minh bạch là chuyện gì xảy ra. Rất hiển nhiên, Vũ Ái Dân trước đó ở trước mặt mình những cái kia thao tác căn bản chính là biểu diễn cho mình nhìn ra, hỏa này trên thực tế chính là một cái tham quan. Nghĩ tới đây, Thẩm Thanh Vân hít sâu một hơi nói với Hà Gia Tuấn, ngươi lập tức hiệp trợ tỉnh kỷ ủy tổ chuyên án lập tức bắt Vũ Ái Dân cùng người trong nhà của hắn. Được rồi. Hà Gia Tuấn do dự một chút nói với Thẩm Thanh Vân, kia Vũ cục phó bên kia, ngươi không cần phải để ý đến ta gọi điện thoại. Thẩm Thanh Vân lạnh lùng nói. Được rồi. Hà Gia Tuấn tự nhiên minh bạch Thẩm Thanh Vân ý tứ, gật gật đầu liền rời đi Thẩm Thanh Vân văn phòng. Chờ hắn sau khi đi, Thẩm Thanh Vân cầm điện thoại lên bấm thị kỷ ủy thư ký Khương Vân Đình dãy số. Khương bí thư. Hắn không có vòng quanh mà là trực tiếp đem tình huống nói một lần. Ta lập tức dẫn người tới. Khương Vân Đình nghĩ nghĩ nói ra, bất quá hắn trong nhà bên kia, ta đã để tỉnh kỷ ủy tổ chuyên án hành động. Thẩm Thanh Vân bình tĩnh nói, kia tốt. Khương Vân Đình trong lòng nghiêm nghị lập tức minh bạch Thẩm Thanh Vân ý tứ. Cúp điện thoại, Thẩm Thanh Vân lại đem Điền Giã kêu tới để hắn thông chi toàn thể cục công an đảng ủy thành viên tham gia hội nghị. Điền Giã tự nhiên là không có ý kiến, rất nhanh liền thông chi toàn thể đảng ủy thành viên. Nửa giờ về sau, thị cục công an trong phòng họp đảng ủy các thành viên tề tụ một đường. Bí thư. Vũ Ái Dân nhìn về phía Thẩm Thanh Vân một mặt kỳ quái hỏi, có cái gì chuyện quan trọng không? Dưới tình huống bình thường nếu như là có cái gì chuyện quan trọng Thẩm Thanh Vân đều sẽ sớm nói với hắn, nhưng hôm nay lại có chút kỳ quái, Thẩm Thanh Vân tổ chức cục đảng ủy trước hội nghị không có thông chi bất luận kẻ nào. Một hồi liền biết. Thẩm Thanh Vân sắc mặt bình tĩnh lạnh nhạt nói, đợi mọi người tất cả ngồi xuống về sau, Thẩm Thanh Vân nhìn xem đám người chậm rãi nói ra, trong năm nay toàn thành phố công an cơ quan kiên quyết kiêng lao quản đảng trị cảnh chính trị trách nhiệm kiên trì bền bỉ đúc trung thành chuyển lý niệm cố gắng phong sách năng lực nghiêm kỷ luật ưu bảo hộ xây mới công tư tưởng căn cơ tiến một bước trúc lao kỷ luật tác phong tiến một bước tăng cường chấp kỷ vấn trách tiến một bước nghiêm ngặt vì trung thực thực hiện thời đại mới sứ mệnh nhiệm vụ cung cấp kiên cường bảo hộ. Nghe được hắn, tất cả mọi người có chút ngoài ý muốn. Chẳng ai ngờ rằng Thẩm Thanh Vân thế mà đi lên liền bắt đầu khen ngợi toàn thành phố công an cơ quan công việc. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Đám người hai mặt nhìn nhau sau khi Thẩm Thanh Vân nói chuyện vẫn còn tiếp tục. Hắn nhìn một chút cục đảng ủy các thành viên nhàn nhạt tiếp tục nói ra, tại đây đủ khẳng định thành tích đồng thời chúng ta cũng nhất định phải thanh tỉnh xem đến trước mắt toàn thành phố công an cơ quan tác phong đảng trong sạch hóa bộ máy chính trị kiến thiết cùng phản hủ bại đấu tranh gặp phải tình thế y nguyên nghiêm trọng phức tạp. Nói chuyện Thẩm Thanh Vân ngữ trọng tâm trường nói ra, toàn thành phố công an cơ quan phải sâu nhập học tập quán triệt đảng trung ương liên quan tới đảng kiến thiết trọng yếu tư tưởng liên quan tới đảng bản thân cách mạng trọng yếu tư tưởng kiên trì dùng cải cách tinh thần cùng nghiêm tiêu chuẩn quản đảng trị cảnh một bước không ngừng nghỉ nửa bước không nhượng bộ không ngừng đem toàn diện sẽ nghiêm trị quản đảng trị cảnh đẩy hướng xâm nhập gắng sức rèn đúc bốn cái như sắt thép quá cứng công. An Thiết Quân. Nghe Thẩm Thanh Vân nói chuyện cục công an những này lãnh đạo đều có chút ngoài ý muốn. Gần nhất trong khoảng thời gian này kỳ thật không chỉ là hệ thống công an toàn bộ Giang Nguyên thị đều tại đại lực đề xướng tác phong đảng trong sạch hóa bộ máy chính trị kiến thiết dù sao thị lý tình huống bọn hắn cũng là biết đến. Liên tiếp có thị ủy lãnh đạo xảy ra vấn đề tình huống dưới bọn hắn cũng lý giải Thẩm Thanh Vân áp lực là phi thường lớn. Nhưng hôm nay cái hội nghị này là thật có chút không hiểu đấu. Mọi người căn bản không rõ vì cái gì Thẩm Thanh Vân sẽ đột nhiên xuất hiện đem đảng ủy các thành viên đều gọi tới họp. Chẳng lẽ hắn còn có ý khác? Ngay vào lúc này Thẩm Thanh Vân dừng lại mình nói chuyện nhìn về phía Vũ Ái Dân, lão Vũ ngươi tới nói vài câu đi. Được rồi bí thư. Vũ Ái Dân ngây người một lúc lập tức lấy lại tinh thần gật đầu nói, bí thư nói chuyện nhìn xa trông rộng đối với thị chúng ta công an chính trị và pháp luật hệ thống kiến thiết có ý nghĩa trọng yếu ta cảm thấy ở sau đó công việc bên trong, chúng ta muốn kiên trì trên giới liên động quán thông tạo dựng công hạ án sắc lớn giám sát cách cục. Dừng một chút hắn nói bổ sung, muốn nền vững chắc chủ thể trách nhiệm nghiêm ngặt chứng thực quản đảng trị cảnh chủ thể trách nhiệm cùng thành viên ban ngành một cương vị song trách đối thất trách tinh chuẩn vấn trách bảo đảm trách nhiệm không thất bại không giả hóa. Thôi động sẽ nghiêm trị xử lý thực thể hóa vận hành hoàn thiện sẽ nghiêm trị xử lý chức trách định vị vận hành cơ chế các loại tạo dựng hình thành trên dưới quán thông hiệp đồng hiệu suất cao toàn diện sẽ nghiêm trị quản đảng trị cảnh công việc hệ thống hình thành giám sát hợp lực ủng hộ phái chú kiểm tra kỷ luật giám sát cơ cấu công việc thôi động càng nhiều giám sát thành quả chuyển hóa làm quản lý hiệu năng tăng cường công an trong cơ quan thiết kỷ kiểm tổ dệt kiến thiết phát huy tốt sẽ nghiêm trị xử lý chức năng tác dụng hình thành cường đại giám sát hợp lực. Dù sao cũng là cục công an người đứng thứ hai mặc dù trong nội tâm nghi hoặc không hiểu nhưng tối thiểu nhất mặt ngoài Vũ Ái Dân biểu hiện vẫn là biết tròn biết méo nói chuyện của hắn hoàn mỹ kế thừa Thẩm Thanh Vân nói chuyện tiết tấu để cho người ta tìm không ra vấn đề gì. Ngay sau đó, cái khác đảng ủy các thành viên cũng nhao nhao phát biểu đám người đối với Thẩm Thanh Vân đề nghị đều biểu thị ra tán thành. Dù sao Thẩm Thanh Vân nói xác thực có đạo lý công an cơ quan trách nhiệm trọng đại nếu như không thể cam đoan công an cảnh sát đội ngũ thuần khiết tính ở sau đó phản hủ bại đấu tranh cùng quét hắc trừ ác chuyên hạng đấu tranh bên trong, xác thực rất dễ dàng xuất hiện trọng đại sai lầm. Hiện giai đoạn chúng ta một ít đồng chí đang làm việc ở trong đánh mất mình tính giai cấp nguyên tắc trở thành phạm pháp phần tử phạm tội ô dù. Thẩm Thanh Vân đợi mọi người sau khi nói xong chậm rãi mở miệng nói ra, đây là phi thường sai lầm hành vi thị kỷ ủy đồng chí đã đến chẳng mấy chốc sẽ khai thác hành động. T. Nghe được câu này tất cả mọi người trợn tròn mắt. Mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn xem Thẩm Thanh Vân làm sao đều không nghĩ tới lại còn có chuyện như vậy. Bí thư. Vũ Ái Dân sắc mặt có chút tái nhợt nhìn về phía Thẩm Thanh Vân ánh mắt cũng thay đổi. Thẩm Thanh Vân nhưng không có nói cái gì chỉ là cầm điện thoại lên bấm Khương Vân Đình dãy số. Khương bí thư các người tới chỗ nào? Điện thoại kết nối về sau Thẩm Thanh Vân nhàn nhạt hỏi, lập tức đến. Khương Vân Đình rất nói mau nói. Thẩm Thanh Vân không nói nhảm liền trực tiếp dập máy dãy số. Một phút sau Khương Vân Đình mang theo thị người của kỷ ủy đi vào phòng họp. Thấy cảnh này cục công an đảng ủy toàn thể các thành viên đều ngẩn ở đây nơi đó. Thanh Vân bí thư. Khương Vân Đình chủ động cùng Thẩm Thanh Vân nắm tay thăm hỏi một câu. Khương bí thư. Thẩm Thanh Vân thở dài một hơi nhưng không có lại nói cái gì. Khương Vân Đình khoát tay trực tiếp có người đi tới Vũ Ái Dân trước mặt. Thẩm bí thư Khương bí thư các ngươi đây là. Vũ Ái Dân sắc mặt trở nên phi thường khó coi nhưng vẫn là nhìn về phía Thẩm Thanh Vân cùng Khương Vân Đình một mặt không hiểu. Lão Vũ. Thẩm Thanh Vân nhìn xem Vũ Ái Dân ánh mắt ở trong mang theo một tia bi thương nhàn nhạt nói ra, ngươi có phải hay không cảm thấy mình ẩn tàng đặc biệt tốt căn bản sẽ không có người phát hiện ngươi sở tác sở vi. Thẩm bí thư ta không rõ ngài lời này ý tứ. Vũ Ái Dân cố tự chấn định nói một câu. Hắn là làm hình sự trinh sát xuất thân người tự nhiên minh bạch càng là lúc này thì càng cái gì cũng không thể nói. Ngươi a thật sự là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Thẩm Thanh Vân nhìn thấy Vũ Ái Dân dáng vẻ không có chút nào cảm thấy kỳ quái. Kỳ thật tất cả tham mỗ mục nát phần tử đều có dạng này mà bệnh bọn hắn quen thuộc trong bóng đêm làm việc thường thường đều là không đến cuối cùng một khắc kỷ bị cùng cảnh sát nắm giữ toàn bộ chứng cứ trước đó bọn hắn là sẽ không thừa nhận mình có vấn đề. Tựa như hiện tại Vũ Ái Dân chính là như thế. Dù là kỳ thật người đang ngồi đều rất rõ ràng lấy Vũ Ái Dân địa vị nếu như không phải thị kỷ ủy bên kia nắm giữ thiết thực đáng tin chứng cứ là không thể nào động đến hắn vẫn như cũ còn tại rào biện. Ta. Vũ Ái Dân há hốc mồm còn muốn nói cái gì. Nhưng Khương Vân Đình nhưng lại không cùng hắn nói nhảm trực tiếp không chút khách khí nói ra, ngươi cho Vương Đức Lương thông phong báo tin sự tình đã bị chúng ta phát hiện đừng lại nhiều lời. Nghe được câu này Vũ Ái Dân trong nháy mắt liền sững sờ tại nơi đó hắn thật giống như tao ngộ lôi kích, một chút sủi lơ tại kia. Chương 1794, toàn thành phố Trấn Kinh chương 1794, toàn thành phố Trấn Kinh Vũ Ái Dân thị kỷ ủy mang đi. Dù sao đối với ban kỷ luật thanh tra tới nói, hắn loại tình huống này kỳ thật rất bình thường, từ ấy năm tới nay như vậy, Khương Vân Đình gặp quá nhiều bởi vì tham ô nhận hối lộ sự tình bại lộ mà triệt để sụp đổ tham quan. Nói đến Vũ Ái Dân biểu hiện bây giờ, kỳ thật coi như không tệ. Càng kỳ quái hơn sự tình hắn cũng không phải không có được chứng kiến. Nói theo một ý nghĩa nào đó, Vũ Ái Dân cùng những cái kia động một chút lại khóc lóc nỉ non người so sánh, tối thiểu tôn nghiêm vẫn phải có. bí thư. Chờ Vũ Ái Dân bị mang đi về sau, cái khác thị cục công an lãnh đạo nhao nhao nhìn về phía Thẩm Thanh Vân. Dù sao chẳng ai ngờ rằng, hôm nay Thẩm Thanh Vân đem tất cả gọi tới họ, lại là vì bắt Vũ Ái Dân. Thương vụ phó cục trưởng bị điều tra, cái này tại cả thị trong cục công an bộ, khẳng định sẽ nhấc lên sóng to gió lớn. Nhất là Vũ Ái Dân thân phận của người này về rất đặc thù, lúc trước hắn trưởng kỳ đảm nhiệm Giang Nguyên thị hệ thống công an lãnh đạo, tại cục thành phố cùng địa phương huyện phân cục đều có không số ít dưới, hắn bị điều tra mang tới ảnh hưởng thế nhưng là lớn vô cùng. Không cần lo lắng. Thẩm Thanh Vân nhàn nhạt nhìn xem đám người, lập tức nói ra, mọi người nên làm như thế nào liền làm như thế đó. Nói chuyện, hắn nhìn nói với Điền Dã, "Điền Dã đồng chí, Vũ Ái Dân công việc, ngươi tạm thời phụ trách một chút." "Vâng." Điền Dã ngây người một lúc, lập tức liền vội vàng gật đầu đáp ứng. Mặc dù không biết Thẩm Thanh Vân vì cái gì an bài như vậy, nhưng đã lãnh đạo phân phó, hắn đương nhiên không dám thất lễ. Mà cái khác đảng ủy các thành viên liếc nhau một cái, tự nhiên cũng hiểu Thẩm Thanh Vân ý tứ. Rất hiển nhiên, Thẩm Thanh Vân đây là muốn để bạt bộ hạ cũ của mình a. Hội nghị hôm nay liền đến nơi này đi. Nhìn mọi người một cái, Thẩm Thanh Vân không nói gì nữa, đứng người lên liền rời đi phòng họp. Những người khác hai mặt nhìn nhau, tự nhiên cũng không có ý kiến, liền nhao nhao rời đi. Đương nhiên, tất cả mọi người rất rõ ràng, chuyện này chẳng mấy chốc sẽ truyền khắp toàn bộ Giang Nguyên thị hệ thống công an, chân chính ảnh hưởng chẳng mấy chốc sẽ bạo phát đi ra. Hội nghị kết thúc về sau, Thẩm Thanh Vân về tới phòng làm việc của mình. Điền Dã rất nhanh liền đi theo vào. "Bí thư." Điền Dã nói với Thẩm Thanh Vân, "Ngài không phải là thật dự định để cho ta làm cái này thường vụ phó cục trưởng a?" Hắn là thật không nghĩ tới, Thẩm Thanh Vân lại có ý nghĩ này. "Thế nào, đối với mình không có lòng tin a?" Thẩm Thanh Vân nghe vậy cười cười, nhìn xem Điền Dã nói ra, "Ta cảm thấy ngươi kỳ thật rất thích hợp vị trí này." Hắn đây là lời trong lòng. Điền Dã ngoại trừ trẻ tuổi một chút, tư lịch phương diện kém một chút, cái khác có vẻ như không có vấn đề gì, đương cái này thường vụ phó cục trưởng hoàn toàn là dư xài. "Lão lãnh đạo, đây là lòng tin sự tình a?" Điền Dã mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ nói với Thẩm Thanh Vân, "Ta lúc này mới đến Giang Nguyên thị bao lâu, lập tức ngài đem ta để bạt đến thường vụ phó cục trưởng vị trí bên trên, hoàn toàn chính là đặc biệt để bạt, ta đoán chừng sẽ có người nói xấu." "Lại liền nói chứ sao?" Thẩm Thanh Vân khoát khoát tay, tùy ý nói ra, "Người sống không có khả năng không bị người khác ghen ghét, đây là chuyện không có cách nào khác, ngươi là ta bộ hạ cũ không giả, nhưng ngươi cũng là người chọn lựa thích hợp nhất." Nói đến đây, hắn nhìn xem Điền Dã, chậm rãi nói ra, "Ta hy vọng ngươi có thể làm tốt công việc này, về phần về sau có thể hay không phát triển càng tốt hơn liền muốn xem chính ngươi năng lực." Nghe được Thẩm Thanh Vân, Điền Dã lập tức trở nên trầm mặc. Hắn hiểu được tuổi già ý tứ, nói trắng ra là Thẩm Thanh Vân là hy vọng có thể cho hắn một cái cơ hội, để cho mình đi đến chính sự cấp vị trí bên trên. Còn sau này mình có thể phát triển đến mức nào, kia thật là muốn nhìn vật khí. Chính sự cấp Thẩm Thanh Vân có thể giúp một tay, phó thính cấp cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình. Đây không phải tại nói chuyện giật gân, mà là sự thật. Chính sự cấp cán bộ là công vụ viên hệ thống bên trong trọng yếu tầng cấp, đã là cơ sở công tác hoạch tâm lực lượng, cũng là bước về phía tầng cấp cao hơn mấu chốt tiết điểm. Chỉ bất quá, chính sự cấp cán bộ tấn thăng đường đi phức tạp nhiều dạng, đã có chức vụ tấn thăng, cũng có chức cấp tấn thăng, mỗi loại đường tắt cần thiết thời gian cùng điều kiện không giống nhau. Chức vụ tấn thăng là chính sự cấp cán bộ trực tiếp nhất, lựa chọn số người nhiều nhất tấn thăng phương hướng, đương nhiên cũng là kịch liệt nhất tấn thăng đường tắt. Loại này tấn thăng bình thường là từ chính sự cấp thực chức tấn thăng làm phó thính cấp thực chức. Tỷ như huyện ủy thư ký, thị trực đơn vị cục trưởng tấn thăng đến phó thị trưởng hoặc là tỉnh thính phó thính trưởng. Đương nhiên, loại này tấn thăng cũng là có điều kiện bình thường tới nói yêu cầu tại chính sự cấp thực chức vị bên trên tròn 3 năm mới có thể, khảo hạch ưu tú có thể rút ngắn nửa năm. Mặt khác còn muốn cầu có khá mạnh chính trị tố chất, năng lực làm việc cùng quần chúng cơ sở, trong vòng nhiệm kỳ có vẻ lấy công việc thực tích. Chức vụ tấn thăng ưu thế ở chỗ có thể thu hoạch được cao hơn quyền lãnh đạo hạn cùng rộng lớn hơn phát triển bình đại, nhưng tấn thăng độ khó khá lớn, nhất là tại cơ sở đơn vị, phó thính cấp cương vị khan hiếm, cạnh tranh dị thường kịch liệt. Lại có là chức cấp tấn thăng, đây là chính sự cấp cán bộ một cái khác đầu trọng yếu đường đi, chủ yếu là trước thông qua tấn thăng một cấp điều tra nghiên cứu viên, sau đó lại tiến một bước tấn thăng đến cấp 2 tuần sát viên thực hiện đãi ngộ tăng lên. Căn cứ quy định, chính sự cấp cán bộ tấn thăng một cấp điều tra nghiên cứu viên cần bị cấp 2 điều tra nghiên cứu viên tròn 3 năm, mà tấn thăng cấp 2 tuần sát viên cần bị một cấp điều tra nghiên cứu viên đầy 4 năm. Chức cấp tấn thăng không nhận được chức cương vị hạn chế, càng nhiều ỷ lại nhậm chức niên hạn cùng cá nhân biểu hiện. Bất quá, dạng này cũng có nhất định tính hạn chế, dù sao vẹn vẹn tăng lên đãi ngộ, không thay đổi cán bộ quyền hạn quản lý, mà lại sau khi tấn thăng bình thường rời khỏi thực chức cương vị, chuyển thành phụ trợ tính công việc. Điền Dã đi theo Thẩm Thanh Vân rất nhiều năm, biết rõ, nếu như mình không thể lợi dụng lần này tại Giang Nguyên thị cơ hội tấn thăng chính sự cấp, quay đầu muốn tại sở công an tỉnh bên kia từ sự cấp tấn thăng làm phó thính cấp, trên cơ bản là không thể nào. Tỉnh trực đơn vị trưởng phòng trực tiếp đề bạt làm phó thính trưởng tình huống cũng không phổ biến. Trong này nguyên nhân rất phức tạp, nói trắng ra là chủ yếu là bởi vì tỉnh trực đơn vị phó thính thực chức cương vị có hạn. Dưới tình huống bình thường, tỉnh trực đơn vị ban lãnh đạo chức số có hạn, mà phó thính thực chức cương vị lãnh đạo càng là khan hiếm. Bởi vậy, tại cương vị chống chỗ tình huống dưới, trưởng phòng thường thường không phải thứ nhất đề bạt nhân tuyển. Huống chi, đề bạt làm phó thính trưởng cần có phong phú lãnh đạo kinh nghiệm cùng tương đối cao chính trị tố dưỡng, đây cũng là trưởng phòng trực tiếp đề bạt làm phó thính trưởng độ khó khá lớn một nguyên nhân trọng yếu. Tại tỉnh trực đơn vị, cứ việc không thiếu tài hoa hơn người, trình độ xuất chúng trưởng phòng, nhưng trực tiếp tấn thăng làm phó thính trưởng cơ hội lại lắc đắc không có mấy. Chính sự cấp đến phó thính cấp tấn thăng con đường tràn ngập khiêu chiến, bởi vì lãnh đạo cấp cao chức vị chống chỗ có hạn, có thể thành công vượt qua cánh cửa này cán bộ phượng mao lân giác. Tỉnh trực đơn vị bình thường sắp đặt 20 đến 30 cái phòng làm việc, những cái kia khát vọng phó thính trưởng hoặc cái khác phó thính cấp chức vị các trưởng phòng, nhất định phải thỏa mãn như là thành tích cao, phong phú kinh nghiệm làm việc chờ điều kiện hạ khác. Cho dù những điều kiện này có thể thỏa mãn, đảng tổ đề cử cũng cực kỳ trọng yếu. Cùng lãnh đạo cấp cao tốt đẹp quan hệ tại đề cử quá trình bên trong lộ ra càng mấu chốt, một khi bỏ lỡ đề cử cơ hội, lần tiếp theo khả năng đã không còn phù hợp tuổi tác các cái khác yêu cầu. Bởi vì phó thính cấp lãnh đạo chức vị khan hiếm tính, đa số tình huống dưới, những này chức vị trống trốn là từ địa cấp thành phố điều động phó thị trưởng đến bổ huyết. Tại nhiệm kỳ mới chi niên, cứ việc cung cấp điều động cán bộ tăng nhiều, nhưng chân chính tấn thăng cơ hội lại tương đối hơi ít. Bởi vậy, có thể tại chính phủ hệ thống bên trong vững bước tấn thăng cán bộ đúng là số ít. Đối với tỉnh trực đơn vị trưởng phòng mà nói, ngoại phái đến huyện thị khu đảm nhiệm chính đảng người đứng đầu cơ hội đã là đối cao độ coi trọng thể hiện. Nếu như khuyết thiếu loại này cơ hội, rất nhiều cán bộ có thể sẽ tại trưởng phòng trên chức vị trì trệ không tiến. Đề bạt làm phó thính trưởng cần đi qua phức tạp tuyển chọn quá trình, bao quát dân chủ đề cử, tổ chức khảo sát cùng vị chức công kỳ chờ nhiều cái khâu. Vị hạ nhất cái khâu sơ sẩy đều có thể ảnh hưởng cuối cùng đề bạt kết quả. Bởi vậy, các trưởng phòng trực tiếp đề bạt làm phó thính trưởng án lệ cũng ít khi thấy. Thẩm Thanh Vân chính là rất rõ ràng vấn đề này, cho nên mới sẽ để Điền Giã tại Giang Nguyên thị tấn thăng chính sự cấp thường vụ phó cục trưởng. Cứ như vậy, hắn bước kế tiếp nếu như được đề bạt, trên cơ bản chính là bình điều đi cái khác địa cấp thành phố làm cục trưởng công an. Đối với Thẩm Thanh Vân tới nói, bộ hạ cũ tương lai, hắn khẳng định phải cân nhắc tốt, sẽ không để cho Điền Giã thua thiệt. Ta nghe ngài. Điền Giã nghĩ, nói với Thẩm Thanh Vân. Hắn biết rõ, lão lãnh đạo nhất định là vì hắn cân nhắc, nghe hắn khẳng định không có sai. Được. Thẩm Thanh Vân cười, không nói gì nữa. Trên thực tế, tại Thẩm Thanh Vân cùng Điền Giã nói chuyện thời điểm, Vũ Ái Dân bị điều tra sự tình, liền đã truyền khắp toàn bộ Giang Nguyên thị hệ thống công an. Quả nhiên, tất cả biết tin tức này người, tất cả đều khiếp sợ không thôi. Tất cả mọi người không nghĩ tới, trước đó còn tại thị cục công an hô phòng hoán Vũ Ái Dân, vậy mà thoáng cái liền bị thị kỷ ủy cho xong quy. Mà lại, căn cứ truyền thuyết, vẫn là tại thị cục công an đảng ủy hội nghị bên trên trực tiếp bị mang đi. Tin tức này đơn giản muốn chấn kinh tất cả mọi người cái cảm, mà càng làm cho khiếp sợ, vẫn là mấy ngày kế tiếp thời gian phát sinh sự tình. Căn cứ từ Vũ Ái Dân trong nhà lục soát tương quan chứng cứ, còn có vợ hắn và thân thuộc giao phó, chọn vẹn 17 tên hệ thống công an cán bộ bị điều tra. Trong đó thậm chí còn bao quát phân công quản lý trại tạm giam, sở câu lưu cục đảng ủy viên, phó cục trưởng. Nói không khoa trương, toàn bộ Giang Nguyên thị công an chính trị và pháp luật hệ thống, bởi vì Vũ Ái Dân bị điều tra chuyện này, cơ hồ tới một cái động đất. Có thể ra nhân ý liệu địa phương ở chỗ, sở công an tỉnh tựa hồ đối với chuyện này đã sớm chuẩn bị một nhóm lớn tạm giữ chức rèn luyện cán bộ. Tại những cái kia Vũ Ái Dân dư đảng bị điều tra về sau, lập tức điền vào bọn hắn lưu lại chức vị. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người hoài nghi, chuyện này sau có phải hay không có Thẩm Thanh Vân mưu đồ ở bên trong. Dù sao sở công an tỉnh tốc độ phản ứng quá nhanh, thậm chí cho người ta một loại sớm có dự mưu cảm giác. Rất hiển nhiên, trong này tuyệt đối có Thẩm Thanh Vân vị này cục trưởng công an bày mưu nghĩ kế. Mọi người thế nhưng là đều rất rõ ràng, vị này Thẩm bí thư tại đảm nhiệm cục trưởng thị công an cục trước đó, đã từng là sở công an tỉnh phó thính trưởng, hơn nữa còn là phân công quản lý hình sự trinh sát tổng đội trung đoàn trưởng. Lại thêm phụ thân hắn Thẩm Chấn Sơn năm đó đã từng đảm nhiệm qua tỉnh chính pháp ủy bí thư, tại Giang Nguyên thị công an chính trị và pháp luật hệ thống nội bộ uy danh hiển hách. Nhắc tới bên trong không có cái gì chuyện ẩn ở bên trong, tự nhiên là không có người tin tưởng. Đương nhiên, hoài nghi thì hoài nghi, mọi người cũng chỉ bất quá là suy đoán, cũng không dám ở trước mặt chứng thực. Mở cái gì quốc tế cho đùa. Vị này Thẩm bí thư cũng không phải dễ đối phó, cùng hắn ở trước mặt chứng thực, cùng tự tìm đường chết khác nhau ở chỗ nào. Chương 1795, tù nhân bí mật chương 1795, tù nhân bí mật Thẩm Thanh Vân tự nhiên không biết những người kia nghị luận. Hắn gần nhất mấy ngày nay thời gian, một mực tại vội vàng xử lý Vũ Ái Dân để lại vấn đề. Một cái thường vụ phó cục trưởng bị điều tra, mang tới anh hùng tuyệt đối không chỉ là nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Không nói những cái khác, vẹn vẹn là Vũ Ái Dân tại thị cục công an những cái kia tâm phúc đều muốn bị chú ý phân biệt. Huống chi, bởi vì dính đến tham ô mục nát vấn đề, tất cả cùng Vũ Ái Dân trong công tác có tiếp xúc cán bộ đều muốn tiếp nhận thị kỷ ủy cùng thị ủy tổ chức bộ nói chuyện. Liền ngay cả chính Thẩm Thanh Vân cũng chuyên môn đi thị kỷ ủy cùng thị ủy tổ chức bộ, cùng Khương Vân Đình cùng Trần Bảo Huy gặp mặt hàn huyên một chút liên quan tới Vũ Ái Dân vấn đề. Trần Bảo Huy biểu hiện ngược lại là rất bình tĩnh, đối với Vũ Ái Dân bị điều tra sự tình, hắn bắt đầu là có chút ngoài ý muốn, thậm chí còn chuyên môn tại hội nghị thường ủy thị ủy hội nghị thường kỳ phía trên đưa ra nghi vấn, nhưng bị Cảnh Hồng Kỳ đem chuyện này đè đi xuống. Dùng hắn tới nói, bây giờ Giang Nguyên thị ở vào thời buổi rối loạn, tỉnh kỳ ủy tổ chuyên án đang điều tra vùng ngoại thành xã Bảo Đảm Kim đến tiếp sau vấn đề, đồng thời còn có một cái tổ điều tra tại đối Vương Đức Lương tham ô bản án tiến hành điều tra, Vũ Ái Dân là Vương Đức Lương đồng đảng, cho hắn mật báo, ý đồ thông qua tự thú để trốn tránh kỷ luật đảng quốc pháp nghiêm trị, chuyện này tính chất phi thường ác liệt. Có thị ủy thư ký học thuộc lòng, chuyện còn lại tự nhiên cũng sẽ không cần nói thêm cái gì. Trong buổi họp thường ủy những người khác đương nhiên không có ý kiến. Trần Bảo Huy mặc dù không có cam lòng, nhưng vẫn là gật đầu biểu thị ra đồng ý chỉ bất quá. Đang cùng Khương Vân Đình gặp xong mặt về sau, hắn lại gọi ở Thẩm Thanh Vân. Thẩm bí thư. Khương Vân Đình nhìn xem Thẩm Thanh Vân, thành khẩn nói ra, có cái sự tình, ta nghĩ xin ngài giúp, mời ta hỗ trợ. Thẩm Thanh Vân nghe được Khương Vân Đình lập tức ngây người một lúc, thậm chí còn có chút nghi vấn, không hiểu nhìn xem hắn nói ra, thế nào? Đừng nói nữa. Khương Vân Đình cười khổ nói, chúng ta cùng tỉnh kỷ ủy đồng chí phối hợp thẩm vấn Vũ Ái Dân, nhưng này ra hỏa hay là cũng không chịu lại, nhất là hắn cùng Vương Đức Lương ở giữa sự tình, càng là một chữ đều không nói, rất phiền phức. Gia hỏa này. Thẩm Thanh Vân nghe Khương Vân Đình tiểu nói này, sắc mặt cũng biến thành khó nhìn lên. Hắn ngược lại là không nghĩ tới, cái này Vũ Ái Dân còn có chuyện như vậy. Được. Thẩm Thanh Vân nghĩ nghĩ, gật gật đầu nói ra, vậy ta hiện tại liền đi gặp hắn. Khương Vân Đình tự nhiên không có ý kiến, rất nhanh liền sắp xếp người đem Thẩm Thanh Vân đưa đến tổ chuyên án sở tại địa. Phòng thẩm vấn. Thẩm Thanh Vân đi tới thời điểm, Vũ Ái Dân nhìn thấy hắn còn có chút ngoài ý muốn. Thẩm bí thư, sao ngươi lại tới đây? Nhìn xem Thẩm Thanh Vân, Vũ Ái Dân kinh ngạc hỏi. Sau đó, hắn liền nở nụ cười khổ, vâng, ngài là tổ chuyên án tổ trưởng. Nghe được hắn câu nói này, Thẩm Thanh Vân thật sâu nhìn hắn một cái, tại hắn ngồi đối diện xuống tới, bình tĩnh nói ra, lão võ, ngươi nói ngươi đây là cần gì chứ? Bí thư. Vũ Ái Dân nghe vậy nhìn xem Thẩm Thanh Vân, thở dài một hơi nói ra, một bước sai, nhẹ bước sai, ngài cũng đừng quên ta. Dừng một chút. Hắn nhìn xem Thẩm Thanh Vân nói, ta biết ngài là quá tốt, nhưng ta khuyên ngài một câu, cái này Giang Nguyên thị nước quá sâu, không được ngài liền về tỉnh thành đi. Nghe được câu này, Thẩm Thanh Vân ngược lại là có chút ngoài ý muốn. Hắn không nghĩ tới, Vũ Ái Dân vậy mà lại tự đủ như vậy rất hiển nhiên. Đây là lời từ phế phủ của hắn, Vũ Ái Dân là thật không hy vọng hắn lộ Giang Nguyên thị cái này vũng nước đủ. Nhìn xem Vũ Ái Dân, Thẩm Thanh Vân nghĩ nghĩ, mở miệng nói ra, lão võ, ngươi biết không, kỳ thật ta đối với ngươi ấn tượng là rất không tệ. A. Vũ Ái Dân nghe vậy ngây người một lúc, kinh ngạc nhìn Thẩm Thanh Vân. Hắn không nghĩ tới Thẩm Thanh Vân sẽ nói như vậy, hoặc là nói, hắn không nghĩ tới hắn tại Thẩm Thanh Vân trong miệng đánh giá cư nhiên như thế cao. Nguyên bản còn tưởng rằng vị này ghét ác như cựu tuổi trẻ bí thư, đối với mình khẳng định sẽ phi thường thống hận, nhưng không nghĩ tới hắn giống như cũng không là nghĩ như vậy. Làm gì, cảm thấy mình tham ô nhận hối lộ, ta nên vì nhổ ngươi. Thẩm Thanh Vân nhìn thấy Vũ Ái Dân biểu lộ, tùy ý cười hỏi một câu, chẳng lẽ không nên dạng này a? Vũ Ái Dân không giải thích được nói, ha 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 ha. Thẩm Thanh Vân nghe vậy trực tiếp nở nụ cười, hắn chỉ vào Vũ Ái Dân nói, không phải. Lão võ ngươi cũng là làm nhiều năm như vậy cảnh sát người, ta là người như thế nào ngươi nếu biết, vậy ngươi hẳn là cũng rõ ràng, ta vì sao lại bắt ngươi à? Vâng. Vũ Ái Dân nghe vậy cười khổ gật gật đầu, bởi vì ta không nên đánh nghe không nên đánh nghe sự tình. Chuyện cho tới bây giờ, hắn tự nhiên đã biết mình là như thế nào bại lộ. Ngươi nói không sai. Thẩm Thanh Vân bình tĩnh nói ra, nước trí thanh không có cá đạo lý, ta rất rõ ràng, cho nên ta cho dù đoán được rất nhiều người có vấn đề, nhưng không có chứng cứ tình huống dưới, ta cũng sẽ không đi động đến bọn hắn. Bao quát ngươi ở bên trong, Bạch Chí Hải lúc trước bị cả thời điểm ra đi. Ta liền đã suy đoán thị cục công an bên này là có vấn đề, nhưng ta không nhúc nhích các người, cũng là bởi vì ta rất rõ ràng, mặc dù ta là công an cục trưởng, nhưng nếu như không có chứng cứ liền bắt đầu trắng trợn điều tra, rất dễ dàng để trong cục phát sinh hỗn loạn tình huống. Vũ Ái Dân trầm mặc không nói. Hắn biết, Thẩm Thanh Vân nói mỗi một câu nói đều là lời nói thật. Quan trưởng có quan trưởng quy củ, không có chứng cứ tình huống dưới, Thẩm Thanh Vân là không thể tùy tiện điều tra thuộc. Nếu như không phải mình lần này lộ ra chân tướng, chỉ sợ vị này Thẩm bí thư vẫn như cũ còn sẽ không động hắn. Thẩm bí thư, thật xin lỗi. Vũ Ái Dân khó gặp đối Thẩm Thanh Vân xin lỗi. Hắn biết rõ, Thẩm Thanh Vân đi vào Giang Nguyên thị về sau, đối với mình là mười phần tín nhiệm, hắn những hành vi này, đúng là rất xin lỗi ở hắn. Không cần thiết xin lỗi. Thẩm Thanh Vân lắc đầu, lập tức hỏi, ta chính là không quá lý giải, ngươi cùng Vương Đức Lương có sâu như vậy giao tình à? Ừm. Nghe được Thẩm Thanh Vân vấn đề này, Vũ Ái Dân sửng sốt một chút, nhưng không có lên tiếng, mà là ngậm miệng lại. Thẩm Thanh Vân trong lòng hơi động. Trước đó hắn liền nghe Khương Vân Đình nói qua, Vũ Ái Dân kỳ thật coi như phối hợp, nên nói đều nói rồi, người trong nhà và thân thuộc chuyện bên kia, hỏi thăm hắn thời điểm, hắn cũng là thản nhiên thừa nhận. Nhưng dính đến Vương Đức Lương vấn đề, Vũ Ái Dân liền bắt đầu hỏi gì cũng không biết, nói năng thận trọng. Thật giống như bây giờ. Lúc bắt đầu, Thẩm Thanh Vân còn tưởng rằng Khương Vân Đình thuyết pháp hơi cường điệu quá, nhưng là hiện tại như thế xem xét, hắn nói một điểm sai đều không có, chỉ cần dính đến Vương Đức Lương thời điểm, Vũ Ái Dân liền không nói bảo. Có chút ý tứ. Thẩm Thanh Vân nhìn thoáng qua Vũ Ái Dân, đột nhiên mở miệng nói ra, "Lão võ, ngươi biết ta là thế nào đi đến hiện tại sao?" "Biết." Vũ Ái Dân nghe vậy ngẩng đầu, chậm rãi nói ra, ngài tốt nghiệp trưởng cảnh sát liền bị là lao Thẩm bí thư ném tới tề thành bên kia cơ sở, dựa vào cố gắng của mình, liên tục phá được nhiều được đại án trọng án, thậm chí cùng phần tử phạm tội lấy mệnh tương bác, không tiếc thân phụ vết thương đạn bắn lập xuống nhất đẳng công, mới đi cho tới hôm nay vị trí này. Đúng vậy a. Thẩm Thanh Vân gật gật đầu, nhìn xem Vũ Ái Dân nói, ngươi biết không, ta lần thứ nhất lúc giết người, hoàn toàn không nghĩ tới, đối phương vậy mà cùng ta liều mạng, hai chúng ta đều cầm thương, ta nổ súng một khắc này, thậm chí nhìn thấy hắn cũng rất kinh ngạc ta không có tránh. Nghe Thẩm Thanh Vân, Vũ Ái Dân biểu lộ trở nên có chút kỳ quái. Hắn là thật không nghĩ tới, Thẩm Thanh Vân sẽ nói với chính mình cái này. Nói nhiều như vậy, ta nhưng thật ra là muốn nói cho ngươi một sự kiện. Thẩm Thanh Vân nhìn xem Vũ Ái Dân, nhàn nhạt nói ra, con người của ta là từ một tuyến cảnh sát hình sự đi đến hiện tại, cho nên ngươi những cái kia trò vặt, tại kỷ ủy các đồng chí trước mặt có thể dùng một chút, nhưng ở trước mặt ta là vô dụng. Nghe được câu này, ngay tại bên ngoài giám thị lấy một màn này, ban kỷ luật thanh tra các nhân viên làm việc đều có chút kinh ngạc, không biết Thẩm Thanh Vân vì sao lại nói như vậy. Nhưng bọn hắn lại kinh ngạc phát hiện, Vũ Ái Dân biểu lộ trở nên có chút ý vị sâu xa. Hắn thế mà mắt trần có thể thấy có chút hoảng loạn rồi. Người cùng Vương Đức Lương, bình thường sợ là không có gì tiếp xúc a. Thẩm Thanh Vân nhìn xem Vũ Ái Dân, đột nhiên nói một câu làm cho tất cả mọi người đều không tưởng tượng được nói. Hay là, đứng tại giám thị thiết bị trước mặt Khương Vân Đình bọn người, nghe được Thẩm Thanh Vân câu nói này, tất cả đều ngây ngẩn cả người. Bọn hắn làm sao đều không nghĩ tới, Thẩm Thanh Vân vậy mà lại cảm thấy Vũ Ái Dân cùng Vương Đức Lương cũng không quen thuộc. Có thể hỏi để ở chỗ, trước đó không phải nói, Vũ Ái Dân chính là cái kia thăm dò được Vương Đức Lương bị giám thị, đồng thời tiết lộ tin tức người a. Hiện tại làm sao còn có biến hóa khác rồi? Nhưng tất cả mọi người kinh ngạc phát hiện, tại Thẩm Thanh Vân nói xong câu đó về sau, Vũ Ái Dân biểu lộ thay đổi. Nguyên bản nét mặt của hắn mặc dù có chút bối rối, nhưng không có biến hóa quá lớn. Nhưng là bây giờ, Thẩm Thanh Vân nói xong hắn cùng Vương Đức Lương chưa quen thuộc sự tình về sau, Vũ Ái Dân trong mắt trong nháy mắt phóng đại, cả người đều giống như có chút không biết làm sao. Thẩm Bí Thư, ngươi không nên nói lung tung, ta. Vũ Ái Dân nhìn xem Thẩm Thanh Vân, còn muốn lại nói cái gì? Nhưng Thẩm Thanh Vân lại khoát khoát tay, tùy ý nói ra, được rồi, lão võ, ngươi tại trước mặt người khác diễn kịch thì cũng thôi đi, ở trước mặt ta ngươi diễn hay là hí. Nói chuyện, hắn gõ gõ trước mặt mình cái bàn, nhàn nhạt nói ra, ngươi ta đều là cảnh sát, ngươi hẳn là rất rõ ràng, thẩm vấn phạm nhân thời điểm, có mấy lời là không thể nói lung tung, ta đã dám nói như thế, khẳng định có ta lý do, ngươi cảm thấy thế nào? Quả nhiên, nghe được Thẩm Thanh Vân, Vũ Ái Dân không lên tiếng. Rất hiển nhiên, Thẩm Thanh Vân mấy câu nói đó, nói đến trong lòng của hắn đi. Ngươi cùng Vương Đức Lương, kỳ thật chưa quen thuộc. Nhìn thấy Vũ Ái Dân ngồi ở chỗ đó không lên tiếng, Thẩm Thanh Vân cũng không nóng nảy, tự mình nói ra, ta nếu là không có đoán sai, ngươi cùng hắn ở giữa chỉ sợ chỉ gặp qua mấy lần mặt, thậm chí ngay cả điện thoại đều không có. Chỉ bất quá bởi vì người khác yêu cầu, ngươi mới có thể nghe ngóng hậu cần bên kia có phải hay không phái xe đi ra. Làm ngươi phát hiện, Điền Giã an bài xe cho hình sự trinh sát chi đội bên kia tiến hành điều tra thời điểm, ngươi liền biết, Vương Đức Lương khẳng định là bị giám sát. Nói đến đây, Thẩm Thanh Vân con mắt nhìn chằm chằm Vũ Ái Dân mặt, mỗi chữ mỗi câu nói ra, nếu như ta không có đoán sai, phía sau ngươi khẳng định còn có một người, người kia mới thật sự là phía sau màn hát thủ, đúng không? Chương 1796, một con cá lớn chương 1796, một con cá lớn Thẩm Thanh Vân, để Vũ Ái Dân lập tức ngây ngẩn cả người. Trên thực tế, không chỉ là một mình hắn, liền ngay cả phòng quan sát bên trong Khương Vân Đình bọn người, cũng đều ngây ngẩn cả người. Kỳ ủy những cán bộ này, trợn mắt hốc mồm nhìn xem cái kia ngồi ở chỗ đó một mặt bình tĩnh nhìn xem Vũ Ái Dân tuổi trẻ thị ủy phó thư ký, tất cả đều là mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ đến, Thẩm Thanh Vân là thế nào đạt được cái kết luận này. Hết lần này tới lần khác mấu chốt ở chỗ, nghe được câu nói này Vũ Ái Dân, trên mặt biểu lộ cùng thân thể phản ứng có vẻ như chứng minh Thẩm Thanh Vân nói hình như không có vấn đề. Thẩm Bí Thư, ngươi không nên nói bậy. Vũ Ái Dân hít sâu một hơi, nhìn xem Thẩm Thanh Vân nói ra, ta căn bản không rõ ngươi đang nói cái gì. Rất hiển nhiên, hắn không nguyện ý tiếp tục trò chuyện cái đề tài này. Thẩm Thanh Vân cười cười, đứng người lên, nhìn Vũ Ái Dân một chút, nhàn nhạt nói ra, lão võ, ngươi không cần phải gấp, chúng ta có nhiều thời gian. Nghe được Thẩm Thanh Vân, Vũ Ái Dân sắc mặt lập tức liền trở nên vô cùng khó coi. Không chờ hắn mở miệng nói cái gì, Thẩm Thanh Vân đã cất bước rời đi phòng thẩm vấn. Đối với hắn mà nói, loại chuyện này kỳ thật cũng đơn giản, đem Vũ Ái Dân không xem là tham quan, xem như là tội phạm giết người thẩm vấn là được. Loại tình huống này chỉ cần cẩn thận quan sát một phen, sau đó lợi dụng một ít lời thuật, liền có thể thành công đột phá tâm lý của hắn phòng tuyến. Thật giống như hiện tại, hắn chỉ là liền nói đơn giản mấy câu, Vũ Ái Dân liền lộ ra chân ngựa. Dù là hắn cũng là cảnh sát xuất thân lão giang hồ, đồng dạng không chỗ hữu dụng. Thẩm Thanh Vân đi vào ngoài cửa phòng thẩm vấn, Khương Vân Đình đã mang người tiến lên đón. Thẩm Bí Thư. Khương Vân Đình nhìn về phía Thẩm Thanh Vân hỏi, ngài vừa mới suy đoán là thật? Ha ha. Thẩm Thanh Vân không nói chuyện, lại nhìn một chút Khương Vân Đình người bên cạnh bầy. Khương Vân Đình trong nháy mắt dây hiểu Thẩm Thanh Vân ý tứ, khoát khoát tay khiến cái này bọn thủ hạ rời khỏi nơi này. Rất nhanh, Khương Vân Đình đem Thẩm Thanh Vân mời đến trong phòng làm việc của mình. Hai người ngồi đối diện nhau. Thẩm Bí Thư, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Khương Vân Đình thận trọng đối Thẩm Thanh Vân hỏi, ngài vừa mới nói với Vũ Ái Dân, đến cùng là thật là giả? Hắn là thật có chút mờ mịt, nguyên bản còn tưởng rằng Vũ Ái Dân cùng Vương Đức Lương hai người cấu kết cùng một chỗ phạm pháp phạm tội, kết quả không nghĩ tới, Thẩm Thanh Vân chỉ là cùng Vũ Ái Dân hàn huyên một hồi, vậy mà lại còn có khác thiệp án nhân viên. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Thẩm Thanh Vân biểu lộ rất bình tĩnh, nghe vậy nói với Khương Vân Đình, lão Khương, ngươi biết phạm tội tâm lý học à? Biết. Khương Vân Đình gật gật đầu, nói là đặc biệt nhằm vào phần tử phạm tội. Đúng vậy a. Thẩm Thanh Vân cười cười, lập tức nói ra, điều tra học là nhất môn lấy chứng cứ làm hạch tâm ngành học, mà tâm lý học thì thiên về tại phân tích lòng người trạng thái cùng hành vi quy luật. Hai cái này kết hợp, tựa như tiểu thuyết trinh thám bên trong trí tuệ cùng trực giác, hỗ trợ lẫn nhau, cộng đồng thôi động vụ án phá án và bắt giam. Nghe được Thẩm Thanh Vân lời nói này, Khương Vân Đình lập tức cảm thấy rất có đạo lý. Quả nhiên là làm hình sự trinh sát xuất thân lãnh đạo, đối với phương diện này sự tình thật đúng là rõ ràng. Thẩm Thanh Vân cũng không nói nhảm, liền cho Khương Vân Đình giảng thuật được phương diện này đồ vật. Phải biết, thẩm vấn là hình sự điều tra bên trong trọng yếu nhất khâu một trong, mà thẩm vấn tâm lý học thì là trong quá trình này mấu chốt công cụ. Thẩm vấn tâm lý học thông qua phân tích người hiểm nghi phạm tội tâm lý trạng thái cùng hành vi biểu hiện, trợ giúp nhân viên điều tra chế định tinh chuẩn hơn thẩm vấn sách lược. Tỷ như thân thể ngôn ngữ phân tích, bộ mặt biểu lộ phân tích, ngôn ngữ phân tích cùng hoang ngôn kiểm trắc chờ tâm lý học kỹ thuật đều có thể vì nhân viên điều tra cung cấp quý giá manh mối. Tưởng tượng một chút, một cái kinh nghiệm phong phú điều tra viên, vẹn vẹn thông qua quan sát người hiểm nghi hơi biểu lộ cùng ngữ khí biến hóa, liền có thể nhìn rõ phải chăng đang nói láo. Loại năng lực này không thể nghi ngờ cực đại đề cao thẩm vấn hiệu suất cùng độ chuẩn xác. Đang tra hỏi quá trình bên trong, phạm tội tâm lý học lý luận cũng phát huy tác dụng trọng yếu. Thông qua tạo dựng tội phạm tâm lý chân dung, nhân viên điều tra có thể phân tích người hiểm nghi phạm tội động cơ phạm tội, cá tính đặc điểm, tình cảm trạng thái cùng khả năng trốn tránh xét lược, từ đó càng thêm có thối tha địa bộ tự điều tra lực lượng. Ngoài ra, chiến thuật tâm lý như tình cảm cộng minh, nhận biết dựng lại, áp lực thực hiện chờ sách lược, cũng có thể trợ giúp nhân viên điều tra từng bước tan rã tội phạm tâm lý phòng tuyến, thúc đẩy chi tiết khai phạm tội sự thật. Tựa như lần này, Thẩm Thanh Vân cùng Vũ Ái Dân tiếp xúc, phía trước làm nền lâu như vậy, kỳ thật chính là vì nói sau cùng cái kia suy đoán. Mà Vũ Ái Dân cái phản ứng này, cũng vừa vặn đã chứng minh Thẩm Thanh Vân suy đoán không có sai. Sau lưng của hắn, xác thực có người. Nói thẳng thắn hơn, nếu như trước đó Thẩm Thanh Vân vẫn chỉ là các loại suy luận đoán, kia Vũ Ái Dân vừa mới phản ứng, đã chứng minh suy đoán của hắn không phải bắn tên không đích, mà là có lý có cứ. Vũ Ái Dân không phải không chịu công khai hắn cùng Vương Đức Lương quan hệ, mà là hắn căn bản không biết nói cái gì. Thẩm Thanh Vân nhìn xem Khương Vân Đình, mỗi chữ mỗi câu nói ra, cho Vũ Ái Dân gọi điện thoại, sai xử hắn điều tra tỉnh ủy tổ chuyên án tình huống người, không phải Vương Đức Lương. T. Nghe được Thẩm Thanh Vân cái kết luận này, Khương Vân Đình biểu lộ lập tức trở nên vô cùng nghiêm túc. Hắn hiểu được ý tứ của những lời này, nếu thật là dựa theo Thẩm Thanh Vân thuyết pháp này, vậy liền mang ý nghĩa vụ án này sau còn có một đầu che giấu cá lớn. Do dự một chút, Khương Vân Đình thận trọng nói với Thẩm Thanh Vân, "Thẩm bí thư, nếu là như vậy, kia chỉ sợ vụ án này không đơn giản a. Có thể làm cho Vương Đức Lương cái này phó thị trưởng cùng Vũ Ái Dân cái này thị cục công an thường vụ phó cục trưởng đều cam tâm làm quân cờ người, tại Giang Nguyên thị thân phận địa vị khẳng định không thấp. Nói không qua trương, rất có thể chính là thị ủy thường ủy ở trong một người." Nghĩ đến cái này khả năng, Khương Vân Đình là thật có chút khẩn trương. "Đúng vậy a." Thẩm Thanh Vân nghe vậy cũng gật gật đầu, cười khổ nói ra, lúc đầu chỉ là bởi vì một cái án giết người, liên lụy đến Vương Đức Lương, nghĩ đến hồi báo cho trong tỉnh, kết quả không nghĩ tới bây giờ vậy mà liên lụy ra nhiều chuyện như vậy đến, thế mà còn có thể có một con cá lớn. Hắn đây là lời trong lòng. Lúc đầu Thẩm Thanh Vân không có ý định đem cái này bản án ồn ào như thế lớn, hắn nghĩ đến chờ một chút nhìn chờ hắn triệt để ổn định thị cục công an bên này cục diện, sau đó mới bắt đầu nhằm vào Vũ Ái Dân bọn người tiến hành điều tra. Kết quả không nghĩ tới, kế hoạch không có biến hóa nhanh, sự tình phát triển vậy mà vượt ra khỏi ngoài dự liệu của mình, biến thành hiện tại bộ dáng này. Trong lúc nhất thời, cho dù là Thẩm Thanh Vân cũng là khiếp sợ không thôi, nhưng cũng may hắn năng lực ứng biến cực mạnh, cũng không để ý chút chuyện nhỏ này. Đã đều đã có đầu mối, vậy liền tiếp tục điều tra tốt, nếu thật là có thể tra được hay là vật hữu dụng, cũng coi là đối ủy ban tỉnh cùng tỉnh kỳ ủy tín nhiệm có một câu trả lời thỏa đáng. Về phần Giang Nguyên thị bên này, Thẩm Thanh Vân tin tưởng, chỉ cần Cảnh Hồng Kỳ không phải là đồng đốc, liền biết làm thế nào. Chương 1797, bổ nhiệm chương 1797, bổ nhiệm Khương Vân Đình rất rõ ràng, Thẩm Thanh Vân sẽ không ở trong chuyện này giở trò quỷ. Nói cách khác, hắn nói nhất định là nói thật. Nghĩ tới đây, Khương Vân Đình nhìn xem Thẩm Thanh Vân nói ra, kia hạ nhất đoạn, chúng ta làm sao bây giờ? Cha. Thẩm Thanh Vân chậm rãi nói ra, mặc kệ dính đến người nào, đều tất yếu nghiêm ngặt điều tra. Nói chuyện, hắn đối Khương Vân Đình giải thích nói, Vũ Ái Dân đã cùng cái kia phía sau màn hát thủ có liên hệ, hai người kia khẳng định trong âm thầm đã gặp mặt, hoặc là có phương diện khác liên hệ, ngươi trọng điểm thẩm vấn một chút Vũ Ái Dân người trong nhà, minh bạch chưa? Minh bạch. Khương Vân Đình gật gật đầu, hắn cũng người thông minh, đương nhiên minh bạch Thẩm Thanh Vân ý tứ. Rất hiển nhiên, Thẩm Thanh Vân đây là muốn đem đầu kia cá lớn cho móc ra. Cùng Khương Vân Đình hàn huyên một hồi, Thẩm Thanh Vân liền rời đi thị kỳ ủy. Hôm nay hắn tới tuần túy chính là ngoại ý muốn mà thôi, cũng không nghĩ thật làm cái gì. Không nghĩ tới từ trên thân Vũ Ái Dân lại còn có ngoại ý muốn thu hoạch. Thời gian trôi qua rất nhanh. Trong nháy mắt, một tuần lễ liền đi qua. Ban kỷ luật thanh tra bên này đối Vũ Ái Dân cùng Vương Đức Lương điều tra, có một chút tiến triển, tình huống cụ thể Khương Vân Đình chưa kịp đối Thẩm Thanh Vân báo cáo, nhưng dùng hắn tới nói, đã có đầu mối. Đối với cái này, Thẩm Thanh Vân lại xem thường. Cũng không phải hắn xem thường Khương Vân Đình năng lực làm việc, mà là chuyện này cũng không phải là nhìn đơn giản như vậy. Muốn nhanh như vậy tìm đến manh mối, cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Thị cục công an, bí thư Điền Giã đi vào Thẩm Thanh Vân văn phòng, nói với hắn, tổ chức bộ bên kia đã cho ta biết, chuẩn bị đi tiến hành nói chuyện. Được. Thẩm Thanh Vân gật gật đầu, lập tức nói ra, chủ nhiệm phòng làm việc nhân tuyển, ngươi có ý nghĩ gì? Lý Kim Chi đồng chí không tệ. Điền Giã nghĩ nói ra, mặc dù là nữ đồng chí, nhưng là tại trong cục làm hơn 20 năm, kinh nghiệm phong phú, mà lại các mặt quan hệ đều rất quen thuộc, nàng là ta từ công hội bên kia nhấc lên, có thể tín nhiệm. Tốt, vậy liền nàng đi. Thẩm Thanh Vân nghe vậy gật gật đầu, lập tức nói ra, ta quay đầu cho tỉnh thính đánh cái báo cáo, ngươi bên này chuẩn bị một chút, chẳng mấy chốc sẽ có công kỳ ban bố. Được rồi. Điền Giã liền vội vàng gật đầu. Hắn hiểu được Thẩm Thanh Vân ý tứ. Dù sao đã muốn giày mới, vậy khẳng định công việc quan trọng bày ra cùng tiến hành dân ý xác định và đánh giá, dù là chẳng qua là đi cái đi ngang qua sân khấu, cái này quá trình cũng muốn tiến hành. Hắn là Thẩm Thanh Vân số một tâm phúc, cũng không thể cho lão lãnh đạo mất mặt xấu hổ. Vậy ta quay đầu mang Lý Kim Chi đồng chí tới gặp ngài. Điền Giã đối Thẩm Thanh Vân thận trọng hỏi. Có thể. Thẩm Thanh Vân gật gật đầu, để nàng hiện tại đến đây đi. Vâng. Điền Giã không nói nhảm, quay người liền đi ra. Một lát sau, nàng mang theo một thân đồng phục cảnh sát Lý Kim Chi đi đến. Nàng năm nay đã 49 tuổi, tại thị cục công an cũng coi là lão nhân, trước đó bởi vì đạt được Điền Giã coi trọng, được cất nhắc tới văn phòng vị trí phó chủ nhiệm, làm sao đều không nghĩ tới, bởi vì chính mình cần cù chăm chỉ công việc, lại có cơ hội tấn thăng phó sự cấp, hiện tại đơn giản kích động đề bớm. Bí thư. Nhìn thấy Thẩm Thanh Vân, Lý Kim Chi vội vàng túi chào hỏi thăm. Lý đại tỷ. Thẩm Thanh Vân cười gật gật đầu, Điền Giã nói với ta, ngươi là tỉ mỉ người, có thể đem văn phòng công việc làm tốt. Nói. Hắn đối Lý Kim Chi chăm chú nói ra, ta chỉ có một cái yêu cầu, đó chính là khái có chi tiêu có, không nên có không thể có thể sao? Ngài yên tâm. Lý Kim Chi lập tức nói ra, ta cam đoan nghe theo bí thư an bài, Vậy thì tốt, ngươi bận điệu đi thôi. Thẩm Thanh Vân không nói gì nữa, khoát khoát tay liền để Lý Kim Chi rời đi. Trong tay hắn có thể dùng người không nhiều lắm, tỉnh thính bên kia phái tới cán bộ đều đã phân tán đến từng cái phân cục đi, còn lại những người này bên trong có thể đương tốt cái này chủ nhiệm phòng làm việc kỳ thật cũng không nhiều, cho nên Thẩm Thanh Vân mới có thể lựa chọn Lý Kim Chi. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, bởi vì cái này người đầy đủ nghe lời, hơn nữa còn không có cái gì bối cảnh. Cùng Điền Giã Hàn huyên vài câu thị cục công an tình huống, Thẩm Thanh Vân để hắn mau chóng quen thuộc thường vụ phó cục trưởng công việc, này mới khiến Điền Giã rời đi phòng làm việc của mình. Chờ Điền Giã rời đi về sau, Thẩm Thanh Vân ngồi ở chỗ đó, cầm Vũ Ái Dân vật liệu cùng Vương Đức Lương vật liệu, thật lâu không nói. Không biết vì cái gì, hắn luôn cảm thấy hai người kia trên thân khẳng định có lấy hay là đại bí mật. Trước đó vùng ngoại thành xã bảo đảm vụ án, đến bây giờ đều không có cái gì đột phá, tỉnh kỷ ủy bên kia điều tra tiến triển không lớn. Thẩm Thanh Vân cùng Hà Đại Quân hỏi thăm một chút, đạt được tin tức là Mã Sơn cùng Trần Ngọc Mai đám người kia, từng cái ý nghiêm vô cùng, tất cả đều lựa chọn cự không giao đại. Cái này là thật để ban kỷ luật thanh tra bên kia rất không cao hứng. Nhưng bọn hắn cũng không có gì tốt biện pháp, dù sao ban kỷ luật thanh tra cùng cục công an không giống, ban kỷ luật thanh tra thẩm vấn tham ô phạm thời điểm là không thể vào tay đoạn, chỉ có thể thông qua các loại thực hiện áp lực tâm lý biện pháp đến công phá phạm nhân tâm lý phòng tuyến. Nói câu không dễ nghe, nếu như đối phương quyết tâm không khai, bọn hắn cũng không có cách, chỉ có thể mài thời gian. Đây cũng là vì cái gì ban kỷ luật thanh tra phá án chu kỳ thường thường rất dài nguyên nhân. Không có cách nào. Ban kỷ luật thanh tra phá án có ban kỷ luật thanh tra phá án hạn chế, đây là quy củ. Nhưng trong tay Vũ Ái Dân cùng Vương Đức Lương cái này hai phần vật liệu, Thẩm Thanh Vân là thế nào nhìn đều cảm thấy có chút kỳ quái, hai người kia đến tột cùng là lấy phương thức gì sinh ra liên hệ đây này. Nghĩ tới đây, Thẩm Thanh Vân ngồi ở chỗ đó, lần nữa lật ra hai người lý lịch. Hắn quyết định không nhìn hai người phạm pháp phạm tội ghi chép, hắn chỉ nhìn hai người kinh lịch. Nhìn một chút, Thẩm Thanh Vân chân mày cau lại. Hắn phát hiện, Vương Đức Lương cùng Vũ Ái Dân hai người kia, mặc dù lý lịch phía trên không hề có quen biết gì, nhưng bọn hắn hoạn lộ bên trong đều cùng một người sinh ra qua liên hệ. Thị ủy thường ủy, tổ chức bộ trưởng Trần Bảo Huy. Vô luận là Vương Đức Lương vẫn là Vũ Ái Dân, tại hoạn lộ phát triển trong quá trình, Trần Bảo Huy người này đều từng theo bọn hắn cộng sự qua nhiều lần. Nhất là Vương Đức Lương, hắn thậm chí còn cùng Trần Bảo Huy dựng qua ban tử. Nghĩ tới đây, Thẩm Thanh Vân lông mày chăm chú nhíu lại. Đây cũng không phải là tin tức tốt gì. Trần Bảo Huy thân phận không đơn giản, kia là đường đường chính chính thị ủy tổ chức bộ trưởng, hơn nữa còn là thị ủy thư ký Cảnh Hồng Kỳ tuyệt đối tâm phúc. Cho dù là chính mình cái này thị ủy phó thư ký, muốn động hắn cũng không phải một chuyện dễ dàng, dù sao người ta trông coi toàn thành phố cán bộ nó quan. Nhưng tương tự đạo lý, nếu như hắn là Vũ Ái Dân cùng Vương Đức Lương hai người kia phía sau màn hát thủ, kia cả kiện sự tình giống như cũng liền có thể nói thông. Bất quá, hiện tại có một cái chỗ mấu chốt ở chỗ, cái kết luận này là hắn đoán ra được, cũng không có trực tiếp chứng cứ liền có thể cho thấy Trần Bảo Huy chính là cái kia phía sau màn hát thủ. Thẩm Thanh Vân rất rõ ràng, nếu như không có chứng cứ, mình coi như hoài nghi đối phương, đó cũng là vô dụng. Chương 1798, hội nghị thường ủy thị ủy thăm dò. Chương 1798, hội nghị thường ủy thị ủy thăm dò làm cảnh sát. Thẩm Thanh Vân rất rõ ràng một sự kiện, đó chính là đang phá án trong quá trình, giả thuyết lớn mật, cẩn thận chứng thực mới là một người cảnh sát chuyện nên làm. Nói câu không khoa trương, đang tra bản án thời điểm, một người cảnh sát có thể hoài nghi bất luận kẻ nào có vấn đề, chỉ cần có một hợp lý logic là được rồi. Đương nhiên, loại này hoài nghi cuối cùng có thể hay không biến thành sự thật, muốn nhìn hắn hoài nghi có thể hay không tìm tới sự thật làm căn cứ. Có chứng cứ tưởng tượng liền gọi là suy luận, không có chứng cứ tưởng tượng gọi là làm nói hiệu nói vượng. Hiện tại chính là như vậy. Tại Thẩm Thanh Vân suy nghĩ bên trong, Trần Bảo Huy đúng là hiểm nghi lớn nhất người hiểm nghi phạm tội, chỉ cần mình có thể tìm tới hắn phạm pháp phạm tội chứng cứ, kia toàn bộ bản án liền có thể giải quyết dễ dàng. Nhưng vấn đề ở chỗ, người ta là thị ủy tổ chức bộ trưởng, mình coi như hoài nghi hắn có vấn đề, cũng không thể phái người đi điều tra hắn. Nếu thật là làm như vậy, chẳng khác nào tại phá hư quan trường quy tắc ngầm. Loại chuyện này không người nào dám làm, cho dù là hắn cũng không thể làm. Một cái xã hội tổ chức cơ cấu đã tồn tại, vậy thì có hắn hợp lý tính, vị hà nhất cái thân ở cái này cơ cấu ở trong người, đều muốn tuân thủ quy tắc. Nếu như phá hư quy tắc, liền sẽ trở thành toàn bộ tổ chức vứt bỏ đối tượng. Thẩm Thanh Vân không có lá gan kia làm loại chuyện này, cho nên cho dù hoài nghi Trần Bảo Huy có vấn đề, hắn cũng không thể trực tiếp điều tra Trần Bảo Huy, mà là muốn từ cái khác góc độ suy nghĩ biện pháp. Ngày thứ hai, Thẩm Thanh Vân tiếp vào điện thoại thông tri, để hắn tham gia hội nghị thường ủy thị ủy. Hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt, rất nhanh liền đáp ứng. Ngồi lên xe, để Lâm Bình An đem hắn đưa đến thị ủy đại viện, Thẩm Phi rất nhanh liền đi tới phòng họp. Đi tới thời điểm, phát hiện không ít người đều đã đến. Thẩm Thanh Vân cùng mọi người khách khách khí khí gật đầu thăm hỏi, liền đi tới trên vị trí của mình ngồi xuống. Thẩm bí thư, cục công an hạng nhất giai đoạn sẽ còn điều chỉnh thành viên ban ngành a? Trần Bảo Huy ngoài dự liệu chủ động đối Thẩm Thanh Vân hỏi, chúng ta thị ủy tổ chức bộ bên này muốn phát thông cáo, tạm thời không có kế hoạch này. Thẩm Thanh Vân nghe vậy gật đầu nói, nếu như muốn điều chỉnh, ta sớm cùng tổ chức bộ chào hỏi. Được rồi. Trần Bảo Huy cười cười, tựa hồ cùng Thẩm Thanh Vân quan hệ tốt giống rất không tệ bộ dáng. Thấy cảnh này, đám thường ủy bọn họ nhìn nhau, đều cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Phải biết, trước lúc này, Trần Bảo Huy thế nhưng là không ít đối phó với Thẩm Thanh Vân. Hai người bọn họ quan hệ cũng không giống như là có thể tâm bình khí hòa nói chuyện phiếm trời quan hệ. Rất nhanh, thị ủy thư ký Cảnh Hồng Kỳ liền đi tiến đến, mọi người nhao nhao đứng dậy cùng hắn hỏi thăm. Cảnh Hồng Kỳ cũng không nói nhảm, ngồi xuống liền tuyên bố hội nghị bắt đầu. Tại trong hội nghị, Cảnh Hồng Kỳ yêu cầu toàn thành phố các cấp chính phủ dựa theo trung ương, tỉnh ủy bố trí một thể nắm chắc quán triệt chứng thực, tích cực đánh tốt chủ động cầm, đối tiêu đối biểu khai triển tự tra tự củ, hoàn thiện tại chỗ có quan hệ chế độ quy định, vững chắc thúc đẩy tập trung sửa trị, tăng cường tác phong đảng trong sạch hóa bộ máy chính trị kiến thiết. Sau đó, Cảnh Hồng Kỳ nghe toàn thành phố hữu hiệu đề phòng cùng sửa chữa trị chiến tích xem sai lầm công việc báo cáo, xem xét cũng nguyên tắc đồng ý hữu hiệu đề phòng cùng sửa chữa trị chiến tích xem sai lầm công việc nhiệm vụ danh sách. Cuối cùng, hắn cường điệu phải sâu nhập quán triệt học tập trung ương liên quan tới dựng nên cùng thực tiễn chính xác chiến tích xem trọng yếu luận thuật dựa theo tỉnh ủy bố trí yêu cầu, tiến một bước gia tăng nhận biết, cao độ coi trọng, đem kiện toàn hữu hiệu đề phòng cùng sửa chữa trị chiến tích xem sai lầm công việc cơ chế làm một hạng nhiệm vụ trọng yếu nắm chặt bắt thực. Muốn đem một cây hai nghiêm yêu cầu thể hiện tại cụ thể hành động bên trong cùng chỗ rất nhỏ, kiên trì đem phát triển kinh tế điểm dùng lực đặt ở thực thể kinh tế bên trên, kiên trì lấy tiên tiến nghề chế tạo vi cốt cán tạo dựng hiện đại hóa sản nghiệp hệ thống, chăm chú quay trùng quanh vật liệu lúa kiến thiết, tăng tốc chế tạo tiên tiến nghề chế tạo cao điểm. Cuối cùng, nhìn xem đông đảo đám thường ủy bọn họ, Cảnh Hồng Kỳ bạch, chúng ta nếu không gậy không giữ quán triệt chứng thực tỉnh ủy liên quan tới thành lập vì nông thôn cán bộ giảm phụ phú có thể mọc hiệu cơ chế bố trí an bài dựa theo thị ủy giảm xuống, gánh vác đến, chứng thực tốt yêu cầu, tiếp tục làm cơ sở tầng giảm phụ phú có thể tăng hiệu. Muốn kiên trì kết quả dẫn hướng, triệt để chuyển biến công việc tác phong cùng phương pháp lộ kính, thiết thực tăng lên cơ sở quản lý hiệu năng. Phải tăng cường nông thôn hai cấp đội ngũ cán bộ kiến thiết, nhất là đảng tổ dệt bí thư đội ngũ kiến thiết, cường hóa giáo dục huấn luyện cùng giám sát quản lý, toàn diện tăng lên cơ sở đảng tổ dệt sức chiến đấu lực ngưng tụ tổ chức lực. Phải tăng cường công việc chủ tính chung, tổ chức, kiểm tra kỷ luật các ngành mạnh hơn hóa cân đối phối hợp, một thể thúc đẩy, bảo đảm các hạng công việc rơi xuống thực chỗ. Nói xong những này, Cảnh Hồng Kỳ nhìn mọi người một cái, chậm rãi nói ra, phía dưới, chúng ta đóng cửa lại đến, ta giảng vài câu lời trong lòng. Nghe được Cảnh Hồng Kỳ câu nói này, trong phòng họp đám thường ủy bọn họ, trên mặt biểu lộ tất cả đều thay đổi. Nếu là lời trong lòng, vậy khẳng định liền muốn mọi người ngồi cùng một chỗ hàn huyên, hơn nữa còn là không thể đối ngoại nói. Phụ trách ghi chép nhân viên trực tiếp đi ra phòng họp, trong phòng chỉ còn lại thị ủy thường ủy nhóm. Vương Đức Lương sự tình mọi người đều biết ta. Cảnh Hồng Kỳ nhìn về phía đám người, chậm rãi nói ra, hắn cùng thị cục công an thường vụ phó cục trưởng Vũ Ái Dân cấu kết, đã làm nhiều lần phạm pháp phạm tội sự tình, hiện tại đã bị tỉnh kỷ ủy tổ chuyên án xét xử, chuyện này ảnh hưởng rất xấu. Hắn lời nói này, để không ít người sắc mặt đều trở nên khó coi. Dù sao quan trường không có bí mật, Vương Đức Lương cùng Vũ Ái Dân sự tình đã sớm tại toàn bộ Giang Nguyên thị quan trường lưu truyền sôi sùng sục, hiện tại Cảnh Hồng Kỳ chính miệng thừa nhận, mọi người cũng coi là không còn hoài nghi. Chỉ bất quá đám bọn hắn không rõ, vì cái gì Cảnh Hồng Kỳ sẽ ở trên thường ủy hội nhấc lên. Thanh Vân đồng chí, ngươi cho mọi người giới thiệu một chút đi. Cảnh Hồng Kỳ nhìn về phía Thẩm Thanh Vân, nói với hắn. Được rồi, bí thư. Thẩm Thanh Vân nghe vậy cũng không nói nhảm, đơn giản đem tình huống giới thiệu một chút, cuối cùng nói ra, mọi người khả năng không biết, Vũ Ái Dân cùng Vương Đức Lương ở giữa, căn cứ chúng ta điều tra, kỳ thật cũng không có trực tiếp liên hệ, ta hoài nghi bọn hắn sau còn có nhân chủ dùng. Hay là, nghe được câu này, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Bao quát Cảnh Hồng Kỳ cùng Triệu Đông Dân hai người ở bên trong, đều một mặt kinh ngạc nhìn xem Thẩm Thanh Vân. Thanh Vân đồng chí, ngươi xác định a? Cảnh Hồng Kỳ cái thứ nhất mở miệng hỏi. Đúng vậy a. Triệu Đông Dân làm thị trưởng, cho dù đối với chuyện này rất kinh ngạc, nhưng vẫn là nghiêm túc hỏi, cái này không có khả năng nói đùa. Cảnh bí thư, Triệu thị trưởng. Thẩm Thanh Vân nghe vậy nhìn hai người một chút, chậm rãi nói ra, ta mặc dù bây giờ không có chứng cứ, nhưng đã có mặt mày, rất nhanh liền có thể tra được chân chính chủ sự sau màn. Lại câu nói này thời điểm, ánh mắt của hắn mịt mờ nhìn thoáng qua trong phòng họp đám thường ủy bọn họ. Vẻ mặt của mọi người khác nhau, có người chấn kinh, có người bất ngờ, còn có người biểu hiện rất bình tĩnh. Ngoài dự liệu, Trần Bảo Huy ngồi ở chỗ đó lại là một mặt bình tĩnh, giống như chuyện này không có quan hệ gì với hắn giống như. Thấy cảnh này, Thẩm Thanh Vân trong lòng nhịn không được cười lạnh. Chương 1799, cháy nhà ra mặt chuột. Chương 1799, cháy nhà ra mặt chuột. Trần Bảo Huy cái phản ứng này, theo Thẩm Thanh Vân, là phi thường không thích hợp. Đương nhiên, dưới tình huống bình thường, nghe được chính mình nói, thân là thị ủy tổ chức bộ trưởng, Trần Bảo Huy coi như không biểu lộ ra biểu tình khiếp sợ, cũng hẳn là lòng đầy căm phẫn. Giống bây giờ bình tĩnh như vậy, là tuyệt đối không nên. Đương nhiên, đây là hình phạt kèm theo trinh thám góc độ suy luận ra kết quả. Đang ngồi những người này bên trong, ngoại trừ Thẩm Thanh Vân bên ngoài, không có người hiểu đạo lý này, cho nên bọn hắn cũng không biết, Thẩm Thanh Vân hôm nay nói chuyện này đến, mục đích nhưng thật ra là vì thăm dò bọn hắn. Thanh Vân bí thư, nhìn xem Thẩm Thanh Vân, quân phân khu tư lệnh Biên Phương Kiến Thiết chậm rãi nói ra, ngươi ý tứ là Vũ Ái Dân cùng Vương Đức Lương hai người kia sau, về ẩn giấu đi một hàng đơn vị quyền cao nặng người. Vâng. Thẩm Thanh Vân thản nhiên nói, mặc dù còn không biết người này cụ thể thân phận, nhưng chúng ta công an cơ quan đã sơ bộ nắm giữ một chút chứng cứ, chỉ cần tìm hiểu nguồn gốc điều tra đi, liền nhất định có thể phát hiện giá hỏa này hành tung. Vậy là tốt rồi. Phương Kiến Thiết gật gật đầu, không nói gì nữa. Những người khác hai mặt nhìn nhau, trên mặt biểu lộ đều có chút ngoài ý muốn. Phải biết, Thẩm Thanh Vân mặc dù không có nói rõ, nhưng kỳ thật mọi người trong lòng đều rất rõ ràng, có thể chỉ huy một cái phó thị trưởng cùng thị cục công an thường vụ phó cục trưởng, người này tại Giang Nguyên thị địa vị nhất định rất cao. Nói cách khác, nói không chừng chính là ngồi tại trong phòng này người nào đó. Nếu không Vương Đức Lương thế nhưng là phó thị trưởng, dựa vào cái gì muốn nghe người ta an bài? Chỉ bất quá, tất cả mọi người rất rõ ràng biết, không có chứng cứ tình huống dưới, người kia chắc chắn sẽ không chủ động tự thú, hiện tại liền nhìn tỉnh kỷ ủy tổ chuyên án có thể hay không đem người kia tìm đến. Khu khu. Thị ủy thư ký Cảnh Hồng Kỳ ho khan một tiếng, để ánh mắt của mọi người đều tập trung vào trên người hắn, hắn nhìn thoáng qua Thẩm Thanh Vân, chậm rãi nói ra, "Thanh Vân đồng chí, các ngươi cục công an điều tra muốn tiếp tục xuống dưới, tranh thủ sớm một chút đem phạm pháp phần tử phạm tội tìm ra, bất quá phải chú ý, nhất định phải nắm giữ đầy đủ chứng cứ mới được.
Vâng, bí thư.
Thẩm Thanh Vân liền vội vàng gật đầu đáp ứng. Hai người ngầm hiểu lẫn nhau, Cảnh Hồng Kỳ ý tứ rất đơn giản, tìm nội ứng có thể, nhưng nhất định phải có chứng cứ, không có chứng cứ không thể nói lung tung. Mà Thẩm Thanh Vân ý nghĩ cũng rất rõ ràng, mặc kệ liên lụy đến người nào, chuyện này hắn khẳng định tra rõ ràng. Dù sao thông qua Vũ Ái Dân phản ứng, Thẩm Thanh Vân đã có thể 100% khẳng định, Bạch Chí Hải bị làm đi sự kiện kia, tuyệt đối là Vũ Ái Dân sau người kia làm chủ. Đã dạng này, vậy liền mang ý nghĩa, mục tiêu của mình chính là hắn. Về phần đến cùng người này có phải hay không Trần Bảo Huy, Thẩm Thanh Vân rất rõ ràng, còn phải tiếp tục điều tra, bất quá nàng tin tưởng, không cần quá lâu khẳng định có thể tra rõ ràng. Thương ủy hội rất nhanh liền kết thúc, Thẩm Thanh Vân đang chuẩn bị rời đi thị ủy đại viện thời điểm, lại bị Triệu Đông Dân cho gọi lại. Ban đêm cùng một chỗ ăn một bữa cơm. Triệu Đông Dân nói với Thẩm Thanh Vân, chúng ta rất lâu không có tâm sự.
Được.
Thẩm Thanh Vân nghe vậy gật đầu nói, kia buổi tối ta tan tầm quá khứ. Bọn hắn là người một nhà, đối với Triệu Đông Dân Thẩm Thanh Vân vẫn tương đối tin tưởng. Rời đi thị ủy đại viện, Thẩm Thanh Vân rất nhanh liền về tới thị cục công an.
Bí thư.
Điền Giã đi vào Thẩm Thanh Vân văn phòng, đối với hắn báo cáo, chúng ta tra được Vũ Ái Dân trước đó an bài mấy người tiến hình sự trinh sát chi đội, còn có hắn lấy tiền đang tại bảo vệ chỗ bên kia thả người sự tình, ngài nhìn. Giám thị chi đội phải nghiêm túc tra một chút, làm trái quy làm trái kỷ, khái giao cho ban kỷ luật thanh tra liền giao cho ban kỷ luật thanh tra, một trong hình sự trinh sát chi đội mấy người kia, nhìn xem có hay không vấn đề khác, không có vấn đề lớn, không nên động bọn hắn. Thẩm Thanh Vân trực tiếp nói ra, cũng không phải hay là thiên đại sự tình, điều động công việc mà thôi, không cần thiết đem người chằm chằm chết.
Vâng.
Điền Giã liền vội vàng gật đầu, minh bạch Thẩm Thanh Vân ý tứ. Nói cho cùng, những người kia cũng không phải Vũ Ái Dân tâm phúc, khả năng chẳng qua là cầu đến hắn hỗ trợ mà thôi. Đúng như quả là Vũ Ái Dân tâm phúc, vậy mình khẳng định phải tiến hành đại thanh tẩy, nếu như vẹn vẹn bên ngoài nhân viên, không cần để ý tới. Cái này kỳ thật cùng cổ đại môn khách cùng loại, môn khách cùng môn khách là không giống. Có người thì tử sĩ, có người chính là ăn uống miễn phí. Cái sau tồn tại không cần để ý, cái trước tự nhiên là phải cẩn thận một điểm. Rất nhiều người hiện đại đối với tử sĩ hiểu rõ không nhiều, luôn cảm thấy không phải liền là cho ít tiền là được à. Kỳ thật đây là một loại sai lầm nhận biết. Dùng người hiện đại lý luận tới nói, tử sĩ khái niệm kỳ thật rất đơn giản. Người tốt nghiệp ở phổ thông trường dạy nghề, tốt nghiệp liền thất nghiệp, phụ mẫu đều phải bệnh nặng, trường kỳ cần nhờ dược vật duy trì sinh kế. Tại trong đại thành thị phấn đấu người, ở thành trung thôn tầng hầm, một bát mì tôm đều muốn chia hai lần ăn, phát ra mấy ngàn phần sơ yếu lý lịch, lại đã chìm đáy biển không thấy hồi âm. Mẫu thân gọi điện thoại tới hỏi thăm tình huống về sau, do dự mãi hỏi ngươi có thể hay không cho nhà gửi ít tiền, phụ thân ngươi thuốc giảm đau đã ăn xong, đau khó mà ngủ. Ngươi lòng tràn đầy xấu hổ, không phản bác được, ngay sau đó điện thoại bởi vì thiếu phí mà quay xong. Chủ thuê nhà đến thu vào làm thiết thuê, ngươi đóng cửa kỹ càng, dùng chăn mền mê đầu, khóc không thành tiếng, thậm chí nghĩ đến chết, nhưng lại không yên lòng phụ mẫu. Lúc này, có một người mở cửa, tại lờ mờ ở bước tầng hầm, hắn khách khí mời ngươi đổ cùng một chỗ ăn điểm tâm, sau đó cho ngươi đi cho hắn đương trò chơi bồi chơi, tiền lương 10 vạn. Sau đó, hắn giúp ngươi thanh toán tiền thuê nhà, dùng rồi sở dẫn ngươi đi Vương phủ giếng xa xỉ phẩm cửa hàng mua quần áo mới. Đem ngươi phụ mẫu tiếp vào thành phố lớn chữa bệnh, an bài các ngươi vào ở 300m đại bình tầng, thuận tiện cho ngươi mỗi ngày đổi một người bạn gái. Bây giờ, đột nhiên có người nói cho ngươi, ngươi lão bản gặp phải phiền toái, có người muốn đối phó với hắn, giết chết hắn. Lúc này ngươi sẽ làm sao tuyển? Đáp án kỳ thật rất rõ ràng. Điền Giã đã từng để tay lên ngực tự hỏi qua, nếu có một ngày, Thẩm Thanh Vân muốn hắn cùng một chỗ phạm pháp loạn kỷ cương, hắn sẽ làm sao tuyển? Lúc ấy Điền Giã suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng cho ra một đáp án. Xảy ra sự tình, ban kỷ luật thanh tra từ lầu 1 đến lầu 6 cần 6 phút, nhưng mình từ lầu 6 đến lầu 1 chỉ cần 6 giây. Quan trường chính là như vậy, vòng luận quần phủ lấy vòng quan hệ, vừa ở vào cửa liền đã bị dán lên nhãn hiệu, ai là ai người, muốn thay đổi địa vị không có dễ dàng như vậy. Coi như thay đổi địa vị thành công, cũng sẽ không phải chịu trọng dụng. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, không có người sẽ nguyện ý dùng một cái bất cứ lúc nào cũng sẽ phản bội mình tên con tiếp.
Đúng rồi.
Thẩm Thanh Vân nhớ tới một sự kiện, nói với Điền Giã, người an bài mấy người, muốn chính chúng ta người, tra một chút Vũ Ái Dân hành tung. Ta nhớ được cảnh sát giao thông chi đội bên kia có mặt người phân biệt hệ thống đi, phải nhanh một chút tra rõ ràng, Vũ Ái Dân tháng gần nhất đã từng thấy qua ai. Nói đến đây, Thẩm Thanh Vân nghĩ nói ra, còn có, hắn người này tính cách cẩn thận, sẽ không tùy tiện lòi đôi ra, nhưng nếu như cùng người khác có liên hệ, hắn khẳng định phải giúp đối phương làm việc, ngươi tra một chút, Vũ Ái Dân gần nhất đều giúp người nào làm qua sự tình, tỉ như chào hỏi thả người cái gì.
Được rồi.
Điền Giã nghe vậy vội vàng gật đầu đáp ứng. Hắn hiểu được Thẩm Thanh Vân ý tứ, rất hiển nhiên Thẩm Thanh Vân là muốn đem Vũ Ái Dân nội tình móc ra. Ngẫm lại cũng rất bình thường. Dù sao trước đó Bạch Chí Hải sự tỉnh, sở công an tỉnh bên kia liền vô cùng tức giận, một cái hảo hảo cục trưởng công an tới, bị người vu oan hãm hại đem thanh danh bôi xấu, xám xịt trở về tỉnh tính. Hiện tại lại ra chuyện như vậy, Thẩm Thanh Vân nếu là không tra rõ ràng, làm sao cùng mặt trên giao phó? Chờ Điền Giã rời đi về sau, Thẩm Thanh Vân ngồi ở chỗ đó, sắc mặt không ngừng biến hóa. Sự tình hôm nay hắn nhưng thật ra là có hắn cân nhắc. Ném đá dò đường thăm dò, mình đã thả ra mồi nhử đi, tiếp xuống không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là sẽ có người ngồi không yên, đến lúc đó các lộ như quỷ xà thần đăng tràng. Đến tột cùng ai mới là cái kia phía sau màn hát thủ, cũng liền có thể thấy rõ ràng. Đến tột cùng là hắn hoài nghi Trần Bảo Huy, vẫn là giấu ở chỗ tối người nào, Thẩm Thanh Vân tin tưởng, chẳng mấy chốc sẽ có đáp án. Hít sâu một hơi, hắn không nói gì nữa, túi đầu xuống bắt đầu nhìn lên văn kiện. Buổi tối tan việc, Thẩm Thanh Vân để Lâm Bình An trực tiếp đem hắn đưa về thị ủy gia trúc viện. Để Lâm Bình An rời đi, hắn thu thập sơ một chút, cùng Chu Tuyết video hàn huyên một hồi trời, đổi tiếp nữ nhi chơi một hồi, lúc này mới trải lấy thời gian tiến về Triệu Đông Dân trong nhà. Mặc dù quan hệ của hai người bày ở kia, nhưng có một số việc Thẩm Thanh Vân vẫn là phải cẩn thận một chút. Triệu Đông Dân ở nhà một mình, nhìn thấy Thẩm Thanh Vân tới, hắn tự nhiên thật cao hứng. Ngươi gần nhất cùng ban kỷ luật thanh tra có phải hay không đi quá gần? Cho Thẩm Thanh Vân pha xong trà, Triệu Đông Dân trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói ra, lão lãnh đạo biết chuyện này à? Hắn là Thẩm Thanh Vân phụ thân một tay để bạt lên người, có thể đi đến vị trí hiện tại, cũng là Thẩm Chấn Sơn dốc hết sức giúp đỡ kết quả. Nói câu không dễ nghe, đánh gãy xương cốt liên tiếp gần. Người khác có thể cân nhắc thay đổi địa vị sự tình, nhưng hắn Triệu Đông Dân từ tiến vào quan trường cũng đã là cùng Thẩm Thanh Vân liên hệ với nhau. Cho nên, đối với Thẩm Thanh Vân gần nhất những này hành động, Triệu Đông Dân tự nhiên là phi thường quan tâm. Bất quá nàng cũng biết, Thẩm Thanh Vân tuổi còn trẻ liền có địa vị bây giờ, không chỉ có riêng là vì trong nhà có quan hệ có môn lộ duyên cớ, vị đại thiếu gia này cũng là có bản lĩnh thật sự người. Chính vì vậy, Triệu Đông Dân mới chuyên môn đem Thẩm Thanh Vân tìm đến, muốn hỏi thăm rõ ràng. Cha ta không biết. Thẩm Thanh Vân lắc đầu, lập tức nói ra, là tỉnh lý ý tứ, ta đoán chừng là muốn cho ta làm đao, đem cái này ra nguyên thị trời cho đâm cho lỗ thủng. Làm đao? Triệu Đông Dân nhíu mày, lập tức sắc mặt trở nên nghiêm túc lên. Trên quan trường cho người ta làm đao là chuyện thường xảy ra, tất cả mọi người là chơi quần nhưu, lợi dụng người khác cùng bị người lợi dụng ý nghĩa kỳ thật đều không khác mấy, dù là đứng tại chỗ cao nhất, cũng giống vậy muốn cân nhắc các mặt cảm thụ. Giống Thẩm Thanh Vân loại tình huống này, bị người làm đao đến cạo xương liệu độc, theo Triệu Đông Dân, phong hiểm cùng lợi ích là cùng tồn tại. Mặc dù sẽ đắc tội với người, nhưng tương tự cũng có thể lập công được thưởng, đồng thời thăng quan. Xem ra Thẩm Thanh Vân là thấy được điểm này, cho nên mới sẽ phối hợp tình ủy hành động. Nghĩ tới đây, Triệu Đông Dân đối Thẩm Thanh Vân hỏi, ngươi không phải là định đem chuyện này làm lớn chuyện a? Chương 1800, dự định Giang Nguyên thị bí mật nhiều lắm. Thẩm Thanh Vân nghe được Triệu Đông Dân, nhàn nhạt nói ra, đã dạng này, vậy ta liền để những bí mật này đều lộ ra ánh sáng ra, đến lúc đó nhìn có ít người còn có thể nói cái gì. Triệu Đông Dân lập tức im lặng không nói. Hắn hiểu được Thẩm Thanh Vân có ý tứ là hay là, nói trắng ra là Giang Nguyên thị bây giờ tình huống mặc dù rất phức tạp, nhưng cuối cùng, hay là bởi vì Cảnh Hồng Kỳ cũng không phải không cùng chân người, hắn ở tỉnh ủy bên kia cũng có người nói đỡ cho hắn. Loại tình huống này, Giang Nguyên thị mặc dù ra nhiều lần sự tình, nhưng tỉnh ủy bên kia cuối cùng vẫn không có điều chỉnh thị ủy ban tử, cũng là bởi vì Cảnh Hồng Kỳ chỗ dựa là vị kia tỉnh ủy Trịnh thư ký. Đạo lý rất đơn giản, Cảnh Hồng Kỳ cái này thị ủy thư ký chỉ cần không phạm sai lầm, coi như thành viên ban ngành ở trong có người xảy ra vấn đề, Giang Nguyên thị mặt này đại kỳ vẫn là sẽ không được lại. Mà đây cũng không phải là Thẩm Thanh Vân nguyện ý nhìn thấy cục diện. Người cái tên này, người đây là muốn để Giang Nguyên thị tại toàn tỉnh nổi danh a? Hồi lâu sau, Triệu Đông Dân nhìn xem Thẩm Thanh Vân, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ nói. Hắn cũng không phải ngớ ngẩn, tự nhiên minh bạch Thẩm Thanh Vân ý nghĩ. Vô cùng rõ ràng, nếu thật là để Thẩm Thanh Vân như thế tra được, nói không chừng đến lúc đó toàn bộ Giang Nguyên thị quan trường đều muốn nên đón một lần đại thanh tẩy. Chờ chút. Triệu Đông Dân bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Thẩm Thanh Vân, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn qua hắn, kinh ngạc nói ra, "Ngươi không có ý định lưu tại Giang Nguyên thị?" "Không đúng, ngươi ngay cả Giang Bắc tỉnh đều không muốn lưu lại. Làm chuyện lớn như vậy, Thẩm Thanh Vân rất có thể tại Giang Bắc tỉnh quan trường lưu lại một cái quỷ kiến xấu thanh danh. Đến lúc đó không có gì bất ngờ xảy ra, hắn nhất định sẽ bị điều đi. Dù sao Thẩm Thanh Vân có bối cảnh hơn nữa còn có năng lực, phía trên lãnh đạo không có khả năng từ bỏ hắn." Như thế nói đến, Thẩm Thanh Vân làm như thế nguyên nhân cũng liền rõ ràng. "Đúng thế." Thẩm Thanh Vân đối mặt Triệu Đông Dân ngược lại là rất thản nhiên, bình tĩnh nói ra, "Với ta mà nói, Giang Bắc tỉnh nơi này không có cách nào thi triển quyền cước, Triệu ca ngươi cũng biết, lao ra tử quan hệ rất nhiều người đều rõ ràng, ta lưu tại bên này, người ta kiêng kỵ ta trở thành các ngươi những người này hệ tâm, chắc chắn sẽ không để cho ta đi quá nhanh." Nghe được mấy câu nói đó, Triệu Đông Dân lập tức im lặng không nói. Hắn hiểu được Thẩm Thanh Vân ý tứ. Giữa hệ phái cũng là có đấu tranh, điểm này không thể nghi ngờ. Bọn hắn chỗ phe phái, từ khi Thẩm Chấn Sơn rời đi Giang Bắc tỉnh về sau, liền lấy bây giờ phó bí thư tỉnh ủy cầm đầu. Nhưng là người ta vị kia phó thư ký cũng có hắn xem trọng tâm phúc thuộc hạ, để bạn phân công thời điểm, đương nhiên cũng muốn chọn lựa đầu tiên tâm phúc của mình. Cứ như vậy, nguyên bản thuộc về Thẩm Chấn Sơn những người kia, tự nhiên là không chiếm được trọng dụng. Đồng dạng đạo lý, Thẩm Thanh Vân cái này Thẩm Chấn Sơn thân nhi tử, trở lại Giang Bắc tỉnh cũng tương tự đứng trước cục diện như vậy. Quan trường chính là một cái đại sân bay, phía trên đậu đầy máy bay, mỗi một khung máy bay đều nghỉ trước thời gian cất cánh. Thế nhưng là đường thủy chỉ có một đầu, ngươi nhất định phải chờ trước mặt máy bay bay đi, nhường ra đường thủy. Nói trắng ra là một cái củ cải một cái hố địa phương, ngươi muốn mình bị đẩy bạn, chẳng khác nào là đoạt người khác cơ hội. Loại tình huống này, Thẩm Thanh Vân lưu tại Giang Bắc tỉnh, đại khái xuất tại 40 tuổi trước đó, trên cơ bản liền đến về tại các loại phó thính cấp vị trí bên trên điều động. Nói thật, đây không phải là hắn hy vọng nhìn thấy cục diện. Cho nên, Thẩm Thanh Vân tại đến Giang Nguyên thị trước đó, liền đã hạ quyết tâm, muốn tại Giang Nguyên thị đem sự tình làm lớn chuyện, chỉ để xốc lên Giang Nguyên thị tấm màn đen. Đến lúc kia, hắn tự nhiên không có khả năng tiếp tục lưu lại Giang Bắc bất đi. Trước đó Thẩm Thanh Vân không có tính toán nói ra, nhưng đối mặt Triệu Đông Dân hỏi thăm, hắn đương nhiên sẽ không giấu giếm. Hồi lâu sau, Triệu Đông Dân ngẩng đầu, nhìn xem Thẩm Thanh Vân bất đắc dĩ nói ra, dạng này quá mạo hiểm, cũng nên làm chút gì. Thẩm Thanh Vân nghe vậy bình tĩnh nói ra, mặc kệ là vì chính ta, vẫn là vì Giang Nguyên thị dân chúng, nếu như không đem cái này cái nắp xốc lên, coi như chúng ta xét xử một cái Vương Đức Lương, còn sẽ có cái thứ hai người thứ ba xuất hiện. Nghe được Thẩm Thanh Vân mấy câu nói đó, Triệu Đông Dân trầm mặc không nói. Hắn hiểu được Thẩm Thanh Vân ý tứ, cũng biết Thẩm Thanh Vân nói không sai. Mặc kệ sự tình gì, nếu như không thể nhổ tận gốc, kia đến cuối cùng khẳng định sẽ có đủ loại phiền phức. Được. Triệu Đông Dân ngẩng đầu, nhìn xem Thẩm Thanh Vân nói ra, ta sẽ dốc toàn lực ủng hộ ngươi. Bất kể như thế nào, Thẩm Thanh Vân là lão lãnh đạo nhi tử, hắn không có khả năng không cùng hắn đứng tại một đầu trên chiến tuyến. Kỳ thật cũng không có gì. Thẩm Thanh Vân nghe vậy cười cười, đối Triệu Đông Dân giải thích nói, Triệu ca ngươi chỉ cần đem chính phủ thành phố đại cục ổn định, vấn đề liền sẽ không rất lớn. Nói chuyện, hắn thấp giọng nói ra, ta hoài nghi, vùng ngoại thành xã Bảo Đảm Kim, chẳng qua là băng sơn một góc. Nghe được Thẩm Thanh Vân câu nói này, Triệu Đông Dân sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Hắn không nghĩ tới, Thẩm Thanh Vân vậy mà tự nhủ ra như thế một phen tới. Cái này nếu là thật, tuyệt đối sẽ ra chuyện lớn. Ta cũng không muốn nói nhiều. Thẩm Thanh Vân nhìn xem Triệu Đông Dân biểu lộ, cười cười nói ra, quay lại có tin tức gì, chúng ta tùy thời câu thông. Được. Triệu Đông Dân gật gật đầu, không nói gì nữa. Sáng ngày thứ hai, Thẩm Thanh Vân vừa mới đi ra ngoài, đang chuẩn bị đi thị cục công an, liền nhận được Điền Giã điện thoại. Bí thư. Điền Giã thanh âm có chút gấp rút, trầm giọng nói, có vụ án, ngài đến chú ý một chút. Thế nào? Thẩm Thanh Vân có chút không hiểu đấu. Nói như vậy, đến hắn cái này cấp bậc lãnh đạo, cho dù là nhân mạng án, cũng không cần hắn hỏi đến. Từng cái khu huyện phân cục liền xử lý, nếu có khó khăn, phân cục bên kia lãnh đạo báo cáo cho thị cục công an, hình sự trinh sát chi đội bên kia trực tiếp tham gia, tối đa cũng chính là báo đến Điền Giã cái này thường vụ phó cục trưởng nơi đó. Nhưng Điền Giã thế mà cho mình gọi điện thoại, rất hiển nhiên bản án có chút khó giải quyết. Là như vậy, Điền Giã không nói nhảm, rất nhanh liền đem vụ án tình huống đối Thẩm Thanh Vân báo cáo một chút. Kỳ thật bản án tình huống căn bản không có vấn đề gì, chính là cùng một chỗ giao thông ngoại ý muốn gây nên người tử vong, người bị hại là một cái kế toán. Nhưng vấn đề mấu chốt ở chỗ, người này là Giang Nguyên thị lớn nhất tư nhân xí nghiệp Hoa Long tập đoàn bộ tài vụ kế toán. Tin tức này lập tức liền để Thẩm Thanh Vân sinh ra hứng thú. Hoa Long tập đoàn. Thẩm Thanh Vân cao mày, có vấn đề a? Vũ Ái Dân trước đó đã giúp Hoa Long tập đoàn nhiều lần. Điền Giã lập tức đối Thẩm Thanh Vân báo cáo, căn cứ chúng ta đang tại bảo vệ chỗ cùng sở câu lưu bên kia điều lấy tư liệu đến xem, Hoa Long tập đoàn rất nhiều chuyện đều tìm Vũ Ái Dân hỗ trợ, hắn đều sẽ cho chào hỏi. Mà lại, Vương Đức Lương phân quản xây thành công việc, cũng cùng Hoa Long tập đoàn có rất nhiều lui tới, căn cứ chính hắn giao phó sổ sách biểu hiện, xác thực từ Hoa Long tập đoàn nơi đó bắt chẹt không ít tiền đen. Bắt chẹt? Thẩm Thanh Vân nghe vậy cười lạnh, ngươi cảm thấy là bắt chẹt a? Cái đồ chơi này, cha một chút liền biết. Điền Giã nói với Thẩm Thanh Vân, bí thư, ta cảm thấy chuyện này không thích hợp, cái này kế toán sớm bất tử muộn không chết, hết lần này tới lần khác chúng ta tra được Hoa Long tập đoàn thời điểm, hắn liền chết, trong này khẳng định có vấn đề. Có vấn đề liền điều tra ra. Thẩm Thanh Vân bình tĩnh nói ra, ta mặc kệ ngươi dùng cái gì biện pháp, mau chóng đem chuyện này tra rõ ràng, nhất là Hoa Long tập đoàn sự tình, này lại kế chết quả thật có chút kỳ quặc, ta một hồi đến trong cục chúng ta ở trước mặt đàm. Được rồi. Điền Giã liền vội vàng gật đầu, không nói gì nữa. Thẩm Thanh Vân cúp điện thoại, ngồi ở chỗ đó bắt đầu trầm tư. Đối với Vũ Ái Dân cùng Vương Đức Lương sau có phạm pháp thương nhân tồn tại sự tình, hắn kỳ thật không có chút nào kinh ngạc. Quan thương ở giữa cấu kết là một đạo nhìn như vĩnh hằng câu đố, từ xưa đến nay đều tồn tại ở từng cái trong xã hội, chỉ cần có quyền lực cùng kinh tế tài nguyên phân phối, liền khó tránh khỏi sẽ có loại này hợp tác cùng lợi dụng lẫn nhau quan hệ. Trong này nguyên nhân rất phức tạp, hàng đầu nguyên nhân chính là lợi ích sức hấp dẫn. Quan viên có thể thông qua cùng thương nhân cấu kết thu hoạch được phong phú hồi báo, mà thương nhân thì thông qua cùng quan viên cấu kết thu hoạch càng nhiều tài nguyên cùng bảo hộ. Loại này đôi bên cùng có lợi quan hệ hợp tác trở thành bọn hắn truy đuổi lợi ích một loại phương thức. Đối với quan viên tới nói, quyền lực là một loại sinh sôi mục nát giường ấm. Rất nhiều quan viên ra ngoài tự thân quyền lực dục vọng, nhờ vào thương nhân cấu kết đến thu hoạch càng nhiều tài phú cùng địa vị, mà thương nhân thì hy vọng thông qua cùng quan viên cấu kết đến mở rộng sức ảnh hưởng của mình cùng lợi ích, từ đó có thể tại thị trường cạnh tranh bên trong chiếm cứ ưu thế. Quan thương cấu kết sau vẫn tồn tại tin tức không đối xứng vấn đề. Quan viên có được nắm giữ chính sách động tĩnh cùng thị trường biến hóa tiên cơ, mà thương nhân thì cần muốn dựa vào quan viên cung cấp tin tức đến thu hoạch cơ hội buôn bán. Loại tin tức này đối với thương nhân mà nói là bảo vật vô giá, bởi vậy bọn hắn nguyện ý cùng quan viên bảo trì chặt chẽ hợp tác, lấy thu hoạch càng nhiều thương nghiệp cơ hội. Giang Nguyên thị những này quan thương cấu kết, chẳng qua là bình thường nhất ví dụ thôi. Thẩm Thanh Vân thậm chí ngay cả một điểm ngoại ý muốn cảm xúc đều không có. Hắn chân chính cảm thấy kinh ngạc địa phương ở chỗ, Hoa Long tập đoàn cái này kế toán đột nhiên tử vong, đến cùng là thật ngoại ý muốn, vẫn là có người muốn diệt khẩu. Rất nhanh, xe liền đi tới thị cục công an. Thẩm Thanh Vân cất bước lên lầu đi vào phòng làm việc của mình. Vừa chưa ngồi được bao lâu, Điền Giã liền mặt mũi tràn đầy nghiêm túc cầm một sấp vật liệu đi đến. Bí thư. Điền Giã đem vật liệu đưa cho Thẩm Thanh Vân, mở miệng giải thích, đây là chúng ta điều tra ra liên quan tới Vũ Ái Dân cùng Hoa Long tập đoàn một chút quan hệ, mặt khác Vương Đức Lương cũng từng cùng Hoa Long tập đoàn có liên hệ, kết quả ta bên này vừa mới tra ra một điểm mặt mày, Hoa Long tập đoàn liền chết một cái kế toán, ta hoài nghi công an chúng ta trong cục bộ có vấn đề. Không muốn gấp gáp như vậy có kết luận. Thẩm Thanh Vân lại lắc đầu, bình tĩnh nói ra, ngươi điều tra Vũ Ái Dân cùng Vương Đức Lương sự tình, cũng không phải bí mật gì, tỉnh kỳ ủy cùng thị kỳ ủy đều đang hành động, ngươi cảm thấy người ta trà không được. Nói chuyện, Thẩm Thanh Vân nhún nhún vai, mở ra chỗ tài liệu đó nhìn lại, đồng thời nói với Điền Giã, không nên đánh giá thấp đối thủ của chúng ta, cũng không cần tùy tiện đi hoài nghi mình chiến hữu, trừ phi ngươi có 10 phần chứng cứ, minh bạch chưa? Ngạch, ta đã biết, bí thư. Điền Giã ngây người một lúc, lập tức gật gật đầu, tỏ ra hiểu rõ Thẩm Thanh Vân ý tứ. Chương 1801, thị ủy ủng hộ. Chương 1801, thị ủy ủng hộ. Đưa mắt nhìn Điền Giã rời đi phòng làm việc của mình, Thẩm Thanh Vân ngồi ở chỗ đó trầm tư. Hoa Long tập đoàn vật liệu liền bày ở trên bàn của hắn, đối với này nhà công ty đột nhiên xuất hiện, hắn kỳ thật cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Chỉ bất quá, Thẩm Thanh Vân không biết rõ chính là, Triệu Hóa Rồng cái này Giang Nguyên nhà giàu nhất, cùng Vương Đức Lương cùng Vũ Ái Dân là quan hệ như thế nào. Chỉ là từ hiện tại cục công an bên này điều tra tư liệu đến xem, quan thương cấu kết khẳng định là tồn tại, nhưng mấy người bên trong ai là chủ đạo vấn đề, liền muốn suy nghĩ thật kỹ một chút. Nghĩ nghĩ, Thẩm Thanh Vân bấm Khương Vân Đình điện thoại. "Thanh Vân bí thư, có dặn dò gì?" Khương Vân Đình tiếp vào Thẩm Thanh Vân điện thoại, còn có chút ngoài ý muốn. "Đem tỉnh kỷ ủy tổ chuyên án các đồng chí đều tập trung lại, chúng ta mở ngắn hội." Thẩm Thanh Vân chậm rãi nói. Hắn được bổ nhiệm làm tỉnh kỷ ủy tổ chuyên án tổ trưởng, Khương Vân Đình là phó tổ trưởng, chỉ bất quá bình thường Thẩm Thanh Vân rất ít hỏi đến tổ chuyên án sự tình, đại bộ phận đều là để Khương Vân Đình phụ trách. Dù sao người ta mới là nhân sĩ chuyên nghiệp, tại bắt tham quan phương diện, ban kỷ luật thanh tra muốn so chính mình cái này cục trưởng công an có kinh nghiệm hơn. Được rồi. Khương Vân Đình nghe được Thẩm Thanh Vân, lập tức gật đầu đáp ứng. Rất nhanh, Thẩm Thanh Vân liền xuất hiện ở kỷ ủy phòng họp. Nhìn xem trong phòng họp đám người, Thẩm Thanh Vân chậm rãi nói ra, hôm nay đem tất cả gọi tới, mục đích chỉ có một cái, đó chính là cùng mọi người trò chuyện một chút Hoa Long tập đoàn. Hoa Long tập đoàn. Nghe được cái tên này, không ít người đều có chút kinh ngạc, mọi người kinh ngạc nhìn Thẩm Thanh Vân. Đương nhiên, thị kỷ ủy bên này không ít cán bộ biểu lộ ngược lại là rất bình tĩnh, rất hiển nhiên đối với Hoa Long tập đoàn danh tự cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Đây là cục công an bên này điều tra ra được vật liệu, mọi người nhìn một chút. Thẩm Thanh Vân khoát qua tay, Lâm Bình An liền dẫn người đem vật liệu phân phát xuống dưới. Sau đó, hắn nhìn xem đám người chậm rãi nói ra, này nhà công ty lão bản gọi Triệu Hóa Rồng, là bây giờ Giang Nguyên Thị rất nổi danh người làm ăn, đại lão bản, truyền thuyết hắn là Giang Nguyên Thị thủ phủ. Nghe được câu này, đám người hai mặt nhìn nhau. Chẳng ai ngờ rằng Thẩm Thanh Vân vậy mà để mắt tới Giang Nguyên Thị nhà giàu nhất. Sau một lát, vật liệu rất nhanh liền bị xem hết. Thẩm bí thư, cái này Vũ Ái Dân xem ra không ít giúp Hoa Long tập đoàn làm được a. Khương Vân Đình cao mày trầm giọng nói, chỉ là vớt người chào hỏi loại sự tình này hắn liền làm vài chục lần, quả thực là kẻ phụ họa. Đúng vậy a. Thẩm Thanh Vân gật gật đầu, không chỉ là Vũ Ái Dân, ngươi nhìn cái này Vương Đức Lương, Hoa Long tập đoàn cầm tới mấy cái xây thành khai phát hạng mục đều là hắn phân quản công việc. Nói đến đây, Thẩm Thanh Vân nhìn về phía đám người trầm rãi hỏi, mọi người cảm thấy chúng ta bước kế tiếp muốn hay không tiếp tục điều tra cái này Hoa Long tập đoàn? Điều tra khẳng định là muốn điều tra. Khương Vân Đình nghĩ nghĩ, nói với Thẩm Thanh Vân, bí thư, bất quá chúng ta có phải hay không đến cùng thị ủy lên tiếng kêu gọi, dù sao Triệu Hóa Rồng là đại biểu nhân dân toàn quốc, mà lại Hoa Long tập đoàn tại Giang Nguyên thị lực ảnh hưởng rất lớn. Những người khác cũng nhao nhao nhìn về phía Thẩm Thanh Vân, dù sao chuyện này chỉ có hắn có thể làm chủ. Ta sẽ cùng thị ủy đàm. Thẩm Thanh Vân nghĩ nghĩ, lập tức chậm rãi nói ra, bất quá chúng ta điều tra cũng muốn tiếp tục. Nói chuyện, hắn nhìn về phía chúng nhân nói, mọi người trở về có thể sưu tập một chút Hoa Long tập đoàn vật liệu. Mặt khác, nhằm vào Vương Đức Lương cùng Vũ Ái Dân tham ô phạm tội chứng cứ, cũng muốn gấp rút điều tra. Tỉnh kỷ ủy bên kia còn đang chờ chúng ta điều tra kết quả, minh bạch chưa? Rõ. Đám người nhao nhao gật đầu. Bọn hắn minh bạch Thẩm Thanh Vân ý tứ, nói cho cùng hiện tại tổ điều tra tiến triển kỳ thật cũng không để cho phía trên hài lòng, dù sao Vương Đức Lương chủ động tự thú về sau, bọn hắn cho đến bây giờ cũng không có điều tra ra càng nhiều tương quan chứng cứ. Thậm chí liền ngay cả Vũ Ái Dân vấn đề, cũng là Thẩm Thanh Vân để thị cục công an thông qua một chút cùng ban kỷ luật thanh tra không quan hệ điều tra, đem hắn tìm ra. Từ góc độ này tới nói, ban kỷ luật thanh tra hệ thống bên này là rất mất mặt. Hội nghị kết thúc về sau, Thẩm Thanh Vân cùng Khương Vân Đình hai người lại trao đổi một chút tình huống cụ thể, cuối cùng mới rời khỏi thị kỷ ủy. Đương nhiên, hắn không có đi chính pháp ủy hoặc là thị cục công an, mà là đi tới thị ủy đại viện, gặp được thị ủy thư ký Cảnh Hồng Kỳ. "Thanh Vân đồng chí, sao ngươi lại tới đây?" Cảnh Hồng Kỳ nhìn thấy Thẩm Thanh Vân, còn có chút ngoài ý muốn. "Có chút việc, cùng bí thư ngài hồi báo một chút." Thẩm Thanh Vân cười cười nói. "Vậy ngươi chờ một lát, ta xem xong cái này văn kiện." Cảnh Hồng Kỳ ngây người một lúc, lập tức nói. Thẩm Thanh Vân khẽ gật đầu, cũng không nóng nảy, phối hợp rót cho mình một ly nước, ngồi ở chỗ đó nhìn lên báo chí. Một lát sau, Cảnh Hồng Kỳ để văn kiện xuống, đứng dậy đến Thẩm Thanh Vân trước mặt, cười khổ nói với Thẩm Thanh Vân, ngươi là không biết, từng cái địa phương đều muốn tiền, tài chính cấp phát mỗi năm không đủ, thật sự là phát sầu à. Thẩm Thanh Vân nghe vậy cười cười, nhưng không có nói cái gì. Liên quan tới tài chính khẩn trương hỏi đề, hắn kỳ thật cũng có thể lý giải Cảnh Hồng Kỳ thuyết pháp. Rất nhiều người đều không rõ, cảm thấy rõ ràng quốc gia phát triển rất tốt, vì sao lại có địa phương tài chính khẩn trương thuyết pháp, thật tình không biết, những cái kia phồn hoa ồn ào náo động thành thị, tài chính khẩn trương tình trạng chỗ nào cũng có. Đương nhiên, trong này nguyên nhân rất phức tạp, có địa phương là vì sản nghiệp kết cấu không hợp lý, có địa phương là vì không hợp lý chi tiêu quá nhiều, thậm chí công khoản ăn uống cũng có thể trở thành một chút đơn vị tài chính khẩn trương nguyên nhân. Còn có, chính là một chút bộ môn quá to lớn, các loại địa phương đều cần dùng tiền, phía trên tài chính cấp phát quá ít. Tỷ như cục công an loại này bộ môn, Thẩm Thanh Vân rất rõ ràng, thật là một phân tiền nói thành hai nửa hoa. Nói một chút đi, sự tình gì? Cảnh Hồng Kỳ nhìn xem Thẩm Thanh Vân, chậm rãi hỏi. Bí thư, là như vậy. Thẩm Thanh Vân cũng không có vòng quanh, trực tiếp đem Hoa Long tập đoàn sự tình đối Cảnh Hồng Kỳ báo cáo một chút. Hồi báo thời điểm, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm vào Cảnh Hồng Kỳ bộ mặt biểu lộ, lại phát hiện hắn tựa hồ không có cái gì cảm xúc bên trên biến hóa. Cái này để Thẩm Thanh Vân có chút kỳ quái. Phải biết, chính mình nói những vật này nếu như là thật, vậy đối với toàn bộ Giang Nguyên thị tới nói, thế nhưng là ảnh hưởng rất lớn. Có thể ra nhân ý liệu, Cảnh Hồng Kỳ tựa hồ cũng không kinh ngạc. Hồi lâu sau, hắn nhìn về phía Thẩm Thanh Vân, thở dài một hơi hỏi, đã dạng này, ban kỷ luật thanh tra là dự định đối Hoa Long tập đoàn tiến hành điều tra a?
Đúng thế. Thẩm Thanh Vân khẽ gật đầu, trầm giọng nói, đã có chuyện như vậy, vậy chúng ta khẳng định phải xâm nhập điều tra một phen.
Cũng tốt, vậy các ngươi liền tra đi. Cảnh Hồng Kỳ bình tĩnh nói ra, ta đại biểu thị ủy đối tỉnh kỷ ủy điều tra biểu thị ủng hộ.
Dừng một chút,
hắn nói bổ sung, bất quá đang điều tra thời điểm, ngàn bạn phải chú ý ảnh hưởng, dù sao Hoa Long tập đoàn quan hệ đến hơn bạn cái gia đình sinh kế.
Nghe được hắn, Thẩm Thanh Vân lông mày lập tức nhíu lại. Không biết vì cái gì, hắn luôn cảm thấy Cảnh Hồng Kỳ thái độ có chút kỳ quái.